Chương 184, hắn quay về chương 184, hắn quay về hư vô mang tới xé rách cảm trong nháy mắt, hoặc là thời gian dài hơn biến mất. Làm ý thức lại lần nữa ngưng tụ, đầu tiên đánh tới chính là nhiệt độ cao cùng cô giáo. Trần Huyền đứng tại chỗ, không có ngay lập tức di động. Hắn thói quen liếc qua tầm mắt góc, dấu tuyết. Kia phiến do toàn cầu mấy chục ức khán giả ý niệm hội tụ mà thành báo bình luận dòng lũ, lần nữa biến mất. Điều này đại biểu hắn về tới cùng Lam Tinh khán giả giống nhau chiều không gian, cũng mang ý nghĩa hắn quay về Lam Tinh. Nhưng mà bên cạnh không có mưa hay. Nhìn tới trận này thiên dược là ngẫu nhiên truyền tống, chẳng qua tất cả mọi người hạ xuống khoảng cách hẳn là sẽ không quá xa. Bốn phía là thuần túy, không chứa một tia tạp chất đen nhánh, không giống như là tại ban đêm. Kim mang tại Trần Huyền chỗ sâu trong con người lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, hắn phát hiện mình đưa thân vào một cái đặc thù hợp kim chế tạo chật hẹp trong không gian. Sa mạc quốc kim tự tháp phòng thí nghiệm dưới đất sao? Trần Huyền nhớ tới Tô Hiểu Hiểu tại lần trước thông tin trong đề cập qua đầy miệng thông tin, trong lòng có đại khái phán đoán. Hắn cúi đầu xuống, xem kỹ thân thể chính mình. Lồng ngực chính giữa, một cái to lớn giữ tận lỗ rách nhìn thấy mà giật mình. Mà ở kia khoang trống chỗ sâu, một trái tim đang lấy một loại hoàn toàn nhất trí nhịp đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Hắn nâng tay phải lên, vũ chỉ hư trương. Giữa ngón tay, vài hạt thủy chạy chậm chậm trôi mà ra, ở dưới sự khống chế của hắn, hóa thành mấy chục cây mảnh khảnh màu đen sợi tơ. Những sợi tơ này linh xảo chui vào huyết nục trong, bắt đầu phi tốc xuyên toa lôi kéo, tiến hành cuối cùng câu lại. Xuy, xuy, đổi lại bất kỳ một cái nào người bình thường, đây là đủ để trong nháy mắt bị choáng kịch liệt đau nhức. Tại Trần Huyền mà nói, lại chỉ là tại xử lý một kiện tổn hại quần áo. Xử lý xong vết thương, Trần Huyền ánh mắt rơi vào phòng cô lập nguyên một mặt kính chịu lực trên nội bích. Thủy tinh bách khoang nội bộ, lại trưởng lấy một tấm máu thịt bé bét, ngũ quan vặn vẹo mặt người, đối diện hắn miệng mở rộng, làm lấy y mắng hò hét. Trần Huyền cất bước về phía trước. Bạch cốt quy tắc lặng yên phát động. Vật chất tồn tại hình thái, ở trước mặt hắn trở nên không còn là tuyệt đối. Thân thể hắn cứ như vậy một bước phóng ra, lặng yên không một tiếng động dung nhập vết tường, lại từ khác một bên xuyên tấu ra đây. Vừa mới thò đầu ra, còn chưa kịp tiến hành quan sát. Cộc 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 cộc. Dày đặc mưa đạn hướng hắn chút xuống mà đến. Trần Huyền không có né tránh. Quanh người hắn cuốn lượn quanh hắc thủy tự động chống ra một tầng mỏng như cánh ve mạc liêm. Viên đạn đâm vào hắc thủy bên trên, không có phát ra cái gì va chạm tiếng vang. Bị kia mảnh hắc ám y mắng thôn phệ. Hắn tiện tay vung lên. Nhất đạo đen nhánh thủy triều từ dưới chân tuôn ra, hướng phía tiếng súng đầu nguồn vị trí quét ngang mà đi. Ngay tại hắc thủy sắp đem trong bóng tối kẻ tập kích ép thành mảnh vỡ ngay mắt, Trần Huyền trong con mắt kim mang bắt được một cái quen thuộc hình dáng. Động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại. Đạo kia trào lên màu đen thủy triều, trên không trung cưỡng ép hướng hai bên tách ra, vòng qua ngay phía trước mục tiêu, hung hăng đánh vào hai bên hợp kim trên vách tường. Bèng, ầm ầm. Hai tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, vách tường bị đện ra hai cái sâu đạt nửa mét to lớn loang hố. Trong hành lang lần nữa lâm vào yên tĩnh. Trong bóng tối, một cái mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy không còn hình dáng giọng nữ từ vật cản hậu chuyển tới. Trần Huyền tiên sinh. Nhất đạo đèn tin cổ sáng đúng lúc này soi đến. Cổ sáng dưới, một cái nữ hải thò đầu ra. Làm nàng thấy rõ Trần Huyền mặt lúc, trong tay súng trường bịch một tiếng rơi trên mặt đất, nàng không hề hay biết. Trần Huyền hướng nàng đến gần. Tô Hiểu Hiểu đầu góc trống rỗng. Gương mặt này, nàng không thể quen thuộc hơn được. Đi qua vô số cả ngày lẫn đêm, nàng cùng thổ quốc, thậm chí toàn thế giới khán giả, đều chỉ năng lực tại màn hình mặt khác, là gương mặt này chủ nhân lo lắng, hò hét. Mà bây giờ, cái này thần thoại sống sờ sờ mà đứng ở trước mặt mình. Ta, chúng ta, ngươi. Tô Hiểu Hiểu nói năng lộn xộn, nước mắt tràn mi mà ra. Trần Huyền tiên sinh, ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Nàng nói xong, lảo đảo đánh tới, ôm chặt lấy Trần Huyền, đem tất cả sợ hãi cùng kích động đều hóa thành lên tiếng khóc lớn. Trần Huyền khẽ nhíu mày, tiểu này manh liệt tình cảm phát tiết, hắn thấy là một loại không có hiệu suất thể lực lãng phí. Tại cái kia thần ma đều là quy tắc tù nhân chuyện lạ thế giới bên trong đợi đến quá lâu, hắn đã thành thói quen dùng tinh chuẩn suy luận đi cùng quỷ dị nhóm đánh cờ. Đúng rồi, nhân loại là một loại có phức tạp tình cảm, cần trấn an sủng vật. Đây là hắn dùng bạch cốt quy tắc giao dịch có được khái niệm đã sớm thật sâu khắc vào hắn tầng dưới chót suy luận trong. Hắn giơ tay lên, có chút lạnh nhạt mà tại Tô Hiểu Hiểu trên đỉnh đầu vỗ vỗ. Tiểu này trấn an thủ đoạn, trên lý luận có thể hữu hiệu mà ổn định tâm tình của bọn hắn, từ đó càng hiệu suất cao hơn thu hoạch thông tin. Quả nhiên, tiếng khóc dần dần nhỏ xuống. Tô Hiểu Hiểu nâng lên hai mắt đẫm lệ mặt, nét mặt nhưng từ kích động chuyển thành một kia quái dị. Đúng rồi, còn có Vương giáo sư. Vương giáo sư bọn hắn. Nàng đột nhiên buông ra, nhớ ra cái gì? Khụ khụ. Một tiếng suy yếu ho nhẹ theo bên cạnh trong bóng tối truyền đến, ta ở chỗ này. Vương giáo sư bị mấy tên may mắn còn sống sót nhân viên nghiên cứu khoa học đỡ lấy, run rẩy đi ra đây. Lao giáo sư tóc loạn thành một bầy, kính mắt cũng nát một đầu kính. Nhưng này song trong đôi mắt đục ngầu nhìn Trần Huyền, trừ ra rung động, còn lóe ra học giả đặc hữu của nhiệt. Kỳ tích. Thực sự là kỳ tích. Trần Huyền. Hắn thật sự từ thế giới khác bên trong đi ra đến rồi. Lao nhân tự lẩm bẩm, a mông, hắn thực sự là một thiên tài. Đáng tiếc, một cái đi đến lạc lối thiên tài. Trần Huyền ánh mắt đảo qua đồng dạng kích động không thôi lão nhân. Thế là, hắn đi đến Vương giáo sư trước mặt, tại lão nhân quái dị nhìn chăm chú, vươn tay, cũng sờ lên lão giáo sư hoa dâm đỉnh đầu. Tiếp theo, hắn lại đi về phía sau vài vị, đối xử như nhau, hay là động tác giống hệt. Động tác do lạnh nhạt trở nên thuần thục, nhu hòa tiêu chuẩn, không có gì để chê. Vương giáo sư. Sau lưng nàng mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học. Tô Hiểu Hiểu. Vương giáo sư rất vui vẻ đến kinh sợ một hồi. Nàng chú ý tới, Dù thế Trần Huyền nhìn nàng ánh mắt, đó là một loại ở trên cao nhìn xuống, hờ hững xem kỹ, cảm xúc ổn định. Rất tốt. Trần Huyền thu tay lại, giọng nói bình ổn, tựa hồ đối với hành vi của mình hết sức hài lòng. Hắn chuyển hướng Tô Hiểu Hiểu, hiện tại có thể nói cho ta biết, nơi này đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Hiểu Hiểu nguyên bản hoảng sợ cùng kích động, đúng là này ma quái sờ đầu sát bầu không khí bên trong bị xông đến 7-8 phần, chỉ còn lại lòng tràn đầy hoang đường. Nàng vội vàng lau khô nước mắt, âm thanh ép tới cực thấp, giống như sợ kinh động cái gì, chỉ vào Trần Huyền mới vừa đi ra phòng cô lập, nhanh chóng thuyết minh tình huống. Sau đó, ở chỗ nào ba cái vật thí nghiệm trở thành quái vật, trắng trợn sát lục về sau, chúng ta vẫn bị vây ở chỗ này, không dám rời đi. Sau đó, ta phát hiện một cái quy luật. Thanh âm của nàng đột nhiên một mạnh, không thể đem tầm mắt từ khối kia thủy tinh bên trên rời đi, chỉ cần con mắt của ngươi rời khỏi thủy tinh tượng gương mặt kia, liền biết chết. Ngay tại trước đó, cả rèm quan chỉ huy vì nói chuyện với ta, đều phân thần một giây. Trần Huyền ánh mắt lướt qua nàng, rơi vào cách đó không xa quan chỉ huy tàn hại bên trên. Nửa cái đầu bị chỉnh tề mà mở ra, vết cắt chớn nhẵn. Càng xa xôi, mấy tên binh sĩ cũng giống như vậy, mỗi người trên thân thể đều không hiểu thiếu một cái lỗ hổng. Bọn hắn con mắt kinh hãi trợn tròn, dường như đến chết đều không có rõ ràng chính mình là thế nào bị công kích. Trong không khí, trừ ra nồng đậm mùi máu tươi, còn nổi lơ lửng lệnh Trần Huyền cảm thấy quen thuộc quỷ dị quy tắc còn sót lại. Cho nên các ngươi nhìn chằm chằm vào gương mặt kia. Trần Huyền hỏi, là chúng ta không dám động. Tô Hiểu Hiểu nắm chặt Trần Huyền góc áo, thân thể còn đang ở phát run. Không cần coi lại, không ở nơi này. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí tại thế giới hiện thực nhận lấy cực lớn áp chế, kém xa tại phó bản trong như vậy toàn trí toàn năng. Nhưng bởi vì hai thế giới va chạm, nơi này không gian đã xuất hiện nghiêm trọng quy tắc thẩm thấu vẫn như cũ có thể dùng. Một sợi vi quang tại hắn chỗ sâu trong con người lưu chuyển. Hắn nhìn về phía cuối hành lang. Ở đâu, trong không khí tồn tại một cái yếu đất vặn bèo lực trường. Nó đang thôn phệ chung quanh quan tuyến, chậm rãi ngọ ngậy. Quỹ đạo, hướng chạy, cùng với số lượng, không phải ba cái. Trần Huyền đột nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại làm cho Tô Hiểu Hiểu cùng Vương giáo sư chấn động trong lòng. Là một cái, chúng nó dung hợp ở cùng nhau. Hắn bước chân, trực tiếp hướng phía hành lang chỗ sâu kia phiến vặn bèo lực trường đi đến. Dường như một mực tìm người. Với lại, nó sắp tìm được rồi. Chương 185, chào mừng đi vào tân thế giới. Chương 185, chào mừng đi vào tân thế giới. Tô Hiểu Hiểu cùng Vương giáo sư, còn có những người khác theo sát sau lưng Trần Huyền. Mỗi một bước đều dẫm tại dính dính vũng máu cùng phá toái chân cụt tay đứt bên trên. Vách tường hiện đầy vết đạn. Chân nhà bộ khung kim loại bị cự lực xé rách tiếp theo, rủ xuống đến, như một bộ treo không xương. Nhìn thấy bộ này địa ngục cảnh tượng, Tô Hiểu Hiểu sắc mặt biến bạch. Nàng theo bản năng mà hướng Trần Huyền phía sau lưng lại gần sát mấy phần, dường như muốn dẫm lên Trần Huyền gót chân. Cốc cốc cốc. Ra đây. Cút ngay cho ta ra đây. Phía trước góc rẽ, truyền đến cuồng bạo tiếng súng cùng một tiếng tận lực gầm thét. Tô Hiểu Hiểu thân thể run lên. Là La Quang. Chúng ta thủ quốc thiên tuyển giả binh vương La Quang. Bọn hắn chuyển qua chỗ ngoặt, tàn phá trung ương trong phòng lái. Một cái tháp sắt thân hình nam nhân chính dựa lưng vào bàn điều khiển, toàn thân đều bị tiên huyết thẩm thấu. La Quang, thủ quốc xếp hạng 5 vị trí đầu thiên tuyển giả, hiện tại chật vật tới cực điểm. Cánh tay trái của hắn mềm mềm rủ xuống, không còn nghi ngờ gì nữa đã bẻ gãy. Tay phải nắm chặt một cái tạo hình kỳ lạ trường đao, trên lưới đao chính tiêu đốt lên một tầng màu nhạt hỏa diễm. Đó là thiên phú của hắn năng lực, đủ để đối với cấp thấp quỷ dị tạo thành tính thực chất sát thương. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là đối với không có một hai phía trước điên cuồng vùng chặt. Mỗi một lần chạm kích, đều trong không khí nổ tung một chuỗi chói mắt hỏa tinh, nương theo lấy một tiếng bén nhọn tê minh. Quỷ dị chính là, mỗi khi hỏa tinh sáng lên, La Quang trên người mình liền biết không có dấu hiệu nào tràn ra nhất đạo mới vết thương. Phốc phốc. La Quang hai mắt vằn vện tia máu, nét mặt điên cuồng. Đột nhiên, đùi phải bành tạc một đoàn huyết hoa. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cũng nhịn không được nữa, một gối nặng nề quỳ gối mặt đất. Tô Hiểu Hiểu hoảng sợ bịt miệng lại. Tại tầm mắt của nàng trong, kia phiến không hề có gì trong không khí, một cái quái vật hình dáng phân chia thành ba cái mơ hồ hình người. Chúng nó chỉ có đang di động lúc mới biết nhường quang tuyến sinh ra một tia cực kỳ bé nhỏ và mèo. Mẹ nó. La Quang phun ra một búng máu, trên mặt hiện ra quyết tuyệt điên cuồng. Hắn từ bỏ tất cả phòng ngự. Một cái khác hoàn hảo thủ đã sở về phía bên hông một viên cuối cùng lựu đạn. Hắn kéo ra chốt trong nháy mắt. Nhất đạo bóng lưng đột ngột từ trước người hắn xuất hiện, công bằng, vừa vặn chắn hắn cùng ba cái kia trong suốt quái vật trong lúc đó. La Quang đầu tiên là sững sờ, lập tức hốc mắt một nước, dùng hết khí lực gầm gừ, "Cút đi, ta muốn." Lời còn chưa dứt, hắn cảm giác trong tay chợt nhẹ. Trần Huyền cũng không quay đầu lại, trở tay nhận lấy viên kia đã kéo ra bảo hiểm, sắp nổ tung nóng hổi lựu đạn. Sau đó, hắn tiện tay hướng dưới chân ném một cái. Tại La Quang không thể nào hiểu được trong ánh mắt, viên kia đủ để đem toàn bộ phòng điều khiển san thành bình địa lựu đạn, lặng yên không một tiếng động chìm vào Trần Huyền dưới chân kia phiến đột nhiên lan tràn ra âm ảnh. Không có nổ tung, không âm thanh vang. Đúng lúc này, kia nhường La Quang lâm vào tuyệt cảnh quỷ dị quái vật, cuối cùng đã nhận ra nào đó đến từ địa vị càng cao hơn cách quy tắc khủng bố, bản năng mong muốn thoát khỏi. Nhưng đã chậm. Trần Huyền dưới chân âm ảnh xuống lại, tinh chuẩn cuốn chặt lấy ba cái kia vặn mèo quang tuyến hình dáng. Chúng nó bị cưỡng ép kéo vào kia phiến sâu không thấy đáy đen nhánh trong. Tất cả quá trình, nước chảy mây trôi, không vượt qua 3 giây. La Quang ngây ngốc quỳ gối tại chỗ, ngón tay còn duy trì kéo ra chốt tư thế. Ta đã chết rồi sao? Đây là sau khi chết ảo giác. Tô Hiểu Hiểu tựa ở xa xa trên vách tường, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Trần Huyền trực tiếp đi về phía phòng điều khiển góc, chỗ nào ngồi xổm một người. Hắn nhìn qua sau ngồi xổm người xuống, từ ở mẹn hoặc trong ngực, rút ra một quyển nhuốm máu ghi chép. Trần Huyền lật ra ghi chép, quan sát đánh giá. Người tử vì đạo, tân thế giới cầu đối, nhân loại tiến hóa cầu thang. Hắn tiện tay lật vài tờ, trong câu chữ tràn ngập đối với chuyện lạ thế giới vặn bẹo sùng bái cùng cuồng nhiệt suy đoán. Trần Huyền khép lại ghi chép, trở tay ném cho sau lưng Tô Hiểu Hiểu. Cái này đối với các ngươi nghiên cứu nên hữu dụng. Sau đó hắn vươn tay, một cái nắm ở mẻn hoặc cái cằm, ép buộc gương mặt kia nâng lên. Một tấm đã không thể xưng là mặt khuôn mặt, vết máu, thịt vụn cùng đốt trọi làn da dán cùng nhau, dữ tợn đáng sợ. Mới tân thế giới, ở mẻn vật còn đang ở bị điên mà lẩm bẩm. Trần Huyền nhìn hắn, đồng tử hiện lên một tia hiểu rõ. Nguyên lai là ngươi, Áp Long Lĩnh. Cái đó ngày qua ngày huy động phụ đầu, cố gắng tu bổ thế giới thổ địa công. Nhị hào Trần Huyền từng nói qua, cái đó thổ địa công là tương lai chính mình mang vào phó bản. Hắn vào giờ phút này đi tới cái này nhân quả luân hồi khởi điểm. Hắn buông tay ra, đứng dậy, một tay nhắc tới áo mông cổ áo, xách một kiện rất hải. Không có giết hắn. Hắn quay người, đi về phía thông hướng mặt đất cửa ra vào. Ngươi không phải muốn nhìn tân thế giới sao? Ta dẫn ngươi đi xem nhìn xem. Giọng Trần Huyền trong có một tia kỳ dị sung sướng. Sau lưng La Quang cuối cùng từ trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn nhìn cái đó nhàn nhã dạo bước bóng lưng, dãy rủi lấy đứng lên. Hắn cùng Tô Hiểu Hiểu một đoàn người, vội vàng đi theo. Làm Trần Huyền xách nửa chết nửa sống ở Manhot, từ dưới đất phòng thí nghiệm cửa ra vào đi ra một khắc này. Không như trong tưởng tượng quân đội, không như trong tưởng tượng cứu viện, chỉ có địa ngục. Theo ở phía sau La Quang cùng Tô Hiểu Hiểu đám người nhìn thấy, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt chút bỏ hết. Tòa này tượng trưng cho hiện đại văn minh cùng lịch sử cổ xưa giao hòa phồn hoa đô thị, giờ phút này đã biến thành nhân gian luyện ngục. Bầu trời bị một loại bệnh trạng mở nhạt sắc bao phủ. Áp Long Lĩnh vết nước không gian mặc dù bị bịt kín, nhưng chuyện lạ thế giới ăn mòn sớm đã tạo thành không thể nghịch ô nhiễm. Trên đường phố, từng cây bạch cốt cự thủ từ lòng đất phá đất mà lên, lung tung vung ấy, đem từng tòa lầu cao nện thành phế tích. Bạch cốt cự thủ phế tích trong lúc đó, dù đã vô số vạn bèo đồ vật, có bị quy tắc ô nhiễm, thân thể phát sinh nhiều sóng, tập tên hành động, đã chết linh hồn nhân loại, cũng có từ trong cái khe thẩm thấu ra, do đơn thuần ác ý cùng quy tắc mảnh vỡ tạo thành cấp thấp quỷ dị. Ta hỏa lực cùng đạo đạn tiếng oanh minh ở phía xa vang lên, lại rất nhanh trở nên yên lặng. Nhân loại vẫn lấy làm tiêu ngạo vũ khí hiện đại, tại những này siêu việt lẽ thường quỷ dị trước mặt, có vẻ yếu ớt. Cái này là cái này bên ngoài. Tô Hiểu Hiểu âm thanh run rẩy, dường như đứng không vững. Trần Huyền phảng phất giống như không nghe thấy, hắn xách đám đông bước ra một bước. Một giây sau, bọn hắn đã xuất hiện tại mấy cây số ngoại trong thành thị quảng trường. Nhìn xem, ngươi mong muốn tân thế giới, vật đua trời lựa, cá lớn nuốt cá bé, thật đẹp a. Hắn ép buộc cao mông mở to hai mắt. Một tên mẫu thân vì bảo hộ trong ngực hải tử, bị một đầu trưởng vô số há mồm cục thịt tươi sống xé nát, ngay. Đứa bé kia ngồi ở trong vũng máu, trên người dính đầy mẫu thân thịt vụn. Xa xa một tòa thiêu đốt cao ốc đỉnh, một đám người cuối cùng lựa chọn nhảy xuống, hoàn thành một bãi thịt nát. Thịt nát ở trong biển lửa kêu thảm, lại không cách nào chết đi. Một tên binh lính bị một đầu phùng hợp quái đè xuống đất, lồng ngực bị đảo lên. Quái vật kia đem đầu lâu của mình vào dưới, đổi lại binh sĩ viên kia hoảng sợ đầu lâu. Trần Huyền không có thanh lý bất luận cái gì một đầu quỷ dị. Hắn chỉ là mang theo A Ngông, không ngừng tại thành thị trong phế tích thuần di. Từ một cái thảm kịch hiện trường, đến cái kế tiếp tàn khốc hơn thảm kịch hiện trường. Ép buộc hắn thấy rõ mỗi một cái chết đi bình dân, nghe rõ mỗi một thành tuyệt vọng kêu khóc. Ở mẻn thoát ánh mắt bên trong cùng nhiệt, bắt đầu hiện ra mê man. Sau đó là ngốc trệ. Cuối cùng là sợ hãi. Hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Những thi thể này, từng đôi trống rỗng con mắt, giống như đều sống lại, từ mỗi một cái góc, đều tại nhìn chằm chằm hắn. Ý mắng oán hận, so bất luận cái gì thét lên đều càng thêm chói tai. Hắn theo đuổi tiến hóa, hắn tín ngưỡng tân thế giới. Tại trong thế giới hiện thực, chỉ là một hồi đơn thuần xấu xí đồ sát. Mẹ. Ở mẻn thoát quỳ trên mặt đất, bắt đầu nôn khan, cuối cùng tuyệt vọng tan vỡ. Không, không phải như vậy. Hắn như bị điên lắc đầu, âm thanh khàn giọng. Bọn hắn không phải như thế nói với ta. Bọn hắn nói rất đúng tân sinh, là trật tự tái tạo. Không phải như vậy. Không phải. Hắn như đầu côn trùng giống nhau leo đến Trần Huyền dưới chân, hai tay gắt gao bắt lấy Trần Huyền ống quần, mặt trên mặt đất ma sát, không ngừng cầu xin, ngươi là thiên tuyển giả, ngươi là kế hoạch chúng ta cuối cùng thành quả, ngươi là chúa cứu thế a, ngươi mau ra thủ a, dùng lực lượng của ngươi, đem đây hết thảy đều xóa sạch. Cầu ngươi, đem những này đều biến trở về bộ dáng lúc trước, mau cứu bọn hắn. Ban cầu ngươi. Trần Huyền từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lặng lặng nghe xong hắn không có chút ý nghĩa nào sám hối. Sau đó, Trần Huyền cười, một cái về đến Lam Tinh về sau, rực rỡ nhất, cũng rất sinh động nụ cười. Hắn cúi người, khoảng cách gần thưởng thức đối phương trên mặt biểu tình. A Mông, là ngươi tự tay mở cửa, là ngươi đem ta thả ra. Tiếng kêu khóc im bặt mà dừng. Ở mèn tuốt ngẩng đầu, đối mặt Trần Huyền cặp kia thiêu đốt lên kim sắc ánh sáng chói lọi không phải người sông đồng. Trong cặp mắt kia, tỏa ra tất cả thành thị cảnh tượng, cũng tỏa ra chính hắn tan vỡ mặt. Một giây, hai giây. Ở mèn tuốt chỉ vào Trần Huyền, trong cổ họng phát ra vừa khóc vừa cười ôi ôi thành. Ha ha. Ha 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 ha. Thành công. Ta thật sự thành công. Ta thả ra một cái thần. Một cái. Một cái lấy hủy diệt làm thú vui lắm mà. Ha 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 ha. Trần Huyền không tiếp tục để ý dường như là vứt bỏ một kiện chơi chán đồ chơi. Hắn xoay người, nhìn về phía mảnh này đã luôn hãm, triệt để không có thuốc chữa mặt đất. Hắn hiểu được. Quốc gia này, đã chết. Màu đen nước sông vô thanh vô tức, từ hắn dưới chân lan tràn ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phương tám hướng phóng đại, hợp thành nhất đạo màu đen to lớn màn trời. Giờ khắc này, thuộc về chuyện lạ lực lượng, tại thế giới hiện thực lần đầu tiên chân chính hiển thánh. Tất cả sa mạc quốc thành thị, những kia gào thét quỷ dị, tiêu diệt nhân loại, thiêu đốt phế tích, hết thảy tất cả, tại tiếp xúc đến hắc thủy màn trời trong nháy mắt, âm thanh cùng sáng ngời liền bị triệt để nuốt hết. Màn trời cuối cùng tại thiên khung đỉnh khép lại, hình thành một cái hoàn mỹ màu đen bán cầu thể, cưỡng ép cắt đứt quỷ dị hướng xung quanh quốc gia lan tràn. Làm xong đây hết thảy, Trần Huyền quay người hướng về lúc đến phương hướng trở về. Xa xa, nhất đạo chướng mắt ánh đèn xe trụ tại mở nhạt phế tích trong lắc lư. La Quang chính đang tại nhất lượng biệt ra xa bên cạnh, hắn chính mắt thấy này thần tích loại một màn, liền hô hấp đều đã quên. Trần Huyền lão đại, nơi này, ta ở chỗ này. Trần Huyền đến gần. Tô Hiểu Hiểu cùng Vương giáo sư sớm đã chen tại chỗ ngồi phía sau bên trên, hai người nhìn thấy Trần Huyền cuối cùng quay về, thở phào một cái. Trần Huyền mở cửa xe, ngồi lên ghế phụ. Lái xe. Được rồi. La Quang một cước đạp cần ga tận cùng, xe Việt Dã phát ra rít lên một tiếng, đột nhiên bọn ra ngoài. Về nhà rồi. La Quang gân cổ họng giống to. Tại bọn họ sau lưng, to lớn màu đen màn trời chính chậm rãi khép lại cuối cùng một cái khe. Xe Việt Dã gào thét lên, hiểm lại càng hiểm mà xông qua biên giới tuyến. Phế tích chi thượng, chỉ để lại một cái quỷ trên mặt đất, chỉ vào bầu trời, vĩnh viễn cuồng tiếu tiên điên. Thành thị cao nhất một tòa khả ly phạ đỉnh tháp bưng. Ở sụt hẹ gì chậm rãi mở ra phía sau to lớn bạch cốt hai cánh. Nàng yên lặng nhìn chăm chú Trần Huyền rời đi cố xe, ánh mắt phức tạp. Hắn đi khắp tất cả thành thị, tựa như là đang tìm ngươi, ngươi không xuất hiện sao? Một cái giọng nữ êm ái tại trong óc nàng vang lên. Cơ miệng. Ha ha, ngươi không dám đem ngươi tâm ý nói cho hắn biết, lại không dám đem ngươi trải nghiệm nói cho hắn biết, đúng không? Ta đáng thương tỉ tỉ. Cơ miệng. Đừng thương tâm nha, ta thật không dễ dàng mới về tới đây, ta sẽ vì ta, vì ngươi, cho chúng ta, là gặp nạn người là người tử vì đạo. Hướng những kia cao cao tại thượng quan chắc giả báo thủ, đòi lại tất cả. Lần này, ở số nhẹ gì không để cho nàng cơ miệng. Một lát sau, nàng chấn động cánh xương, lực lượng khổng lồ mang theo một hồi cuồng phong, thân ảnh dung nhập càng thêm âm thầm trong bóng đêm. Không chung, cái thanh âm kia mang theo sung sướng ý cười, lại lần nữa vang lên. Ta muốn cùng ngươi đánh một cái cược, một cái liên quan tới hắn cược, thế nào? Cơ miệng. Đợt, không có phân cuốn, nhưng cảm giác quyển thứ nhất nội dung đầu ở chỗ này, thật sự rất hoàn mỹ á. Chương 186, huyền thần đều ở này. Chương 186, huyền thần đều ở này. Lam Tinh, sáng sớm. Một cái thân hình có chút cồng kềnh, nhưng còn đang ở bình thường phạm vi bên trong thanh niên, tại trong phòng bếp động tác thuần thục bận rộn. Hắn có thời gian rỗi, một tay mở ra màn hình điện thoại di động, tại phát ra danh sách thượng một điểm. Ma gia con lo thế giới ha, nhìn tới thế giới này. Bố họ tự Ina gia sĩ Pe Ita Imi Ta Iza, dường như còn muốn thuần phục ta, nhìn mi thông gì ra do u. Vậy liền như ngươi mong muốn a. Đẹp sĩ Ku Moga Ku Iho, ta sẽ xinh đẹp mà dễ rủa rốt cục, lẫn nhau Ino Sa đồng hồ, nhìn lẫn nhau đồng hồ cát, ngắm Mena Gaza Kisu họ sĩ Iho U Iho, ôn nhu mà khẽ hôn đi. Sao Iho Na Gia Ka Gia một phen sao y, vào lúc ly biệt sau rất nơi xa xôi, nơi trốn re đợi chi hợp bạ xe Iho U, để cho chúng ta lẫn nhau hẹn nhau đi, trong tiếng ca. Hắn bưng lấy vừa làm tốt bữa sáng bàn đi ra phòng bếp, phía trên bày biện một viên hoàn mỹ lưu tâm trứng tráng cùng hai mảnh nướng bánh mì nướng. Hắn vừa cầm lấy bữa. Đùng, đùng đông. Chuông cửa không đúng lúc vang lên. Trương Bình An giơ đũa tay dừng lại, nhận mệnh loại mà thở dài một hơi. Không cần nhìn mắt mèo, hắn cũng biết là ai. Một tháng này mỗi ngày đến, gió mặt gió, mưa mặt mưa, so đi làm điểm danh còn đúng giờ. Hắn chậm rãi chuyển tới, rũ cục lấy dép, một cái kéo cửa ra. Ngoài cửa, quả nhiên là Tô Hiểu Hiểu. Nàng hôm nay cố ý vẽ lên đạm trang, thay đổi một thân quần áo thoải mái. Nhưng mà, làm Tô Hiểu Hiểu nhìn thấy mở cửa là treo lên đầu ổ gà Trương Bình An lúc, nàng tỉ mỉ duy trì biểu tình trong nháy mắt sụp đổ, trong mắt quăng đều tối ba phần. Phía sau nàng còn đi theo một cái cuốn tại trầm trọng áo gió bên trong người. Ta nói Tô đại nhân, nay đều một tháng, ngươi đến mức mỗi lần nhìn thấy ta, đều cùng ta này thiếu ngươi tiền tựa như. Trương Bình An ngáp một cái, nhường ra một cái đường xá. Tô Hiểu Hiểu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Đi vào nhà, đổi giày động tác đã có chút ít cứng ngắc. Tầm mắt của nàng đã lướt qua Trương Bình An, trôi hướng lầu hai kia phiến cửa phòng đóng chặt. Một máy mắt, trong đầu hiện lên một tháng trước hình tượng. Trận kia có thể xưng thần tích đường về. Bọn hắn lại thật sự lái một chiếc tràn đầy vết đạn cùng bụi đất rách dưới xe Việt Dã, tại toàn thế giới nhìn chăm chú, trực tiếp đi ngang qua Hải Dương cùng Đại Lục. Tô Hiểu Hiểu còn nhớ, trên đường đi, trên bầu trời vẫn luôn nương theo lấy mấy chiếc khác nhau quốc gia chiến cơ cùng máy bay trực thăng, như một đám không dám đến gần kiện tuyển. Sau đó nàng từ tình báo bộ môn biết được, ở chỗ nào giai đoạn bên trên, chỉ ít có 7 viên đến từ khác nhau quốc gia tên lửa chiến thuật khóa chặt bọn hắn. Có thể những kia máy bay trực thăng không dám tới gần, đạn đạo cuối cùng cũng không có một viên rơi xuống. Chúng nó chỉ là xa xa đi theo, hộ tống, hoặc nói giám thị lấy bọn hắn lên đường bình an mà về tới thổ quốc biên cảnh. Làm bánh xe ép qua đường biên giới một khắc này, mấy chiếc thổ quốc chiến cơ gào thét lên từ đỉnh đầu lướt qua, lôi ra rực rỡ thải khói. Trên mặt đất là sớm đã bày trận chờ đợi chỉnh tề sư đoàn bọc thép. Hai bên đường là mấy vạn tên súng ống đầy đủ binh sĩ, bọn hắn đứng nghiêm, ánh mắt cùng nhiệt. Đương nhiên, nàng rất rõ ràng, kia phần đủ để cho bất kỳ quốc gia nào nguyên thủ cũng vì đó lộ vẻ xúc động tối cao lễ ngộ, cũng không phải cho mình. Nhưng mà, vị kia sáng tạo ra đây hết thảy nam nhân, vẹn vẹn nửa tháng sau, đều lâm vào ngủ say. Hồi ức tối lui, Tô Hiểu Hiểu nhìn nhà này có thể xưng 2D thánh địa lầu nhỏ. Trên tường dán đầy Eva vận mệnh thạch cánh cửa mạ sẽ rồ mạ đỏ cả mặt cả Africa. Bên bàn trà xuôi theo một tầng thật mỏng cho bụi nhường nàng nhíu mày lại. Phía trên rõ ràng vê tối cao quy cách biệt thự, tiên sinh hắn hết lần này tới lần khác từ chối, kết quả ở ngươi ổ chó này. Nàng nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, ta liền không hiểu được, tổng bộ vì sao lại đồng ý để ngươi tiểu này đại lao ra chăm sóc Trần Huyền tiên sinh. Trương Bình An từ trong tủ lạnh xuất ra một hộp sữa bò, chen vào ống hút, từ ngực uống hai ngụm, phát ra thở dài thỏa mãn. Tô đại nhân, không thể nói như thế. Ai bảo ngươi là đại lao nương môn, chính là không có ta người đại lao này ra môn thuận tiện. Lại nói các ngươi làm quan một ngày 24 giờ tiếp thân đi theo, có thể để chăm sóc sao? Gọi là giám thị. Tô Hiểu Hiểu bị chẹn họng một chút, lười nhác cùng hắn nói bậy, thả nhẹ bước chân đi đến lầu 2. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra phòng ngủ chính cửa phòng. Trong phòng rất tối, màn cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ. Trần Huyền lặng lặng mà nằm ở trên giường, hô hấp đều đặn, lồng ngực có yếu ớt phập phồng. Hắn ngủ thiết đi, đã ròng rã nửa tháng. Từ ngày đó sau khi trở về, hắn dường như hao hết tất cả tâm lực, lâm vào dài dằng dặc ngủ say. Tô Hiểu Hiểu không còn dám hướng phía trước. Mép giường bốn phía trên sàn nhà, vài đen nhánh dịch thể chậm chạp đi khắp, tản ra một cỗ làm người sợ hãi âm lãnh hàn ý. Tô Hiểu Hiểu xác nhận trong phòng không có xuất hiện thùng mì tôm hoặc là đồ ăn vặt túi hàng về sau, qua loa nhẹ nhàng thở ra. Nàng cẩn thận lách qua những kia chất lỏng màu đen, lại đến gần rồi một điểm. Ánh mắt rơi vào Trần Huyền tấm kia hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên. Nhìn cũng không lớn, a cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi tác, làm sao lại năng lực tại loại này địa phương quỷ quái quái phong vân, đem toàn thế giới quỷ dị cùng tiên tuyển giả đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nàng quỷ thần xui khiến buông tay, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, dường như muốn chạm một chút gương mặt của hắn. Đúng lúc này, ma gia còn no thế giới ha. Lầu dưới, kia lực xuyên thấu cực mạnh 2G ca khúc lần nữa nổ vang, âm lượng so vừa rồi còn đại. Tô Hiểu Hiểu toàn thân giật mình. Nàng như là làm cái gì việc trái với lương tâm, trong nháy mắt thu tay lại. Nàng hai tay dùng sức vô vô gương mặt của mình, để cho mình thanh tỉnh một điểm, một cô vô danh hỏa bay thẳng thiên linh cái. Tô Hiểu Hiểu quay người, không có chú ý tới Trần Huyền thân thể khẽ run. Trương Bình An. Nàng hùng hùng hổ hổ mà lao xuống lầu, đoạt lấy Trương Bình An còn đang ở danh sách phát trong cắt tới vạch tới điện thoại, động tác thô bạo mà tắt đi âm nhạc ác. Ngươi dạng này sẽ đánh thức Trần Huyền tiên sinh. Trương Bình An chính mút lấy sữa bỏ, nghe vậy, động tác dừng lại. Hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Tô Hiểu Hiểu trong nháy mắt phản ứng. Đúng a, năng lực đánh thức cho phải đây. Nửa tháng này, thổ quốc vận dụng tất cả tân tiến nhất điều trị thủ đoạn, thậm chí nhờ giúp đỡ cái khác thiên tuyển giả, đều không thể đem hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại. Khí thế của nàng lập tức yếu đi xuống dưới, nhưng vẫn là giả mồm mà bù. Kia, yeah. Vậy cũng sẽ nhao nhao đến chung quanh hàng xóm. Hàng xóm. Trương Bình An biểu tình càng cổ quái, hắn vội ra ngón tay chỉ ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, một người mặc bó sát người lưng, bắp thịt quần cuộn tráng hắn đang lưu một cái đất mục, con chó kia ánh mắt cùng đèn pha tựa như. Bên kia, một cái đẩy lấy xe nhỏ bán điểm tâm bác gái, ánh mắt sắc bén nhìn chung quanh. Tô đại nhân, giảng điểm đạo lý. Trương Bình An vẻ mặt bị quất, cái này phương viên 500 mét, đâu còn có chân chính hàng xóm. Không phải đều là các ngươi người giả trang đang giám thị sao? Ai giám thị? Đó là bởi vì Trần Huyền tiên sinh vừa về nước, mặc kệ đi nơi nào đều sẽ dẫn tới rối loạn. Bản thân hắn lại không thích bị quấy rầy, chúng ta mới ra hạ sách. Đây là lời nói thật. Trần Huyền về nước, tại toàn cầu đã dẫn phát một hồi trước nay chưa có cuồng nhiệt phong bạo. Vô số cuồng nhiệt người sùng bái, tìm kiếm thần tích bệnh nan y bệnh nhân, cố gắng đánh cắp Trần Huyền lực lượng thế lực ngoại quốc, thậm chí là một ít đưa hắn phục làm tân thần quỷ dị giáo phái. Tất cả đều như bị điên dâng tới thổ quốc. Trương Bình An làm ra một cái cho miệng kéo lên khóa kéo động tác. Được, nói thế nào đều có lý, đắc tội không nổi tam thứ nguyên người. Tô Hiểu Hiểu bình phục một chút tâm trạng. Trương Bình An, ngươi nói cho ta biết, Trần Huyền tiên sinh hắn, rốt cục vì sao lại một mực hôn mê? Ta. Trương Bình An chút xuống cuối cùng một ngụm sữa bò, sờ lên cằm, lộ ra một độ nghiêm túc biểu tình, trầm ngâm trọn vẹn 5 giây. Tại Tô Hiểu Hiểu ánh mắt mong chờ trong, hắn chỉnh trọng cấp ra phân tích của mình. Cái này sao? Ta đoán, có thể là vì tránh ngươi. A. Ngươi nghĩ à, trước đó nào đó họ Tô đại nhân mỗi ngày hướng về này chạy, lôi kéo huyền thần không nên đi khắp nơi chơi, lấy tên đẹp giúp đỡ Trần Huyền tiên sinh lại lần nữa dung nhập xã hội. Nhưng trên thực tế, hắn giống như ta là một cái hội chứng sợ xã hội, chịu không được à, đành phải chiến lược tính ngủ say. Ngươi, Tô Hiểu Hiểu mặt trong nháy mắt đỏ lên, không thể nào. Trương Bình An lại chứng chặt đàng hoàng. Đó chính là bị La Quang, Đinh Nhược Cốc mấy cái kia thiên tuyển giả chọc tức. Mấy người kia một mực dây dưa, huyền thần ngại quá trực tiếp chê bọn họ quá cùi bắp, trực tiếp đánh gần chết, kết quả bọn hắn lại ghi hận trong lòng, tại cuối cùng lúc tỉ thí, cùng nhau hèn hạ mà đánh lén huyền thần. Ngươi nói bậy bạ. Tô Hiểu Hiểu một phủ định. Những thứ này hoang đường lý do, không có một cái nào năng lực thành lập. Cũng chính vì vậy, nàng mới càng thêm lo lắng. Cho đua qua đi. Tô Hiểu Hiểu thở dài. Tâm mắt của nàng chuyển hướng từ vào cửa bắt đầu, vẫn ngồi ở phòng khách góc trong bóng tối người kia. Đó là một cái dường như không có gì tồn tại cảm bóng người. Hắn bọc lấy một kiện trầm trọng áo gió, mang một đỉnh năng lực che khuất hơn phân nửa khuôn mặt mũ lưỡi chai, thon gầy thân hình co quắp tại một người ghế sofa trong. Saka, Tô Hiểu Hiểu giọng nói mang theo một tia ấy nấy, rất không khéo, hôm nay Trần Huyền tiên sinh vẫn là không có tỉnh. Ngươi, lần sau lại đến đi. Trong góc bóng người, gật đầu một cái, nhưng không có đứng dậy ý nghĩa. Trương Bình An đã sớm đem cái này khách không mời mà đến từ đầu đến chân đánh giá nhiều lần, tò mò rất lâu. Là người nước ngoài. Gia hỏa này toàn thân trên dưới đều đang nói ta vô cùng khả nghi, nhưng hết lần này tới lần khác hay là Tô Hiểu Hiểu tự mình đem hắn nhận đi vào. Khi hắn nhìn thấy gương mặt kia lúc, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đó là một tấm tinh xảo phải có chút ít quá đáng mặt, ngũ quan sâu thẳm lập thể, thư hùng mặc biện. Ánh mắt của Trương Bình An dừng lại 3 giây, sau đó ánh mắt của hắn rời xuống. Cái cổ có yết hầu, nhưng nghe nói có vài nữ nhân cũng sẽ có. Tầm mắt tiếp tục hướng xuống, áo gió bọc vào bộ ngực, không có phập phồng. Hắn còn không hết hy vọng, tầm mắt còn muốn xuống chút nữa. Cách một quyển sách thật dày tinh chuẩn đập vào sau gáy Trương Bình An bên trên. Đừng xem, Tô Hiểu Hiểu để ép hỏa, rít qua kẽ răng âm thanh. Sa Cả tiên sinh là nam. Trương Bình An xoa bị nện đau đầu, nhỏ giọng thầm thì, tam thứ nguyên thực sự là phức tạp, nam nhân cũng được, xinh đẹp như vậy hả? Mà cái đó gọi Sa Cả nam nhân, từ đầu đến cuối đều không có để ý tới cuộc nháo kịch này. Cặp kia con mắt màu xám, lướt qua hai người, chằm chằm vào lầu hai kia phiến cửa phòng đóng chặt. Đôi trong mắt kia trong, lóe ra một loại khác thường qua mang. Chương 187, Thiên Đình Bí Mật chương 187, Thiên Đình Bí Mật Sa Cả coi như không thấy Trương Bình An trên người mình vô lễ dò xét. Hắn từ áo gió trong lấy ra một chi bút ghi âm, nhấn sau nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà. Đúng lúc này, là một quyển vỏ cứng nhật ký, một chi bút máy. Nguyên bộ quá trình, cẩn thận tỉ mỉ. Trương Bình An miết miệng, đang muốn nói chút cái gì. Sa Cả mở miệng, âm sắc vẫn như cũng là loại đó nam nữ khó phân biệt từ tính, không mang theo bất kỳ tâm tình gì phập phồng. Huyền thần sau khi trở về, chuyện lạ thế giới đã biến mất một tháng. Nhưng, quỷ dị vẫn còn ở đó. Nguyên sa mạc quốc bây giờ bị một cái đường kính vượt qua 1.300 cây số màu đen bán cầu thể màn trời hoàn toàn bao phủ. Lam tinh tất cả vệ tinh, radar, trinh sát thiết bị đều không pháp xuyên thấu, nơi đó đã biến thành một khối tuyệt đối hắc vực. Sa Cả con mắt màu xám chuyển hướng Trương Bình An. Hiện tại, các quốc gia cao tầng đều tại khủng hoảng. Bọn hắn muốn biết, Huyền, Trần Huyền tiên sinh hành động này, còn có ngài trở về, có phải mang ý nghĩa, ngài có hứng thú đi triệt để phá vỡ Lam tinh hiện hữu quyền lực cân tiểu ly? Trương Bình An vốn không vui lòng phản ứng cái này không có lễ phép ra hỏa. Nhưng tôi hiểu hiểu tại Sa Cả nhìn không thấy góc độ, dùng ánh mắt cho hắn sứ tín hiệu, hai tay còn làm ra xin nhờ thủ thế. Trương Bình An ngầm hiểu. Hắn trực tiếp lười nhắc mà tựa ở trên ghế salon, câu được câu không mà trả lời. Huyền thần nha, ngươi biết, khó mà nói a. Sa Cả lại hỏi, như vậy, đối với cái đó hắc vực Trần Huyền tiên sinh, hoặc là thổ quốc có cái gì đến tiếp sau xử lý? Ngươi nói chuyện này, xác thực, không phải không làm, chúng ta là cao độ coi trọng. Nhưng cũng không phải nói xử lý sẽ làm, ngươi nhìn xem huyền thần này trạng thái, đúng không? Cho nên muốn chỉ hoãn xử lý, có kế hoạch, có lần tự mà đi làm. Đồng thời đâu, cũng muốn căn cứ tình huống cụ thể đi làm, không thể làm áp đặt nha. Hắn cầm lấy chính mình đã sớm uống xong sữa bò không bình, đối với miệng bình thổi ngụ khí, chưa hết thòm thèm mà cảm thán một câu, đương nhiên, như sự tại nhân, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Ngươi nhìn xem, ngươi thạo a. Nói xong, hắn ngón cái cùng ngón trỏ tụ cùng một chỗ, về thành hai lần. Phúc. Tô Hiểu Hiểu vừa bưng chén nước lên, cảm giác gương mặt của mình nóng hổi, đời này không có mất mặt như vậy qua. Nhưng mà, Sa Cả dường như nhìn không hiểu, liên tục mấy vấn đề, hắn liền không còn hỏi. Hắn chỉ là vô cùng nghiêm túc đem Trương Bình An nói bậy bạ không sai một chữ mà ghi tạc nhật ký bên trên. Hắn ghi chép tốc độ rất nhanh. Chiếc bút kia tại ngón tay trắng non ở giữa hoạt động, lưu lại chữ viết vô cùng tinh tế. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu nghiêng đi vào, chiếu sang cái kia Trương đẹp mắt tinh xảo bên mặt. Trương Bình An nhìn hắn bộ kia bộ dáng nghiêm túc, trong lòng lén lút tự đủ. Đẹp mắt như vậy mặt, lại có phong cách, quả thực là phí của trời. Nhưng không biết vì sao, Trương Bình An luôn cảm thấy trên người người này có một cô không nói ra được vi hòa cảm. Dường như là tinh mỹ con rối, thiếu khuyết người khí tức. Lúc này, Sa Cả ghi chép động tác đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu, kia đối màu xám, dường như không nhìn thấy bất luận cái gì tình cảm ba động con mắt, đụng phải ánh mắt của Trương Bình An. Trương Bình An trong lòng một lộ bộ, theo bản năng mà rời đi đầu của mình. Lập tức hắn phản ứng. Làm. Đây là nhà ta, lão tử trột dạ cái gì kình. Hắn háng dọn một tiếng, đang chuẩn bị đem tầm mắt lại lần nữa chừng trở về. Nhưng mà, Sa Cả đã khép lại nhật ký. Nhưng hắn bút trong tay cũng không thu hồi. Chiếc bút kia trong không khí xẹt qua một đường vòng cung, tinh chuẩn, chỉ hướng lầu 2. Không phải Trần Huyền ngủ say phòng ngủ chính, mà là bên cạnh một cái khác phiến vẫn luôn cửa phòng đóng chặt. Ta có thể hỏi một chút, trong phòng kia, để đó cái gì? Bởi vì ta trước đó nhìn thấy Tô Tiểu Thư lên lầu lúc, cố ý tránh ra gian phòng kia, hình như đối với đồ vật bên trong vô cùng sợ sệt. Tô Hiểu Hiểu đột nhiên cứng đờ. Phòng khách, trong nháy mắt này yên tĩnh. Trước một giây còn lỏng ngồi phịch ở trên ghế salon Trương Bình An, chậm rãi ngồi ngay ngắn. Trên người hắn cố kia thuộc về thâm niên trạch nam lười biếng khí tức, đã không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là chỉ có tại sinh tử trong đánh qua của người, mới biết tôi luyện ra sắc bén cùng cảnh giác. Cái kia song luôn luôn ngủ không tỉnh mắt có hơi nheo lại. Bằng hữu, nhìn đẹp mắt cũng không thể tùy tiện dùng ngón tay người ta cửa. Vấn đề này cũng không tại ngươi phỏng vấn trong đi. Trương Bình An, đừng như vậy. Tô Hiểu Hiểu thấy bầu không khí trong nháy mắt xuống tới băng điểm, liền vội vàng đứng lên hòa giải. Sa Cả tiên sinh tới nơi này là ý tứ phía trên. Nàng nhanh chóng giải thích. Thủ quốc cao tầng đã cùng Bắc Quang quốc ký tên một phần đặc cấp mật lệnh, cho phép Sa Cả là đặc phái nhân viên hiệp trợ chúng ta nghiên cứu Trần Huyền tiên sinh mang về ở Mạn Hoạt. Cái đó ghi lại cái gì quan chắc giả nhật ký. Đừng cầm quan ép ta. Trương Bình An nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Các ngươi đồng ý thì thế nào? Huyền thần đồng ý sao? Hắn lại lần nữa dựa vào về ghế sofa, tư thế so vừa nãy càng thêm lười nhác, nhưng cũng càng thêm cứng rắn. Vậy cũng đúng, huyền thần căn phòng bên trong tự nhiên là để đó hắn đổ vật. Muốn biết? Có thể, trừ phi hắn chính miệng đồng ý, nếu không, đừng nói là thổ quốc hay là Bắc Quan quốc đặc phái viên, chính là thiên vương lão tử đến ta cũng liền một câu. Hắn dừng một chút, từng chữ nói ra. Xéo đi. Ngươi. Tô Hiểu Hiểu tức giận đến mặt đỏ dần, nàng bên này nhưng cũng là tại thi hành Trần Huyền tiên sinh giao xuống nhiệm vụ trọng yếu a. Gia hỏa này làm sao lại khó chơi? Ngươi không nói, ta tới nói. Trương Bình An lấy ra người hai tử tựa như, ngươi nói đều ngươi nói thôi, dù sao ngươi cũng chỉ hiểu rõ mặt ngoài mà thôi. Ngay tại hai bên rằng có không xong lúc. Lầu 2. Đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ, khóa cửa chuyển động cùng cục thanh. Đúng lúc này, là không nhanh không chậm tiếng bước chân. Trong phòng khách ba người, hô hấp đều tại thời khắc này dừng lại. Tô Hiểu Hiểu vô thức bị miệng lại, quay đầu, trong mắt là kinh ngạc cùng kinh hỉ. Trước một giây còn toàn thân có gai Trương Bình An, cả người lại lần nữa mềm hóa, lại biến trở về cái đó vẻ bại trận nam. Một thân ảnh xuất hiện ở đầu bậc thang. Trần Huyền mặc một thân đơn giản màu đen đồ mặc ở nhà, hơi có vẻ lộn xộn, sắc mặt cũng có chút bệnh trạng trắng xanh. Nhưng hắn cặp mắt kia thông thấu trong trẻo, hoàn toàn không có một tia ngủ nửa tháng mông lung. Hắn đảo qua trong phòng khách ba người. Cuối cùng, chú ý của hắn rơi vào Sở Cạ trên người. Nói cho hắn biết đi, Trương Bình An. Trần Huyền nhàn nhạt mở miệng. Ta đồng ý. Kia chỉ lệnh cung vang, lại mang theo một cỗ làm cho không người nào có thể sinh ra bất luận cái gì phản kháng suy nghĩ bị áp. Trước một giây còn kiếm bạt nỗ trương, thề sống chết bảo vệ Trương Bình An, nghe nói như thế, hiểu xịu đầu đạp não địa a một tiếng. Trần Huyền hắn trực tiếp vòng qua phòng khách, coi như không thấy Tô Hiểu Hiểu bộ kia kích động bạn phần dáng vẻ. Hắn đi thẳng đến Sa Cạ trước mặt, dừng lại. Ngươi nên trước khi tới, liền đã điều tra rõ ràng a. Trần Huyền vóc dáng đi giả Sa cao hơn rất nhiều, giờ phút này có hơi cúi đầu, quan sát đối phương. Trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Đối mặt Trần Huyền, Sa Cạ một mực bình ổn thân thể, xuất hiện nhỏ xíu run rẩy. Nhưng này không phải sợ hãi, càng giống là một loại ngột ngạt đến cực hạn hưng phấn. Một loại. Tại thân diện trước, phàm nhân tín đồ mới có cùng nhiệt. Hắn giơ tay lên, tháo xuống đỉnh đầu kia đỉnh dường như che khuất hơn phân nửa khuôn mặt mũ lưỡi chai. Một đầu ngắn màu bạc phát, chút xuống. Theo mũ hái rơi, tấm kia nguyên bản đều thư hùng mạc biện tinh xảo gương mặt, triệt để bại lộ ở trước mắt. Bắc quan quốc Sở Cạ Trần Huyền hoàn toàn không có để ý đối phương hình dạng. Hắn vơi vào túi, móc ra một vật. Một cái bình thường không có gì đặc biệt USB. Hắn đem cái đó nho nhỏ màu đen đồ vật kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa trong lúc đó, hướng hở mà tại đầu ngón tay xoay chuyển. Không sai. Trong phòng kia, để đó ngụy quốc đống di vật. Cũng để đó. Về thiên đình bí mật. Chương 188, ý thức vĩnh sinh chương 188, ý thức vĩnh sinh Sở Cạ đưa tay ra, động tác cũng không nhanh. Đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến cái đó màu đen USB. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhất đạo lanh quang từ ghế sofa phía dưới thoát ra, nhanh như thiểm điện, vắt ngang tại Sở Cạ cổ tay trước một tấc. Lưỡi dao sừng sững, chiếu ra Sở Cạ tấm kia tinh xảo được không như chân nhân mặt, cùng với trong mắt của hắn kinh ngạc. Trương Bình An chẳng biết lúc nào bán cung lấy thân thể, cả người như một đầu vận sức chờ phát động báo săn, cầm dao găm thủ ổn được không có một chút run rẩy. Hắn không có mở miệng. Cảnh cáo hứng thú không cần nói cũng biết. Thật có lỗi, ta thất lễ. Sở Cạ thu tay lại, nghiêng đầu mở miệng tạ lỗi. Trôi này hàn quang lẫm liệt dao găm lại trong nháy mắt biến mất, bị Trương Bình An lại lần nữa nhét về ghế sofa đệm trong khe nước. Hắn biết miệng, lại lần nữa co quắp về ghế sofa, lại biến trở về cái đó bề ngoài, đối với cái gì đều để không nổi tình tự trạch. Tất cả quá trình nhanh đến để người tưởng rằng ảo giác. Tô Hiểu Hiểu ngồi ở một bên, mắt thấy một màn này, trái tim còn đang ở phanh phanh cuồng loạn. Nàng lại một lần nữa cảm nhận được rõ ràng, thiên tuyển giả cùng bọn hắn những người bình thường này trong lúc đó, đạo kia không thể vượt qua danh sâu. Cho dù là cái này ngày bình thường nhìn lên tới nhất không lấy điều, chỉ trải qua một lần phó bản ra hỏa, từ lâu cùng đi qua như hai người khác nhau. Không, phải nói, hắn đi qua bộ kia lười biếng dáng vẻ, ngược lại trở thành hắn tốt nhất ngụy trang. Chẳng trách, đi qua cao lão bọn hắn mỗi một lần phó bản kết thúc, đều đối thiên tuyển người trở về cùng tâm lý trạng thái vô cùng coi trọng. Bọn hắn luôn nói, từ cái đó vặn bẹo thế giới trở về, theo một ý nghĩa nào đó, đã không thể hoàn toàn coi như là người. Là dị loại. Tại Trần Huyền lần nữa ra hiệu dưới, Trương Bình An mang theo một tia trêu tức, mở miệng. Được thôi, lông bạc, muốn biết đúng không? Dựng thẳng lỗ tai của ngươi nghe kỹ. Không có các ngươi những người này trong tưởng tượng phức tạp như vậy, cũng không phải cái gì mã hóa văn kiện. Đem nó cắm vào bất luận cái gì một đài máy tính, trên màn hình xuất hiện, chỉ có một có thể đem tầm mắt của ngươi đều hút đi vào, thuần túy hắc. Màu đen màn hình, vô số đếm không hết quang điểm đúng lúc này, tất cả màu đen trên màn hình, trong nháy mắt ra đời vô số đếm không hết, lớn nhỏ không đều điểm sáng màu trắng. Chúng nó ngay tại kia phiến hắc trong vĩnh viễn không có điểm dừng, không có quy luật chút nào phiêu động. Sau đó có đôi khi, một cái đại quang điểm tới gần một cái điểm sáng nhỏ, liền đem tiểu nhân ướt. Một cái hạt vừng lớn quang điểm sẽ nhào về phía một cái dưa hấu lớn đại gia hỏa, sau đó lớn biến mất. Hình tượng cứ như vậy, vô cùng nhàm chán, nhưng lại vô cùng vẫn luôn mà một mực kéo dài. Trương Bình An nói được hời hợt, lại làm cho một bên Tô Hiểu Hiểu cảm thấy một loại nguồn gốc từ linh hồn khó chịu. Không có sinh mệnh, không có tình cảm, chỉ có thuần túy vô tự thôn phệ cùng bị thôn phệ. Đây này, giải thích xong, Trương Bình An đối với Sở Cạ giang tay ra, là cái này thổ quốc che giấu, trở thành cơ mật cao cấp thiên đỉnh thông tin. Có phải hay không đặc biệt thất vọng? Ngươi khẳng định không tin a? Nếu không, chính ngươi chen vào xem xét, mắt thấy mới là thật nha. Đừng nhìn. Tô Hiểu Hiểu cơ hội là kêu đi ra, nàng lập tức cảnh cáo Sở Cạ. Đừng nghe hắn, chỉ có thiên tuyển giả mới có thể nhìn xem cái đó hình tượng, chúng ta những người bình thường này nhìn biết. Nàng im bặt mà dừng, câu nói kế tiếp dù thế nào cũng nói không ra miệng. Đó là thổ quốc tại thăm dò chuyện lạ trên thế giới, nỗ lực qua thảm trọng nhất đại giới một trong. Lúc này, Trần Huyền đã lặng yên ngồi xuống khác một bên một người trên ghế salon, tư thế thả lỏng, giống như một người ngoài cuộc. Hắn nhìn Saka, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hắn từ vừa mới bắt đầu đều đối với mình toát ra đè nén của nhiệt. Loại ánh mắt này, hắn sẽ không nhận lầm. Về đến Lam Tinh về sau, có quá nhiều người nhìn như vậy qua hắn. Bọn hắn đều là muốn tại trên người mình có chỗ cầu, muốn có được thứ gì người, lực lượng, bí mật, hoặc là cứu rỗi. Không, không thất vọng. Saka tự lẩm bẩm, thân thể nhân hưng phấn cực độ mà run nhẹ nhẹ. Cái này, là cái này tân thế giới. Nguyên lai là như vậy. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt kia sáng đến kinh người. Hắn không để ý Trương Bình An khiêu khích, ngược lại mang theo một tia thương hại liếc mắt nhìn hắn. Ta sẽ không ghi chép vừa nãy nội dung, nhưng ta vẫn còn muốn nói, ngươi hoàn toàn sai lầm rồi. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Cái đó ở Menhot, hắn theo đuổi, chính là như vậy tân thế giới. Nhưng hắn cũng hoàn toàn sai lầm rồi. Hắn hy vọng vào toàn nhân loại nhục thể tiến hóa, cưỡng chế tính mà nhường thế giới tăng dần, đó là dã man cấp thấp. Hắn duỗi ra ngón tay, run rẩy chỉ hướng Trần Huyền trong tay USB. Mà nơi này, có thể trông thấy một cái chân chính tân thế giới. Không phải nhục thể xứng xích, mà là ý thức vĩnh hằng. Chỉ cần đem chúng ta nhục thể vứt bỏ, nhường ý thức chuyển lên cái này thiên đỉnh. Ở chỗ này, không có đói khát, không có ốm đau, không có già cả, càng không có tử vong. Tất cả nhân loại trí tuệ cùng tình cảm, đều đem quý nhất, cộng hưởng tất cả tri thức, cảm giác. Trần Huyền tiên sinh, dường như ngài đã từng tận mắt thấy như thế. Sa ca âm thanh dần dần cao vút, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm ma lực. Trần Huyền, không. Huyền thần, ngươi nắm giữ một cái mỹ hảo thế giới. Trong phòng khách, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trương Bình An trên mặt treo tức cứng lại rồi. Hắn cảm giác chính mình hình như một bộ quyền đánh xuống đi, người ta không chỉ không đau, còn sảng đến không được. Tô Hiểu Hiểu cảm giác thế giới quan của bản thân bị đánh nát ấy. Truyền lên ý thức, dung luyện quý nhất. Nhưng này nói cho cùng, không phải liền là tập thể tự sát sao? Trần Huyền mở mắt ra, cuối cùng nghiêm mặt nhìn về phía cái này điên cuồng nhà lý luận. Hắn cùng Menhot, tại nào đó phương diện rất giống. Bất quá, Trần Huyền không có phủ nhận. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, xa cả theo một ý nghĩa nào đó. Nói đúng. Chỉ, hắn nhìn thấy cái đó dục giới thiên đình, đúng là một cái do vô số quy tắc cùng ý thức kết nối mà thành to lớn bản bèo tập hợp thể. Mỗi một cái bị độ hóa thượng thiên sinh linh, đều thành kia phiến hào quang không gian bên trong một cái người ánh sáng. Vĩnh hằng, cũng triệt để mất đi tự do cùng bản thân. Thật có lỗi, ta thất lễ. Xa cả kịch liệt thở dốc mấy lần, để tay xuống cánh tay, hắn dường như đã được đến hắn mong muốn đáp án. Trần Huyền cuối cùng mở miệng, đến phiên ta hỏi ngươi. Ngươi hôm nay lần này ngôn luận, nếu như công bố tại chúng, sẽ khiến bao lớn rung chuyển, ngươi không phải không biết à? Đói khát, ốm đau, già cả, tử vong. Đây là nhân loại tất cả sợ hãi. Từ cổ chí kim, cổ kim nội ngoại, bọn hắn đều một mực khát vọng đạt được vĩnh sinh. Do đó, ngươi cũng vậy muốn đi vào, đúng không? Xa cả đứng dậy, đối với Trần Huyền cung kính bái. Ta không có tính toán như vậy. Hắn trên nét mặt hiện tại chỉ còn lại thuần túy kính ý, ta hôm nay chỉ là vì thấy ngài. Ta nên cáo tử. Hắn quay người đi về phía cửa. Nơi tay sắp chạm đến chốt cửa một khắc này, hắn đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lại. Một vòng rung động lòng người nụ cười, tại cái kia trương tinh xảo trên mặt nở rộ ra. Đúng rồi, Trần Huyền tiên sinh. Toàn cầu nhóm cố vấn, đều bị ngài một câu khốn nhiều thật lâu. Ngài từng nói, ngài trải qua cái đó quái đàm Tây Du thế giới, là giả. Như vậy, theo ngài trở về, cái đó hư giả thế giới, có phải đã hoàn toàn biến mất? Chương 189, Lam Tinh Ma Nhiễm bắt đầu. Chương 189, Lam Tinh Ma Nhiễm bắt đầu. Trần Huyền không trả lời. Sa cả trên mặt kia xóa rung động lòng người nụ cười cứng đờ một cái trước mắt, lập tức tiếp nối thu lại, quay người rời đi. Tô Hiểu Hiểu lập tức đứng dậy, bước nhanh đuổi theo, ánh mắt phức tạp vì hắn kéo cửa ra. Cửa phòng cùng cụt một tiếng đóng lại, ngăn cách ngoại giới tất cả. Dừng. Trương Bình An nhếch miệng, vẻ mặt khó chịu chuyển đến bên cửa sổ, nhìn bên ngoài. Bị cái đó tóc bạc tiểu bạch kiểm ngay trước mặt Huyền Thần rất khinh bỉ, trong lòng của hắn chính nghẹn lấy một cô vô danh hỏa. Giả trang cái gì lao sói với đuôi, thần thần thao thao. Hắn nhìn lầu dưới, Tô Hiểu Hiểu chính buổi tiếp Sa cả đi về phía một cô không đáng chú ý màu đen ô tô. Chiếc xe kia rất nhanh liền chậm chạp lái rời. Trương Bình An sờ lên cằm, trên mặt khó chịu trong nháy mắt chuyển thành một loại trạch nam thức đắc ý. Hắn quay người, chỉ chính mình khắp tường anime Netflix, cùng trong tủ kiếng rực rỡ muôn màu mô hình. Huyền Thần, cái này lông bạc, nhìn thật thông minh, kết quả cùng bên ngoài những kia cái gì nhong cố vẫn một dạng, đều là ngu ngốc. Loại sự tình này, ngay cả ta đều có thể nghĩ rõ ràng. Hắn kiêu ngạo mà vỗ vỗ một trình người ngang người gối ôm, phía trên in một vị thiếu nữ tóc đỏ. Giả cũng không đại biểu không tồn tại a. Đối bọn họ những kia tục nhân mà nói, các lao bà của ta là giả, là người giấy, là hai dê. Nhưng với ta mà nói, các nàng là thật sự. Với lại, các nàng quả thật tồn tại ở trên thế giới này, đồng thời ảnh hưởng Lam Tinh một đời lại một đời người thế giới tinh thần. Bản thân cái này chính là một loại chân thực. Nhìn Trần Huyền vẫn như cũ mặt không biểu tình. Ánh mắt hắn đi lòng vòng, lại như tên trộm mà lại gần, ta nhìn xem Tô Hiểu Hiểu dáng vẻ đó, mất hồn mất vía, hai người này khẳng định biết nhau. Làm không tốt là bạn học thời đại học. Hắn quan sát kỹ Trần Huyền biểu tình, hai cái thủ ngón tay cái đúng rồi đúng, nháy mắt ra hiệu. Tình nhân cũ. Cách xa hắn một chút, Trương Bình An. Giọng Trần Huyền rất phẳng, một chút tới tắt Trương Bình An bắt quái chi hỏa, đừng đối hắn sinh ra tò mò, lòng hiếu kỳ sẽ giết chết miêu. Trần Huyền trong ánh mắt kim quang có hơi ngưng tụ. Hắn là người bình thường, nhưng ta nhìn thấy, trong cơ thể hắn ký túc lấy một cái đang thành hình, ẩn hình quy tắc. Người đàn ông này, nhất định che giấu cái gì. Gặp hắn nghiêm túc như vậy, Trương Bình An thu hồi cười đùa tí tưởng. Yên tâm Huyền Thần, lão bà của ta vĩnh viễn là nụ nhét, đời này không thể nào bị tam thứ nguyên nữ nhân. Hừ, nam nhân lừa gạt đến. Hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lại lộ ra rõ ràng lo lắng. Bất quá ta lo lắng Tô Hiểu Hiểu à, người nàng tốt như vậy, đừng bị kia lông bạc tiểu bạch kiểm cho lắc lư quẻ, tên kia xem xét thực sự không phải đồ tốt. Trần Huyền lắc đầu, nàng không cần ngươi lo lắng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nội tâm của nàng xa so với đại đa số người muốn cứng cỏi nhiều lắm. Huống chi, tại Áp Long lĩnh phó bản nhân quả số mệnh trong, chính mình sắp bị đồng hóa thời khắc xuống còn. Chính là Tô Hiểu Hiểu tại trong hiện thực cử động, giúp đỡ hắn meo đậu hiện thực, có thể trở về Lam Tinh. Nàng, xa so với Trương Bình An tưởng tượng cường đại. Màu đen ô tô bình ổn đi chạy tại yên tĩnh trên đường phố. Bầu không khí trong xe đè nén khiến người ta ngạt thở. Tô Hiểu Hiểu cầm tay lái, gắt gao cầm tay lái, lốt ngón tay vì dùng sức quá độ mà chết màu máu. Mãi đến khi kính chiếu hậu trong rốt cuộc nhìn không thấy Trương Bình An kia tòa nhà tiểu thất phòng, nàng mới rốt cục mở miệng. Sa Cả tiên sinh, ngươi như trước kia lúc so, thay đổi rất nhiều. Cha ta để ngươi đến, là nghĩ dùng năng lực của ngươi, rốt cuộc Bắc Quan quốc cũng có ẩn nút quan chắc giả. Bản thân ngươi cũng là từ cái đó địa phương. Sa Cả nhìn ngoài cửa sổ rút lui cảnh đường phố, những kia ngụy trang thành hàng xóm đặc công tại xe trải qua lúc sôi nổi né tránh. Nhưng mà, ngươi bây giờ cho ta cảm giác, hoàn toàn như một người xa lạ. Tô Hiểu Hiểu nói thêm. Sa Cả trầm mặc như trước. Đột nhiên. Tô Hiểu Hiểu đột nhiên một cước giẫm ngừng ô tô, quán tính để cho hai người thân thể nghiêng về phía trước. Ta hy vọng ngươi về sau đều không cần lại tới nơi này, đừng lại thấy Trần Huyền tiên sinh. Trong xe, qua mấy giây, xếp sau truyền đến một tiếng cười khẽ, vì sao? Hôm nay ta có thể xuất hiện ở đây, không phải là hỗ trợ của ngươi sao, Hiểu Hiểu? Cái thanh âm kia còn chưa nói xong. Ầm. Tô Hiểu Hiểu hung hăng một quyền nện ở giữa vô lăng, bén nhọn tiếng kèn tại trống trải trên đường phố nổ vang. Đầu của nàng rủ xuống, tóc đen che khuất mặt của nàng, để người thấy không rõ dáng dấp của nàng. Ta mang ngươi đến là bởi vì ta nghĩ ngươi có thể đến giúp hắn, nhưng ta hiện tại mới phát hiện ta sai rồi, ta sai vô cùng. Ngươi cùng ta thấy qua cái đó đem thiên tuyển giả cắt miếng nghiên cứu tiên điên, căn bản không có gì khác biệt. Sa Cả, ngươi tương lai nhất định sẽ cho Trần Huyền tiên sinh đem lại phiền toái cực lớn. Sa Cả theo kính chiếu hậu trong mới nhìn rõ Tô Hiểu Hiểu mặt, đó là một tấm bị nước mắt ướt nhẹp, hôn tạp cầu khẩn cùng phẫn nộ khuôn mặt. Ta biết, ta đã sớm biết Trần Huyền tiên sinh hắn đã trở về không được, hắn không thể nào lại biến về một cái bình thường người bình thường, nhưng mà là chúng ta tất cả mọi người thiếu hắn. Ta chỉ là hy vọng mọi người có thể cho hắn một cái hơi bình thường một chút sinh hoạt, nhường hắn năng lực thở một ngụm, mà không phải giống như bây giờ mới từ một cái địa ngục trong leo ra, liền lại muốn bị các ngươi những tên điên này kéo vào một chỗ khác ngục. Ta cầu ngươi, van cầu ngươi, buông tha hắn đi. Sa Cả lặng lặng nhìn tính chiếu hậu trong tấm kia tan vỡ mặt, trong ánh mắt không hề động cho, chỉ có một loại gần như thương xót biểu tình. Một lát sau, hắn quay đầu đi, lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngài là thần, thần không cần phạm nhân thông cảm. Chúng ta chỉ cần tín ngưỡng ngài. Tô Hiểu Hiểu toàn thân chấn động, nàng chỉ vào cửa xe, âm thanh run rẩy lại quyết tuyệt, xuống xe. Sa Cả đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, cuối cùng không hề nói gì, đẩy cửa xe ra, thân ảnh rất nhanh biến mất tại đường phố trong bóng tối. Tô Hiểu Hiểu gục trên tay lái, hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu, dùng sức lau khô nước mắt trên mặt, lại lần nữa phát động ô tô, quay đầu tụ hợp vào thành thị trong dòng xe cộ. Nửa giờ sau, mười mấy chiếc treo lấy đặc thù bảng số ô tô, cùng với mấy chiếc quân dụng xe chỉ huy, tạo thành một chi khổng lồ đội xe, im lặng đứng tại Trương Bình An nhà lầu nhỏ ngoại. Thủ quốc vài vị trưởng giả khi biết Trần Huyền thức tỉnh thông tin về sau, ngay lập tức hủy bỏ tất cả hoạt động, hỏa tốc chạy đến. Nhưng mà, làm cảnh vệ viên gõ mở cánh cửa kia lúc, bọn hắn bùa hụt. Trong phòng, chỉ có cái đó gọi Trương Bình An Trạch Nam, chính vẻ mặt khó chịu phàn nàn bọn hắn quấy rầy chính mình nhìn xem mới phiên. Cùng một thời gian, thủ quốc thần bí nhất, bí mật điều trị căn cứ. Nơi này hội tụ toàn cầu đứng đầu nhất nhà sinh vật học, nhà vật lý học, thần kinh khoa y sinh cùng vi tắc học nghiên cứu viên. Bọn hắn tất cả mọi người, giờ phút này đều nín thở, đứng ở một gian cách âm vách ngăn thủy tinh ngoại, khẩn trương nhìn chăm chú bên trong người kia. Trần Huyền ngồi ở một tấm đơn giản trên ghế, cầm trong tay một quyển giấy bản Tây Du ký. Hắn lật đến trang cuối cùng. Dù sao cũng là sinh lòng, đủ loại ma sinh, tâm diệt, đủ loại ma diệt. Khép lại thư. Sau đó, hắn ngẩng đầu, tầm mắt xuyên thấu trầm trọng hợp kim trần nhà, nhìn về phía ngoài bầu trời đêm. Hắn cảm nhận được những kia đi theo hắn, từ cái đó giả chuyện lạ thế giới bên trong, cùng nhau thẩm thấu hồi mạn nạ tinh đồ vật. Chúng nó cũng không có bởi vì chính mình tại sa mạc quốc phong tỏa mà kiềm chế. Chúng nó dường như một loại nhìn không thấy bệnh độc, lấy một loại vượt xa tưởng tượng tốc độ, tại Lam Tinh trong không khí, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu. Chương 190, Thủ quốc cao tầng mật hội chương 190, Thủ quốc cao tầng mật hội ngày bình thường tại đây trong căn cứ mắt cao hơn đầu các giáo sư chuyên gia, giờ phút này thở mạnh cũng không dám. Cũng may bọn hắn dậy vò cũng không có kéo dài quá lâu. Làm vài vị đại biểu thủ quốc tối cao quyền lực hạch tâm lão nhân xuất hiện tại hành lang lúc, bọn hắn như chút được cái nặng, giống như nhìn thấy cứu tinh. Cao lão đi ở trước nhất, đi lại trầm ổn. Một tên người phụ trách bước nhanh về phía trước, vừa muốn mở miệng báo cáo, "Cao lão, tình huống là..." "Đừng nói trước." Cao lão khoát khoát tay, ngăn lại bọn hắn. Hắn ánh mắt sớm đã xuyên thấu kính chịu lực, rơi vào trong phòng người trẻ tuổi kia trên người. Trần Huyền, mười phần nhàn nhã. Hắn coi như không thấy chung quanh những kia dụng cụ điện tử. Tại bên tay hắn, còn gấp lại lấy mấy phần lý trấn bang học thuật luận văn, về thần học, cùng với cao duy trì sự sống vật hình chiếu giả thuyết. Một màn này, cùng đi qua bất luận một vị nào thiên tuyển giả tiến hành kiểm tra sức khỏe lúc biểu hiện ra của loạn, hoặc là chết lặng, đều hoàn toàn khác biệt. Cao lão khuôn mặt chìm xuống dưới. Hắn xoay người, nhìn về phía tên kia người phụ trách, nguyên bản ôn hòa từ trưởng trở nên vô cùng nghiêm khắc. Ai bảo các ngươi đem ngài mang tới? Ta nhiều lần ra lệnh, tại bất luận cái gì tình huống dưới, không cho phép đối với ngài sử dụng bất luận cái gì cưỡng chế tính thủ đoạn. Các ngươi đem ta trở thành gió thoảng bên tai sao? Hắn lo lắng nhất chính là đám người này chỉ vì cái trước mắt, vì cái gọi là nghiên cứu dữ liệu, đi làm tức giận tôn này, bọn hắn hiện nay căn bản là không có cách lý giải, càng không cách nào khống chế thần. Một khi xử lý không thỏa đáng cùng cấp lôi kéo tất cả thổ quốc cùng nhau cho cùng. Cao lão, không phải chúng ta. Căn cứ người phụ trách đầu đầy mồ hôi, liền vội vàng tiến lên, âm thanh đều mang mấy phần kinh hoàng. Ngài là chính mình tới. Một giờ trước, ngài cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại cửa chính. Còn cùng cửa đứng gác hỏi nơi này là không phải điều trị căn cứ. Mọi người, người phụ trách nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục giải thích. Với lại ngài một cách lạ kỳ phối hợp, chủ động tiến hành nguyên bộ kiểm tra sức khỏe. Hiện tại, tất cả hạng mục, bao gồm cuối cùng tâm lý ước định, đều đã toàn bộ hoàn thành. Cao lão nghe xong, trầm mặc. Trong mắt lo nghĩ, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng sâu. Hắn hồi tưởng lại Trần Huyền này đi qua nửa tháng hành trình. Tại hắn thụ ý dưới, Tô Hiểu Hiểu mang theo Trần Huyền đi rất nhiều nơi. Dạp chiếu phim, công viên trò chơi, triển lãm an nhỉm, phòng game mặt cả. Cố gắng dùng thuần túy nhất khói lửa, đi tỉnh lại hắn thuộc về người kia một bộ phận. Đương nhiên, bọn hắn đi mỗi một cái địa phương, gặp phải mỗi người, đều là trải qua bố trí tỉ mỉ. Hiện tại xem ra, đối phương từ vừa mới bắt đầu, đều thấy rất rõ ràng. Cao lão không tiếp tục để ý những kia nơm nớp lo sợ chuyên gia. Hắn tự mình hướng về sau lưng khuôn mặt lạnh lùng một người trung niên nam tử ra hiệu. Đinh Ngược Cốc, hiện nay thủ quốc thực lực xếp hạng trước ba thiên tuyển giả, danh hiệu Ngọc Hành. Đinh Ngược Cốc toát ra một tia không tình nguyện, nhưng vẫn là từ trong túi lấy ra một viên tinh chất ôn nhuận xưa cũ ngọc bội, nhẹ nhàng sờ. Trần Huyền nhìn sang, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Ông, không gian chung quanh trong nháy mắt đã xảy ra mắt trần có thể thấy và mèo. Cao lão, mấy ông lão, Đinh Ngược Cốc cùng với tổ chữa bệnh trưởng, tất cả mọi người thân ảnh đều đang trở nên mơ hồ, bị cưỡng ép kéo vào một cái thuần bạch sắc tạm thời không gian. Đây là Đinh Nhược Cốc từ quái đàm Tây Du thế giới thu hồi quy tắc vật phẩm, tên là nơi thị phi có thể ngăn cách tất cả nhìn trộm. Trong không gian, tự động hiện ra mấy tờ màu trắng cái ghế. Mọi người ngồi xuống. Đinh Nhược Cốc trước tiên mở miệng, bất mãn của hắn không che giấu chút nào. Cao lão, ta ghét làm loại sự tình này. Hôm nay các ngươi năng lực như vậy có ngài, ngày mai có thể như vậy con ta. Cùng với chúng ta. Những lời này, đại biểu tất cả thiên tuyển giả, đối với Trần Huyền sở thụ đãi ngộ một loại môi hở răng lạnh cảnh giác. Cao lão nhìn hắn, lắc đầu, hắn nói chúng tim đen mà bật ra. Như Cốc, ngươi có thể sai lầm một cái khái niệm, tình huống không giống nhau. Nói đúng ra, là ngươi cùng ngài tình huống không giống nhau. Không phải chúng ta muốn có ngài nói cái gì, mà là chúng ta cần nghĩ kỹ, rốt cục muốn như thế nào mới có thể cùng ngài tiến hành giao lưu. Lão nhân tựa lưng vào ghế ngồi, bổ sung một câu nhường Đinh Nhược Cốc không cách nào phản bác. Ngươi nhất định phải đã hiểu, từ ngài trở về một khắc kia trở đi, cần cẩn thận chặt chẽ, một mực là chúng ta. Đinh Nhược Cốc trầm mặc. Bên kia, một vị khí chất nho nhã lao phụ nhân chuyển hướng tổ chữa bệnh trưởng, ra hiệu hắn có thể bắt đầu báo cáo. Hắn chủ động tới nơi này, đối với chúng ta mà nói là niềm vui ngoài ý muốn. Nói một chút kiểm tra kết quả đi. Thủ tịch đi học ra cưỡng chế lấy kích động, mở ra trong tay dữ liệu tấm. Các vị, kết quả. Kết quả vượt quá tưởng tượng tốt. Trần Huyền thể nội quy tắc bức xạ cũng là cái gọi là ô nhiễm, kiểm tra kết quả lại. Tới gần bằng không. Kết quả này nhường ở đây mấy ông lao đều mừng rỡ. Phổ thông tiên tuyển giả trở về sau, thể nội sẽ tràn ngập hoặc nhiều hoặc ít quy tắc bức xạ chuỗi gen sớm đã phát sinh đứt đoạn cùng nhiều lần gây dựng lại. Tại hiện đại y học định nghĩa trong, bọn hắn càng giống là một loại nửa tiến hóa thể hoặc nói, hình người chuyện lạ. Mà Trần Huyền dường như không có vấn đề này. Chuyện này ý nghĩa là hắn đến gần vô hạn một cái thuần túy nhân loại. Làm tổ chữa bệnh trưởng lật đến trang kế tiếp, về tâm lý ước định báo cáo lúc, hắn phấn khởi đạt đến đỉnh điểm. Tâm lý ước định báo cáo, có thể xương hoàn mỹ. Hắn các hạng chỉ tiêu, xã hội tán đồng cảm giác, tập thể vinh dự cảm giác, toàn bộ đều là lý tưởng nhất trị số. Chuyên gia tổ nhất trí cho rằng, chuyện này ý nghĩa là Trần Huyền tinh thần cực kỳ khỏe mạnh, là hoàn toàn an toàn, đồng thời tuyệt đối có thể khống chế. Đương nhiệm. Cao lão đột nhiên mở miệng, ngắt lời người phụ trách báo cáo. Hắn luốt mi tâm, nhìn chung quanh một vòng trong phòng họp kia mấy tờ vừa mới triển khai mặt. Tất cả mọi người nhìn về phía Cao lão. Các vị, chúng ta vị này tiểu Trần đồng chí, đây là đang cùng chúng ta diễn kịch đâu? Một câu, nhường mọi người vui sướng ngưng kết. Cao lão trong giọng nói tràn đầy dở khóc dở cười bất đắc dĩ. Một phần hoàn mỹ báo cáo, bản thân liền là lớn nhất không hoàn mỹ. Ngài đây là đang dùng loại phương thức này, ta có thể sánh vai thành các ngươi hy vọng nhìn thấy bất luận cái gì dáng vẻ. Một cái khỏe mạnh vô hại người. Do đó, đừng lại thăm dò. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức, càng sâu hàn ý từ lưng dâng lên. Một cái có thể đem chính mình ngụy trang được thiên y vô phùng tồn tại, xa so với một cái hỉ nộ vô thường tên điên càng đáng sợ. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Không, có thể nên hỏi, ngài rốt cục muốn làm cái gì? Cao lão thở dài. Ngài vui lòng diễn, ít nhất nói rõ hiện tại còn nguyện ý duy trì người thân phận, đây đối với chúng ta mà nói, đã là một loại không cách nào yêu cầu xa vời thiện ý. Lão nhân âm thanh tràn ngập sầu lo, ta hiện tại lo lắng duy nhất là ngài đã hiểu rõ, ta cùng lão ngụy tận lực mong muốn giấu giếm về năm đó trận kia bất ngờ chân tướng. Trừ bỏ Quang Hoa quốc vì quốc thổ luân hãm, chủ đạo hại chết Trần Huyền tỷ tỷ thiên tuyển giả, có thể sớm trở thành cô hồn dã quỷ, không thể nào tìm kiếm. Nói đến đây, Cao lão đột nhiên chuyển hướng một vị trên vai khiêng tướng tinh, khuôn mặt cương nghị lao tướng quân. Lao Lâm, chuyện khác có tiến triển sao? Nhật Bất Lạc Quốc cùng Xiêm La hai cái kia thiên tuyển giả, còn có bọn hắn năm đó đánh cắp thứ gì đó, thương lượng được thế nào? Lẽ nào bọn hắn thật muốn đợi đến cuối cùng, mức không thể vãn hồi sao? Lâm tướng quân nghe được sắc mặt tái xanh, một quyền nện ở bạch trên ghế, phát ra tiếng vang nặng nề. Hừ, một đám chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vô liêm sỉ. Hắn cả giận nói, đi theo bọn hắn thương lượng, ra sức khước từ, cầm chút ít giả lừa gạt chúng ta. Trần Huyền vừa về đến, bọn hắn mới bắt đầu sốt ruột. Nhật Bất Lạc Quốc hứa hẹn, bọn hắn sẽ mau chóng tiễn chân chính Trần Huyền tỷ tỷ trở về thổ quốc. Còn có Xiêm La, trước đó ỷ vào phía sau có lớn quốc Kháo Sơn, hoành cực kỳ. Hiện tại cũng thành thật, trong đêm phát tới thông tin, nói gần đây liền biết trả lại quy tắc vật phẩm cùng với làm hại thiên tuyển giả. Cao lão hai mắt nhắm lại, tựa lưng vào ghế ngồi, nét mặt càng thêm mệt mỏi. Này đều một tháng, hai quốc gia hành động vẫn là như thế chậm chạp, như vậy thổ quốc cũng có thể giấu giếm đến khi nào? Những kia chính khách chết không có gì đáng tiếc. Hắn lo lắng chính là xấu nhất tình huống, mà chắc hẳn kết quả như vậy cũng là bọn hắn nội bộ vô số lần cãi lộn về sau mới làm ra thỏa hiệp. Nhân loại a, thực sự là muốn hủy diệt tại lẫn nhau lục đục với nhau bên trên. Lời này nhường ở đây trái tim tất cả mọi người đều chìm đến đáy cốc. Trong góc, một vị một mực không dám lên tiếng tuổi trẻ nữ nhà tâm lý học đột nhiên run giọng nói ra: Cao lão, các vị trưởng lão, này, đây chỉ là trực giác của ta. Ta tại đối với ngài tiến hành cuối cùng một hạ ước định lúc, luôn cảm thấy từ ngài kia phiến bình tĩnh lại mặt, hình như một cú bị đè nén đến cực hạn, phẫn nộ. Những lời này làm cho tất cả mọi người lạnh cả tim. Bọn hắn kết thúc lần này mật đàm. Đinh Lực Cốc phất tay, giải trừ không gian. Vạn mèo mơ hồ cảnh tượng lại lần nữa trở nên rõ ràng. Tầm mắt mọi người theo bản năng mà lần nữa nhìn về phía mặt kia kính chịu lực. Gian phòng bên trong, Trần Huyền chẳng biết lúc nào đã buông xuống trong tay thư. Hắn chính cúi đầu, nét mặt chuyên chú. Dưới chân hắn, kia phiến đen nhánh nước sông chảy xuôi. Dưới khống chế của hắn, kia hát thủy bị bóp tố thành từng cái nho nhỏ, vạn mèo hình người. Một cái tượng gỗ, ánh mắt trống rông tăng nhân. Một bộ song đồng xích hồng, nóng nảy bất an hầu thi. Cuối cùng, là một đầu do hư thối huyết đục cùng tanh hôi phủ sa trồng chất chứa quái. Làm xong đây hết thảy, Trần Huyền chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn nhìn về phía vách ngăn thủy tinh ngoại mọi người. Tiếp theo, hắn mở miệng, không mang theo bất luận cái gì phập phồng. Thảo luận xong sao? Chương 191, địa ngục điện thoại chương 191, địa ngục điện thoại cuối cùng. Cửa hợp kim tự động hướng một bên trở ra. Trần Huyền từ trong phòng đi ra, dưới chân hắn hắc thủy chậm rãi cuốn ngược, cuối cùng thu lại mình dưới mắt cá chân. Trần Huyền, đồng chí. Lâm tướng quân phản ứng đầu tiên, được rồi một cái trang trọng quân lễ. Hắn theo bản năng mà căng thẳng thân thể. Đó là sợ hãi, càng là hơn kính nể. Ở đây tất cả mọi người, cuối cùng cả đời đang trách đàm luận lĩnh vực làm ra công hiến, đều không ngăn nổi người trẻ tuổi trước mắt này lẻ loi một mình tại quỷ dị Tây Du đi vào trong qua một đoạn ngắn đường. Điểm này, không thể nghi ngờ. Còn lại mấy ông lão cũng ngay lập tức xông tới, trên mặt gạt ra chân thật nhất trí khẩn thiết đủ cười, hỏi han ân cần. Quốc gia sẽ không quên công lao của ngươi. Thủ quốc cảnh nội bất kỳ cái gì địa phương, ngươi có thể chọn lựa một chỗ là ngươi vĩnh cửu chỗ ở, chúng ta sẽ vì ngươi vạch ra một khối chuyên thuộc lãnh địa. Không nhận bất luận cái gì sự quấy rầy của thế tục. Chỉ cần ngươi mở miệng bất kỳ cái gì yêu cầu chúng ta đều có thể thỏa mãn. Một vị lao nhân mở miệng, ngữ khí ôn hòa. Những lời này là bọn hắn mật đàm sau một hồi cho ra tốt nhất phương án, đã là khen thưởng, càng là hơn thăm dò. Bọn hắn tại cẩn thận tìm kiếm hắn dục vọng biên giới, lại ngầm hiểu ý mà tránh đi làm bọn họ sợ hãi nhất cái từ kia. Quyền lực, Huyền Thần Giáo. Cái này lấy Trần Huyền tên thành lập tổ chức, từ hắn trở về sau, liền tại toàn cầu phạm vi bên trong giã hỏa loại lan tràn. Những kia có ý khác kẻ dạ tâm, hội tụ vô số cùng nhiệt tín đồ, quy mô của nó đã đối nhiều cái quốc gia tạo thành tính thực chất uy hiếp. Bọn hắn lo lắng nhất chính là Trần Huyền bản thân đối với phần này thần quyền cũng sản sinh hứng thú. Nhưng mà Trần Huyền đối với đây hết thảy phảng phất giống như không nghe thấy, không có nhìn xem vị kia ưng thuận hứa hẹn lão nhân. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người cao lão. Hiện tại ta muốn thấy Đinh Trạch, không phải đề xuất, là báo tin. Trong chốc lát, tiếng người im bặt mà dừng. Thông hướng chỗ sâu nhất cấm đoán khu trên đường, chỉ có cao lão cứng ngắc lấy ra đầu, mới dám đi tại Trần Huyền bên cạnh. Sau lưng một đám cao tầng cùng chuyên gia đều theo bản năng mà rơi ở phía sau ba bước trở lên khoảng cách, tính sợ lại hâm mộ nhìn hai người tại trò chuyện. Cao lão hơi kinh ngạc, cân nhắc từ ngữ hỏi, do đó ngài là nói? Trần Huyền gật đầu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái chính mình mi tâm một điểm chu sa hồng nhớ. Ta từ một chỗ tìm được rồi một điểm quan âm quy tắc. Hắn thản nhiên nói, dùng nó trên người mình có thể ngăn cách đại bộ phận ô nhiễm, cũng cho ta năng lực thoải mái hơn mà ở chỗ này. Nửa tháng này ta chính là trong giấc ngộng hoàn thành chuyện này. Cao lão liên tục gật đầu, thì ra là thế, thì ra là thế. Cái này cũng đều mang ý nghĩa, bây giờ Trần Huyền thực lực có thể chăm không đủ một, lại thêm hắn ở đây sa mạc quốc bố trí hắc vực chỗ hao phí cũng nhất định to lớn. Ý nghĩ này nhường cao lão cùng sau lưng mấy ông lão căng cứng thần kinh, qua loa lỏng một cái chớp mắt, nghĩ lại cảm thấy khủng bố. Chăm không đủ một lực lượng là có thể tại sa mạc quốc lấy xuống một mảnh hắc vực, vậy hắn lúc toàn thịnh lại nên cỡ nào quan cảnh, quả thực không cách nào tưởng tượng. Đẳng cấp cao nhất phòng tạm giam đến kính chịu lực khác một bên, mọi người đầu tiên nhìn thấy là cả phòng màu máu, vách tường, sàn nhà, chân nhà lít nha lít nhít toàn bộ là vận bẹo màu máu phủ văn cùng quỷ dị kinh văn, tản ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ. Phòng tạm giam Đinh Trạch lập tức, bọn hắn nhìn thấy cái đó có quắp tại trong góc Đinh Trạch. Hắn sớm đã không còn trước đây bộ dáng. Hắn lúc này tóc hai bù xù, toàn thân ô uế, gầy đến chỉ còn lại một cái da bọc xương. Hắn quỳ trên mặt đất, đối với góc tường một tôn nho nhỏ tượng quan âm cơ giới mà dập đầu.
Đông, đông, đông.
Trán của hắn sớm đã máu thịt bé bét. Trước đó vị kia nữ nhà tâm lý học run rẩy giải thích, hắn trở về sau đang tiếp thụ kiểm tra sức khỏe lúc đột nhiên nổi điên. Sau đó chỉ có làm như vậy mới có thể để cho hắn hơi bình tĩnh một chút. Lời con chưa dứt,
đông,
dập đầu động tác im bặt mà dừng. Đinh Trạch dường như đã nhận ra cái gì, dập đầu động tác dừng lại. Hắn chậm rãi quay đầu, tấm kia tràn đầy vết máu trên mặt đang nhìn đến Trần Huyền trong nháy mắt vặn mẹo thành mức cực hạn hoảng sợ, lại tràn ngập hy vọng nét mặt. Một giây sau,
ôi,
Đinh Trạch nảy lên khỏi mặt đất, như bị điên một dạng bổ nhào vào thủy tinh bên trên.
Ầm,
tiếng va chạm to lớn làm cho tất cả mọi người đều giật mình trong lòng.
Ngài muốn tới,
đại từ đại bi quan âm bồ tát đến rồi. Đinh Trạch mặt áp sát vào thủy tinh bên trên, ngũ quan vặn mẹo, nước bọt cùng bọt máu theo khỏe miệng chảy xuống.
Ngài muốn giết ta,
ngài muốn lấy mệnh của ta,
ngài muốn thông qua ta lưu lại lộ,
ngài muốn tới tìm ngươi.
Huyền thần,
ngươi phải trở về a,
ngươi nhất định phải trở về,
nếu không không chỉ có là ta,
còn có ta người nhà,
cả nhà chúng ta đều muốn bị quan âm chờ chú.
Hắn dùng tấm kia máu thịt bê bét mặt tại dùng lực ma sát thủy tinh.
Mấy tên cảnh vệ cho là hắn chỉ là tại nội điên, đang muốn tiến lên.
Cao lão cùng Lâm tướng quân đồng thời ngăn lại bọn hắn,
rời khỏi phòng tạm giam. Đinh Trạch lời nói điên cuồng vẫn tại trong hành lang quanh quẩn.
Cao lão nhìn về phía Trần Huyền, âm thanh ép tới cực thấp.
Đinh Trạch nói,
chỉ sợ cũng không phải là ảo giác.
Ngay tại đi qua trong một tuần, Đinh Trạch ở trong nước trực hệ liên tiếp gặp phải không thể giải thích ly kỳ vật rủi.
Muội muội của hắn,
nhất là cha mẹ của hắn bên ngoài ra lúc, một chiếc xe mất khống chế đánh tới bọn hắn.
Bác tài công bố phanh lại hoàn toàn mất linh, nhưng chúng ta sau kiểm tra cố xe, không có vấn đề gì cả.
Hai người sau đó bị toàn lực cứu rút, mới miễn cưỡng thoát khỏi nguy hiểm.
Hiện tại đã bị đẳng cấp cao nhất bảo hộ biện pháp chăm sóc lên.
Lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần.
Vị tiên nữ nhà tâm lý học thần sắc bối rối chạy tới, trong tay tóm lấy nhất bộ nàng điện thoại riêng.
Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy không thể nào hiểu được hoảng sợ.
Cao lão,
Lâm tướng quân,
có một cái điện thoại
đánh tới ta tư nhân trên điện thoại di động.
Là
tìm Trần Huyền tiên sinh.
Nàng là hôm nay mới lần đầu tiên nhìn thấy Trần Huyền, tại sao có thể có điện thoại?
Một máy mắt,
tất cả tầm mắt đều trong nháy mắt tập trung đến kia bộ không ngừng chấn động trên điện thoại di động.
Kỹ thuật tổ
lập tức truy tung tín hiệu nơi phát ra.
Lâm tướng quân đội vàng nghiêm nghị phất tay lệnh.
Một cú điện thoại, năng lực tinh chuẩn đột phá quốc gia cấp bí mật căn cứ tín hiệu che đậy, trực tiếp đánh tới nhất bộ tư nhân trên điện thoại di động.
Bản thân cái này chính là một kiện siêu việt lẽ thường sự kiện linh dị.
Mấy nhân viên kỹ thuật ngay lập tức phóng tới gần đây đầu cuối, nếm thử truy tung tín hiệu nơi phát ra.
Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú trong,
Trần Huyền vươn tay, từ nàng tay run rẩy trong nhận lấy kia bộ điện thoại.
Sau đó, điểm kích ống nghe khóa.
Bên trong không có bất kỳ cái gì đối thoại,
chỉ có nhất đạo nghiêm trọng và mèo, giống như chìm ở nào đó dịch thể âm thanh yếu ớt, tại lặp đi lặp lại, chậm rãi nỉ non.
Cứu ta,
cứu
ta,
mau cứu
ta.
Này ma quái tiếng cầu cứu tràn đầy không cách nào nói rõ thống khổ cùng tuyệt vọng.
Nó kéo dài dòng dã một phút đồng hồ.
Một phút đồng hồ sau,
điện thoại bị đơn phương của máy.
Một tên kỹ thuật tổ trưởng lộn nhào mà bảo, trên mặt như là gặp ủy.
Báo cáo,
truy tung thất bại.
Cái số này,
tại Lam Tinh tất cả kho dữ liệu trong, không tồn tại.
Cô này sóng ngắn,
cô này sóng ngắn.
Kỹ thuật tổ trưởng nuốt ngụm nước bọt, mặt xám như cho tàn.
Hình như,
đến từ lòng đất.
Trần Huyền cầm kia bộ đã khôi phục lại bình tĩnh điện thoại, ánh mắt tĩnh mịch.
Địa ngục.
Chương 192, mất liên lạc thiên su. Chương 192, mất liên lạc thiên su cho nên.
Giở trò mê hoặc.
Lâm tướng quân nhìn như thoải mái, vội ho một tiếng, cưỡng ép giải thích, khả năng này là ngoại cảnh thế lực lợi dụng nào đó chúng ta chưa nắm giữ sóng âm kỹ thuật, phát khởi tâm lý chiến.
Mục đích đúng là chế tạo khủng hoảng.
Vị này ở thời đại trước trên chiến trường ma luyện ra thiết huyết quân nhân, theo bản năng mà đem tất cả không thể nào hiểu được hiện tượng, đều thuộc về cách làm địch nhân âm mưu. Nhưng mà, không có đạt được bất luận cái gì phụ họa.
Cao lão, cùng với bên cạnh hắn mấy vị kia cùng nhau đi qua mưa gió đồng nghiệp, đều cổ quái nhìn hắn.
Một loại vừa bất đắc dĩ lại tràn đầy yêu thích ánh mắt.
Lâm tướng quân tấm kia dãi dầu xương gió cái mặt già này trong nháy mắt đỏ lên.
Được rồi, lão phu không nói, các ngươi tiếp tục.
Hắn hậm hực mà khoát khoát tay, lui sang một bên phục vụ.
Địa ngục.
Hắn ở đây trong đầu hiện lên từ ngữ này, lập tức lắc đầu phủ định.
Nếu như Lam Tinh thật có cái gì trưởng thành hệ địa phủ âm ti quy tắc, lấy hắn bây giờ cao tới lờ vờ
16 quy tắc khống chế độ, không thể nào không hề phát giác.
Bất quá, có thể khẳng định,
theo chuyện lạ thế giới đối với Lam Tinh thẩm thấu tăng lên, viên tinh cầu này cũng đang bị quy tắc bao trùm.
Cầu kia cứu ta.
Thay vì nói cầu cứu,
không bằng nói là một cái vì hắn đo thân mà làm lưỡi câu, cũng đang chờ mình đầu này cá lớn chủ động cắn lên đi.
Cao lão dường như cũng ý thức được cái gì,
sắc mặt hắn đột biến, ngay lập tức đem bên người Đinh Nhược Cốc gọi vào một bên, hạ giọng phân phó vài câu.
Đinh Nhược Cốc nghe xong trọng trọng gật đầu, quay người bước nhanh rời đi.
Trần Huyền đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, cũng không lên tiếng.
Hắn xoay người, đem kia bộ điện thoại đưa trả lại cho vị kia sắc mặt trắng bệnh nữ nhà tâm lý học.
Điện thoại di động của ngươi,
từ bỏ, ta không muốn.
Nữ nhân như tránh né ôn dịch giống nhau đột nhiên lui lại, hai tay trước người loạn xạ đông đưa.
Nàng e ngại, không chỉ là kia bộ điện thoại,
càng là hơn trước mắt Trần Huyền. Người đàn ông này, ở trong mắt nàng đã là hành tẩu hai ách đầu nguồn, bất kỳ cái gì cùng hắn sinh ra liên quan sự vật, đều nhiễm lấy chẳng lành. Đối đầu Trần Huyền cặp kia không có bất kỳ cái gì tâm tình ba động con mắt. Nữ nhân toàn thân run lên. Nàng biết mình ý đồ kia bị nhìn thấy rõ ràng, chỉ có thể giáng chống đỡ lấy chức nghiệp tố dưỡng, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thật có lỗi, các vị lãnh đạo, ta cần ngay lập tức tiến hành bản thân tâm lý can thiệp. Ta sợ ta sẽ so Đinh Trạch điên được càng nhanh. Nói xong, nàng nhìn cũng không nhìn rơi trên mặt đất điện thoại, cơ hồ là đảo đồng dạng mà chạy ra khỏi đầu này hành lang. Trần Huyền nhìn chăm chú nàng hoảng hốt bóng lưng, thu hồi tầm mắt. Nếu như ba ngày sau, các ngươi không có tái kiến nàng, đều vì nàng chuẩn bị hậu sự đi. Vừa dứt lời, tất cả tiếng nghị luận im bặt mà dừng, từng đạo kinh khủng ánh mắt đóng đinh ở Trần Huyền trên người. Một vị lão giả lo lắng mở miệng, có biện pháp nào có thể? Trần Huyền ngắt lời hắn. Đã đến giờ, nàng có thể biết đi vào phòng vệ sinh, dùng bén nhọn đồ vật đâm xuyên cổ họng của mình, cũng có thể trong giấc ngủ, lặng yên không tiếng động nghẹt thở mà chết. Các ngươi không phòng được. Hắn dừng một chút, tầm mắt đảo qua ở đây mỗi người. Ngoài ra, về sau lại có tương tự không biết điện thoại, đánh tới các ngươi bất luận người nào tư nhân trên điện thoại di động, tuyệt đối không thể tiếp. Vẹn vẹn là kết nối một chiếc điện thoại, muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một loại sâu tận xương tủy hoang đường cùng hàn ý bọn hắn lần đầu tiên rõ ràng mà ý thức được. Chuyện lạ khủng bố, chỉ sợ đã không còn giới hạn tại kia từng cái bị ngăn cách phó bản. Nó đang hóa thành thường ngày, vô thanh vô tức thẩm thấu đến hiện thực mỗi một cái góc. Trước khi đi, Trần Huyền cuối cùng liếc qua phòng tạm giam bên trong Đinh Trạch. Cái đó đang thương tên điên Đinh Trạch, chính có quắp tại góc, cúi đầu, phản phục tự lẩm bẩm, huyết hải, vô biên vô tận huyết hải mở, bị ngạn hoa, mở. Trần Huyền thu hồi ánh mắt. Hai người kia đều là bị chính mình liên lụy, điều trị căn cứ cửa. Vài vị thổ quốc trưởng giả lên dây cót tinh thần, cùng Trần Huyền một một cáo biệt. Đồng chí Trần Huyền, ngày khác chúng ta mấy cái lao ra hỏa nhất định chính thức đến nhà thăm. Đúng đúng, có gì cần, tùy thời mở miệng. Tất cả thổ quốc vĩnh viễn, tất cả đều do ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Mọi người tâm sự nặng nề mà mỗi người lên xe của mình rời đi. Lâm tướng quân đơn độc lưu ở lại, do dự một chút, thần sát trịnh trọng. Đồng chí Trần Huyền, ta nghĩ đại biểu quân bộ mời ngươi tham gia ba ngày sau, do hợp liên quốc triệu khai toàn cầu phong hội. Đương nhiên, nếu như ngươi không tiện hiện thân, có thể viễn trình dự tính. Hán thuyết minh sơ qua, hội nghị chủ đề là như thế nào xử lý đã triệt để biến thành hắc vực sa mạc quốc. Tại hắn chờ mong nhìn chăm chú, Trần Huyền gật đầu, gọn gàng mà linh hoạt. Ta sẽ tham gia. Lâm tướng quân trên khuôn mặt căng thẳng cố nặn ra vẻ tươi cười, trịnh trọng kính cái quân lễ, quay người rời đi. Tấm lưng kia giống như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Hiện trường chỉ còn lại Cao lão cùng Trần Huyền. Mùa đông gió lạnh cuốn lên vài miếng lá khô, bầu không khí tiêu điều. Hiện tại, mặc kệ là trong nước hay là nước ngoài, đều rất loạn. Cao lão thở dài, trên mặt mệt mỏi rốt cuộc không che giấu được. Nhật Bất Lạc quốc thiên tuyển giả Elizabeth trở về sau, công khai xác nhận, từ sa mạc quốc chạy ra bộ phận thiên tuyển giả, là bắt chước ngụy trang quỷ dị. Nàng tuyên bố những vật này lẫn vào Lam Tinh, là vì phá vỡ chúng ta văn minh trật tự. Cái này lên án, đã để hợp liên quốc triệt để phân liệt. Cao lão một bên nói, vừa quan sát Trần Huyền phản ứng. Thấy Trần Huyền chỉ là lặng lặng nghe lấy, hắn đành phải đem thoại để lượn quanh quay về, giọng nói nhu hòa chút ít. Hiểu hiểu nha đầu kia, gần đây không cho ngươi thêm phiền phức a. Lúc này Trần Huyền quay đầu, nhìn về phía vị này vì nước vất vả cả đời lão nhân. Phiền phức chưa nói tới, chẳng qua hiện tại ta rất cần nàng. Cao lão nghe vậy, nét mặt trở nên có chút phức tạp. Trần Huyền hiểu rõ hắn ở đây suy nghĩ gì. Đối với vị này vẫn luôn lo lắng hết lòng lão nhân mà nói, chính mình kết cục tốt nhất, có lẽ là vĩnh viễn ở tại cái đó chuyện lạ thế giới bên trong. Hắn tự tay chế định kế hoạch hỏa chủng vốn là vì thế chế tạo riêng, mà chính mình trở về, cơ hồ khiến cái đó to lớn kế hoạch trở thành một cái nửa đường chết chê cười. Ngay tại này vi diệu trong trầm mặc, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần. Đinh Lực Cốc sắc mặt trắng bệnh, dường như âm thanh đều đang phát run. Cao lão, không xong. Ngài đoán đúng, Thiên Xu bên ấy thật sự mất liên lạc. Thiên Xu coi như là thổ quốc bên ngoài định hải thần châm, làm hạ mạnh nhất một tên thiên tuyển giả. Bây giờ loạn trong giặc ngoài tình thế, mặc dù lao cao thường thấy sóng to gió lớn, thân hình cũng không khỏi kịch liệt hoạt động liêu nhất hạng, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Hắn đang muốn hỏi tới chi tiết, lúc này một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn băng lên. Cái đó đã từng trải qua đường vương thác ngộng cùng với đại náo thiên cung phó bản, gọi đường đức về hưu lão giáo sư. Trần Huyền nhìn hắn, chậm rãi hỏi, hắn tất cả hồ sơ có phải hay không cũng cùng nhau bị chuyển rời đến bên ấy? Vấn đề này thậm chí không cần trả lời. Cao lão trên mặt kia từ kinh hãi đến mê man, lại đến không cách nào ức chế sợ hãi, đã cho Trần Huyền chuẩn xác nhất đáp án. Trần Huyền thế hắn nói ra, do đó cú điện thoại kia, nó đúng là đến từ dưới đất, đến từ cái đó ở vào dưới đất mấy ngàn mét sâu, vừa mới bắt đầu dùng, thủ quốc một cái mới chuyện lại trung tâm chỉ huy. Vừa dứt lời, Cao lão trông thấy Trần Huyền, đối với hắn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Sau một khắc, cả người hắn dường như chưa từng tồn tại bình thường, hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Cao lão đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngón tay run rẩy trước tiên bấm Tô Hiểu Hiểu mã hóa tuyến đường, âm thanh khàn giọng mà gấp rút, "Hiểu Hiểu, Trần Huyền vừa nãy từ trước mắt ta biến mất. Lúc trước hắn có phải hay không đã sớm đi qua đường Đức cũ trụ sở? Mau trả lời ta." Đầu bên kia điện thoại, Tô Hiểu Hiểu giọng nói tràn đầy hoang mang, "Cao lão, ngài nói cái gì đó? Ta một mực Trần Huyền tiên sinh bên cạnh a, một bước đều không có rời khỏi." Cao lão đang muốn nói cái gì, đột nhiên sửng sốt, "Chờ một chút, ngươi nói một mực." Chương 193, Quan trắc giả bí văn chương 193, quan trắc giả bí văn một mực. Một cái mắt, Cao lão thậm chí hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm. Vừa nãy, Trần Huyền rõ ràng đều đứng ở điều trị căn cứ hành lang trong, nghe lấy Lâm tướng quân phát ra phong hội mời, nghe lấy chính mình phân tích trong ngoài nước đủ loại thế cuộc. Mà bây giờ, điện thoại bên kia, Tô Hiểu Hiểu lại nói, hắn luôn luôn ở người nàng bên cạnh. Trong điện thoại, giọng Tô Hiểu Hiểu bị ép tới rất thấp, mang theo một loại rõ ràng cổ quái cùng căng thẳng, rất nhanh báo cáo, "Đúng vậy, Cao lão, ta đang muốn tìm cơ hội cùng ngài báo cáo đâu. Hiện tại ta bị..." Nàng không có thể nói xong. Một cái mang theo vài phần đùa ác đạt được sau hưng phấn giọng nam, đột nhiên từ trong điện thoại một chút xuống đến. "Ha ha, không sai, bị chúng ta bắt cóc." Cao lão khẽ giật mình, thanh âm này là Trương Bình An. "Cao lão đầu, đừng lo lắng, Tô Hiểu Hiểu hiện tại rất tốt. Hiện tại là ta, Trương Bình An, cùng Huyền Thần chính mang theo nàng, cùng nhau chạy tới các ngươi cái đó mới dưới đất trung tâm chỉ huy." Không giống nhau Cao lão phản ứng, rô một tiếng, điện thoại bị dứt khoát giật máy. Cao lão bị vết tưởng, cảm giác trời đất quay cuồng, trước nay chưa có hỗn loạn cảm cuốn theo tất cả. Hai cái Trần Huyền, một cái vừa mới tại điều trị căn cứ cùng hắn nói chuyện, sau đó biến mất. Một cái khác lại tại chẳng biết lúc nào đã cùng Trương Bình An tụ hợp, cấp Tô Hiểu Hiểu đang lái trước khi đến thổ quốc sâu nhất bí mật tuyệt mật trên đường lớn. Cái nào là thật sự, hay là nói hai cái đều là? Không, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Hắn ép buộc chính mình đứng vững, đầu ngón tay run rẩy bấm vùng đất mới hạ trung tâm chỉ huy tối cao khẩn cấp đường dây riêng. Điện thoại vang lên 3 tiếng. Tại Cao lão y mang thuốc dục tròng, cuối cùng được kết nối. Đối diện truyền tới một đồng dạng lười biếng, thậm chí mang theo vài phần say rượu sau thanh âm khẳng hạn. "Uy, Vạn Tiểu Lục phòng trực ban." "Vạn Tiểu Lục." Cao lão đã không để ý hình tượng gầm thét, gân xanh thỉnh thịch nhảy lên, "Đồng chí Trần Huyền đang đi ngươi nơi đó trên đường, bất chấp đại giới, nghĩ biện pháp ngăn lại hắn, chí ít trì hoãn thời gian." Lúc trước nhường hỏa chủng tiểu đội xuất thân Vạn Tiểu Lục trấn thủ trụ sở mới, nhìn chúng chính là hắn phục tùng tính. Đây là một bước ổn thỏa nhất cờ. Đầu bên kia điện thoại, trầm mặc trọn vẹn 10 giây. Sau đó, Vạn Tiểu Lục kia muốn ăn đòn giọng nói vang lên lần nữa. Chỉ là lần này mang tới một loại không thể tưởng tượng kinh ngạc. "Không phải, Cao lão, ngài là điên rồi, hay là ta rượu này còn chưa tỉnh?" "Cao lão, ngươi mệnh lệnh này, cùng muốn ta này buôn ba nhi bá, đi lấy Hạ Tôn Ngộ không khác nhau ở chỗ nào? Ta cầm đầu đi cản a." "Ngươi?" Cao lão tức giận đến toàn thân phát run, "Vậy ngươi sẽ không gặp cơ làm được sao?" "Vạn Tiểu Lục, ngươi có biết hay không tại Đường Đức trong hồ sơ có một phần danh sách, đó là nước ngoài quan chắc giả danh sách. Ngươi có biết hay không phần này đồ vật nếu như bị hắn cầm tới, bên ngoài sẽ chết bao nhiêu người?" Đầu bên kia điện thoại lâu dài mà trầm mặc. Mấy giây sau, giọng Vạn Tiểu Lục vang lên lần nữa, bình tĩnh đến như biến thành người khác, "Ta tận lực." Kéo dài một chút. "Bí bo, bí bo." Điện thoại bị dứt khoát giật máy. Cao lão cầm đã hết rồi tiếng vang điện thoại, phía sau trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, tất cả đều đã hiểu. Cái gì chủ động phối hợp kiểm tra sức khỏe, tiêu trừ cao tầng lo nghĩ, cái gì cô y vẫn an phòng tạm giam đinh trạch, tất cả đều là hí. Trần Huyền lại tới đây, cùng bọn hắn bọn này thổ quốc tầng cao nhất lượn như thế năm nhất cái vòng tròn, mục đích thật sự từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một. Đường Đức hồ sơ. Không, chuẩn xác hơn mà nói, hắn sớm đã biết, tỷ tỷ của hắn năm đó gặp nạn trận tướng, mà bọn hắn bọn này lành tranh lão gia hỏa, còn mưu toan dùng bụng về biểu diễn kỹ xảo đi giấu giếm, đi Trần An. Cùng lúc đó, một cỗ tại tuyệt mật trong thông đạo dưới lòng đất phi nhanh cỗ xe trong. Tô Hiểu Hiểu sắc mặt trắng bệch, thì thầm nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Huyền. Hắn đang lặng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ đơn điệu tường bê tông bích, ánh đèn tại trên mặt hắn thả xuống chớp tắt quang ảnh. Giống như đối vừa rồi kia thông đủ để cho Cao lão trái tim đột nhiên ngừng trò chuyện, đều không hề phát giác. Trên người hắn tản ra một loại không phải người tĩnh mịch. Ha 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 ha. Thoải mái, quá sung sướng. Trương Bình An đưa di động còn cho Tô Hiểu Hiểu, cả người hưng phấn mà tại điều khiển thượng uốn qua uốn lại, vì chính mình năng lực thành công đùa giỡn đến Cao lão một lần mà khoa tay múa chân. "Huyền Thần, ta nói cho ngươi, ta đã sớm nghĩ làm như vậy." Hắn đáp ý hướng về sau chỗ ngồi Trần Huyền tranh công, đám kia lao đầu tử từng cái cùng nhân tinh, hôm nay cuối cùng để bọn hắn cũng nếm thử đầu góc không đủ dùng mùi vị. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đám người này là thật cẩn thận. Lần trước mang ta tới lúc, lại là che mắt lại là đổi xe, tới tới lui lui giày vò nhiều lần, nhưng ta còn là đem lộ tuyến tất cả đều nhớ kỹ. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, ta kiểu này cho sương trạch, thiên sinh đều đối với chạy khắp bản đồ có thiên phú. Tô Hiểu Hiểu cầm lại điện thoại, nghe lấy hắn nói quát, cũng nói khẽ, ta cũng chỉ đi qua mấy lần, với lại mỗi lần con đường cũng khác nhau. Bất quá, cái đó trụ sở dưới đất kiến thiết, dường như luôn luôn không nhiều thuận lợi. Ta nghe nói tựa như là tại một lần khảo sát trong, công trình đội tựa như là đào được một cái chưa bao giờ bị bất luận cái gì hiện đại thiết bị trinh sát từng tới. Vật cổ xưa. Trần Huyền tiên sinh, ta không phải muốn giấu giếm ngươi. Tô Hiểu Hiểu tựa hồ tại làm trưởng lâu giấu giếm mà sắm hẹn, dứt khoát đem tự mình biết nội dung, một mạch mà toàn bộ nói ra. Tại sa mạc cốc lúc, ta nhìn thấy kia ghi chép nội dung, để cho ta ngay lập tức ý thức được Ermenhot, cùng một cái gọi quan chắc giả tổ chức liên quan đến. Tổ chức này tên từ quá khứ đến bây giờ, xưng hô đều sẽ xảy ra thay đổi. Bọn hắn có thể là chính khách, là phú thương, là học giả, là một đám tự nhận siêu việt 99 nhân loại tinh anh. Bọn hắn một mực hao phí lượng lớn tài chính cùng thời gian, cố gắng dùng các loại phương pháp tìm kiếm, đồng thời câu thông thế giới khác. Saka chính là Bắc Quang quốc bên kia quan chắc giả hậu duệ. Trần Huyền tiên sinh, ngươi nhất định phải tin tưởng, thổ quốc cao tầng cùng quan chắc giả liên quan cũng không lớn, chúng ta một mực cảnh giác bọn hắn. Trần Huyền thu hồi tầm mắt, nhìn nàng. Nhưng Đường Đức, chính là thổ quốc quan chắc giả, đúng không? Một câu, nhường Tô Hiểu Hiểu tất cả giải thích đều chặn ở trong cổ họng, rốt cuộc nói không nên lời. Ngay cả Trương Bình An đắc ý đều ngừng lại, thì thầm theo kính chiếu hậu trong quan sát đến bầu không khí. Giọng Trần Huyền không mang theo bất kỳ tâm tình gì, so bất luận cái gì chất vấn đều càng có phân lượng. Chỉ mong các ngươi đối với mấy cái này chuyện tham dự sẽ không rất sâu. Tô Hiểu Hiểu hai tay gắt gao giảo cùng nhau. Nàng cảm giác được, chính mình cùng bên cạnh người đàn ông này trong lúc đó, nhất đạo vô hình rãnh sâu đang nhanh chóng mở rộng. Cỗ xe cuối cùng chậm rãi dừng lại. Phía trước là một tòa bị to lớn ngọn núi mạch lạc chỗ sâu, ngụy trang siêu cấp hợp kim miệng cống. Miệng cống cao tới 100 mét, mặt ngoài điêu khắc lấy phức tạp cổ lão long văn. Siêu cấp hợp kim miệng cống nơi này chính là thổ quốc tụ tập tất cả chuyện lạ nghiên cứu cùng ứng đối thành quả làm một thể. Mới dưới đất trung tâm chỉ huy. Miệng cống trước, Tô Hiểu Hiểu chính cầm máy truyền tin, lo lắng cùng nội bộ câu thông, nhưng bất kể nàng làm sao báo ra thân phận của mình, đối diện đều chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Kỳ lạ, đám người này phản ứng như thế nào nhanh như vậy? Chúng ta đây chính là chép cận đạo a. Trương Bình An gãi đầu một cái, vẻ mặt khó hiểu, nhanh như vậy đều sửa đổi Tô Hiểu Hiểu thủ quyền mã. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Trần Huyền đẩy cửa xe ra, từng bước một đi vào kia phiến đủ để chống cự vụ nổ hạt nhân đẳng cấp siêu cấp hợp kim miệng cống trước. Sau đó, hắn vươn tay, đưa bàn tay gián bảo. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có rực rỡ quang hoa. Kia phiến cửa hợp kim, nó tại im lặng tan rã, hóa lỏng. Cuối cùng, cả phiến dày đến mấy chục mét to lớn miệng cống, tụ hợp vào Trần Huyền dưới chân hắc thủy trong. Trần Huyền xoay người, đối đầu Tô Hiểu Hiểu cặp kia sợ hãi con mắt, không nói gì, chỉ là vươn tay, giữ nàng lại lạnh buốt cổ tay. Tô Hiểu Hiểu thân thể run lên, lại không dãy rủa, mặc cho hắn mang theo chính mình, từng bước một đi trở về trên xe. Trần Mặc là giờ phút này duy nhất giao lưu. Xe lại lần nữa khởi động, chậm rãi lái vào kia phiến do miệng cống hòa tan sau lưu lại hắc ám trống rỗng. Bên trong căn cứ đã là hỗn loạn tương mừng, khắp nơi đều là lấp lóe đèn báo động, cô biết chạy trốn la lên nhân viên công tác. Xe vòng qua từng đầu hợp kim thông đạo, như vào chỗ không người. Đột nhiên, tại phía trước một cái ngã tư đường, bốn bóng người ngăn cản bọn hắn đường đi. Đây không phải là phổ thông nhân viên công tác hoặc cảnh vệ, trên người bọn họ đều tản ra thuộc về thiên tuyển giả, bị quy tắc nhuộm dần qua đặc biệt khí tức. Người cầm đầu, cả người đầy cơ bắp, danh hiệu binh vương La Quang. Bên cạnh hắn, đứng một cái vóc người còng lưng, như là hong khô lao thi, không ngừng phát ra ho khan láo giả. Còn có một cái, là ôm một cái vải rách bút bê tiểu nữ hải, trong miệng hừ phát không thành giọng quỷ dị đầu dao. Bạn tiểu lục, một bộ say rượu chưa tỉnh dáng vẻ, hắn dựa vào tường, nhưng ở đèn báo động quang ảnh giao thoa dưới, bắn ra ở trên tường ảnh tử cực độ và mèo, như một đoàn vật sống nhúc nhích, rỗi ra vô số đầu bén nhọn xúc tu. Bọn hắn là thổ quốc trừ ra thiên su bên ngoài mạnh nhất bốn người. La Quang tiến lên một bước, âm thanh như kim thạch va chạm. Huyền thần, cao lão có lệnh. Phía trước, cấm chỉ thông hành. Chương 194, diễn kịch cho ai nhìn xem. Chương 194, diễn kịch cho ai nhìn xem. Trong xe, Tô Hiểu Hiểu trái tim dường như ngừng nhảy, hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. La Quang, Vạn Tiểu Lục, vị này gì một người, đều là đi qua chí ít trải qua một lần quái đàm Tây Du thế giới S cấp phó bản tồn tại. Hiện tại, bốn người bọn họ cùng đi. Cùng cụt. Một tiếng vang nhỏ, cửa xe bị đẩy ra. Trần Huyền đi xuống, trên người vật phổ thông áo khoác màu đen, nhường hắn nhìn lên tới bình thường giống cái người qua đường. Hắn chỉ là đứng. Cặp kia hiện ra màu nhạt kim mang con ngươi đảo qua phía trước bốn người, không có uy hiếp, thậm chí không có mở miệng. Nhưng Minh Vương La Quang trong nháy mắt cảm thấy uy hiếp chí mạng, từng cục cơ thể lập tức kéo căng. Bên cạnh hắn, cái đó dáng người còn lưng láo giả, tiếng ho khan đống nhiên tăng lên, trên người tràn ngập mục nát tử khí bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, không cách nào khuyết tán mảy may. Xôn xao, chân huyền dưới chân hất thủy bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn. Đúng lúc này, bốn bạn bẹo thân ảnh từ đó chậm rãi trưởng ra đây. Cái thứ nhất là một cái tượng gỗ tăng nhân, mũ quan trống rông chết lặng. Cái thứ hai là một bộ dính đầy khô cạn vết máu hầu thi, không có nhãn cầu, chỉ có trong hốc mắt thiếu đốt lên 2 giờ tinh hồng quan mang. Cái thứ ba là một đống núc nhích thịt nhão phù sa, từ hắc thủy trong bất vả chắp lên, miễn cưỡng tố thành một con lợn quái hình thái. Cuối cùng là một thất lưu động chất lỏng màu đen quái mã, hình thái xen vào mã cùng rồng. Quỷ dị Tây Du thỉnh kinh đoàn tại thổ quốc trái tim khu vực lại xuất hiện. Đây là Trần Huyền từ Lý Trấn Bang kia trồng về cao duy trì sự sống vật hình chiếu luận văn ở bên trong lấy được dẫn dắt. Kết hợp hắn từ khô héo trang sách thượng mới lĩnh ngộ ba cái một trong những quy tắc. Mô phỏng. Mặc dù này vẹn vẹn là mô phỏng ra, thế giới Tây Du quỷ dị trong kia bốn vị không đến ba thành thực lực. Nhưng đầy đủ. Một cái hỗn tạp giới luật, cuồng bạo, dục vọng, hoán niệm khủng bố tràng vực trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thông đạo dưới lòng đất, giống như đem nơi này biến thành chuyện lạ thế giới kéo dài. Vạn Tiểu Lục nhìn cái này đội hình, khoe miệng co quắp động, muốn hay không nghiêm túc như vậy. Trần Huyền ánh mắt lướt qua những người khác, rơi vào Vạn Tiểu Lục trên người, âm thanh bình thản, ngươi thật sự muốn động thủ với ta? Vạn Tiểu Lục nghe vậy, gãi đầu một cái, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, lẩm bẩm một câu. Làm hư, rượu này sức lực còn chưa qua đây, như thế nào bắt đầu nằm mơ? Con mộng huyền thần. Không được, phải trở về ngủ cái hồi lung giác. Nói xong, hắn lại thật sự lắc lắc ung dung mà co lại đến một bên góc, tìm cái tư thế thoải mái hướng trên tường khẽ nghiêng. Nhìn thấy Vạn Tiểu Lục này dây sợ đức hạnh, La Quang ra mặt hung hăng co quắp một chút. Cái này chết tiệt nhát gan kẻ nát rượu. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa đem toàn bộ chú ý tập trung đến Trần Huyền trên người, ánh mắt bên trong kiên kỵ thối lui. Thay vào đó, là một loại gần như cùng nhiệt hương phấn cùng chiến ý huyền thần. Chớ xem thường chúng ta, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi đang tiến bộ. Giọng La Quang ở trong đường hầm tiếng vọng. Chúng ta cũng từ trong phòng ngươi những kia khô héo trang sách bên trên lĩnh ngộ được mới đồ vật. Vừa dứt lời, trên người hắn kia mấy món quy tắc vật phẩm triệt để ngưng thực, một cây nhuốm máu thiết huyết chiến kỳ hoành một tiếng đứng ở trên mặt đất. Tất cả mọi người cho rằng một hồi đại chiến sắp ở chỗ này bùng phát, nhưng mà La Quang lời nói xoay chuyển, cái kia đâm thủng thương khung ngón tay chỉ hướng mới vừa từ vị trí lái thượng nhô ra nửa cái đầu Trương Bình An. Nhưng lần này chúng ta là tới tìm ngươi. Trương Bình An. Trương Bình An vẻ mặt sững sờ, a, tìm ta? Ta một cái lái xe a. La Quang đối với hắn lộ ra một cái tàn nhẫn nghe răng cười, răng cắn được khanh khách rung động. Lão tử đã sớm muốn đánh ngươi. Lần trước để ngươi cho lão tử chia sẻ chỉ vào khắp học tập tư liệu, con mẹ nó ngươi mỗi ngày cũng giống như phòng tặc ra sức khước tử. Thế nào, trong thiên hạ hai dê toàn bộ là vợ của ngươi đúng không? Trương Bình An khỏe miệng bắt đầu co quắp. Hắn muốn mở miệng giải thích, đây không phải là lấy cớ, đó là trạch nam danh giới cuối cùng cùng tôn nghiêm, là đúng các lao bà trung thành. Nhưng hắn còn chưa kịp phát ra âm thanh. Nhất đạo thân ảnh nhỏ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Búp bê, ôm một cái hắn. Một giây sau, búp bê hai cái vải vóc cánh tay duỗi dài, đem còn chưa phản ứng Trương Bình An từ trong xe kéo ra đây, trói trở thành một cái chặt chẽ vững vàng bánh đu ta nổ. Các ngươi làm cái gì? Huyền thân cứu ta a. Quân tử động khẩu không động thủ. Chuyện gì cũng từ từ. La Quang ngươi cái mã phu. Ngươi không được qua đây a. La Quang cười gằn, tách ra bẻ ngón tay, xài bước mà xuống tới, đối với bị trói lại Trương Bình An, chính là dừng lại quân thể tổ hợp quyền. Hôm nay, ta để ngươi đã hiểu, đồ tốt phải hiểu được chia sẻ đạo lý. Lao giả, ngươi còn dám chụp? Ngươi còn chụp chính là video. Trương Bình An tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thông đạo dưới lòng đất. Cái đó ho khan lão giả, lấy ra nhất bộ điện thoại, chính đối bị đánh đôi hỗn hợp Trương Bình An, vẻ mặt bình tĩnh mà ghi chép lên công việc này dấu vết. Sau đó, thuần thục điểm kích gửi đi. Thu món người, cao lão. Tô Hiểu Hiểu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt này hoang đường một màn. Hỗn loạn tương bừng trong, một đầu tay nhỏ bé lạnh như băng, nhẹ nhàng lôi kéo Trần Huyền góc áo. Trần Huyền cúi đầu xuống. Tiểu nữ hài ngửa mặt lên, một đôi không có tiêu cự con mắt nhìn hắn. Nàng dùng một loại không linh giọng nói ra, đi theo ta dẫn ngươi đi phía dưới. Trần Huyền thu hồi nhìn về phía ánh mắt của Trương Bình An. Hắn đi theo tiểu nữ hải, quay người đi về phía căn cứ chỗ càng sâu, hoàn toàn đem sau lưng thê lương kêu rên cùng quyền quyền đến thịt trầm đục, ném ra sau đầu. Bọn hắn đi tại trong thông đạo. Dưới chân hợp kim sàn nhà, chẳng biết lúc nào biến thành chất nước cỏ xỉ rêu thềm đá. Hiện đại hóa hợp kim vách tường, cũng lặng yên thay thế là thô ráp nham thạch đường hầm. Trên vách tường, bắt đầu xuất hiện một ít mơ hồ, không phải là nhân loại hiện đại văn minh có thể sáng tạo ra quỷ dị phù điêu. Không mặt hình người, trống không gò núi, một tòa thành phố khổng lồ. Cùng với vô số phảng phất muốn đem nhân linh hồn hút đi vào xoắn ốc đường vân. Bọn hắn bảo ta nha nha. Tiểu nữ hài âm thanh tại trong đường hầm quanh quẩn, mang theo một điểm tiếng vọng. Ta ca hát, bọn hắn liền biết ngủ, rất ngoan, sẽ không còn tỉnh rồi. Nàng cơ cơ trong ngực vải rách búp bê. Nó gọi không nghe lời ai không nghe lời, nó liền biết ôm lấy ai, mãi đến khi hắn nghe lời mới thôi. Nàng là đang giải thích năng lực của mình. Bạn tiểu lục bọn hắn đã sớm muốn tìm cái hiểu công việc người, đến xem nơi này. Bọn hắn cũng đã nói, có thể chỉ có ngươi mới có thể hiểu rõ phía dưới này. Đến cùng là cái gì? Vừa dứt lời, Vạn Tiểu Lục xuất hiện ở phía sau bọn họ, trên mặt hắn lại không nửa phần men say, chỉ còn lại ngưng trọng. Huyền thần, cao lão bọn hắn đối với ngươi che giấu một số việc, nhưng không phải ra ngoài ác ý. Cái trụ sở này, cũng đúng là gần đây xảy ra vấn đề. Giọng Vạn Tiểu Lục ép tới rất thấp, giống như sợ kinh động đến đường hầm chỗ sâu cái quái gì thế. Một lần đào móc trong quá trình, công trình đội bất ngờ đánh xuyên qua một cái trước đó chưa từng có trên mặt đất chất ra đa biểu hiện qua. Hắn dừng lại một chút, tựa hồ tại tìm kiếm một cái thích hợp từ. Một cái to lớn, tự nhiên, trống rỗng, một cái gì cũng không có, lại đồng thời điển tràn đầy địa phương. Chương 195, địa hạ thành chương 195, địa hạ thành chẳng biết tại sao. Tô Hiểu Hiểu bất an càng ngày càng dày đặc. Nàng ở phía sau lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi dãy số của phụ thân, âm thanh bận. Nàng lại đến thử liên hệ trong căn cứ quen biết vài vị thúc bá, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ không cách nào kết nối. Nàng trầm mặc thu hồi điện thoại, cưỡng ép đè xuống bối rối, bước nhanh đi theo. Cỏ xỉ rêu thềm đá cuối cùng là một mảnh rộng mở trong sáng lòng đất không gian. Nhất đạo sâu không thấy đáy to lớn vết nứt, vắt ngang tại chính giữa. Nơi này hết thảy mọi người cùng tinh vi thiết bị đều cùng cái này vết nứt duy trì một cái khoảng cách an toàn. Vạn Tiểu Lục dẫn Trần Huyền đi tới một chỗ bàn điều khiển trước. Hắn chỉ vào trước mặt to lớn màn hình. Huyền thần, người xem, đây là chúng ta dùng tối cao công suất sóng siêu âm đối với phía dưới quét nhìn dòng dã ba ngày mới miễn cưỡng vẽ ra. Hình dáng đủ. Trên màn hình, vô số điểm sáng màu xanh lục cấu thành một cái kinh người 3 triệu mô hình. Mãi đến khi trông thấy bức tranh này, Trần Huyền mới chính thức đã hiểu Vạn Tiểu Lục câu kia cái gì cũng không có, nhưng lại điển tràn đầy ý nghĩa. Đây không phải là hang động, hoặc là mộ huyệt, cũng không phải bất luận cái gì đã biết địa chất kết cấu. Đó là một tòa thành, một tòa kết cấu phức tạp, quy mô có thể so với bất luận cái gì một tòa hiện đại đô thị khổng lồ dưới đất khu kiến trúc. Nó cứ như vậy lặng lặng mà ngủ say tại tất cả mọi người dưới chân, không người biết được tồn tại bao nhiêu cái ngàn năm, vạn năm. Vạn Tiểu Lục nhìn Trần Huyền, nhớ ngày đó chính mình cùng cao lão lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh này lúc, chấn kinh đến hồi lâu không có khép lại miệng. Có thể Trần Huyền chỉ là bình tĩnh nhìn, có chút hăng hái ở trên màn ảnh vẽ một chút, đem mô hình phóng đại. Vạn Tiểu Lục tiếp tục nói, Huyền thần, ta biết ngài đang tìm về đường đức tất cả hồ sơ.
Thật xin lỗi, tối cao giữ bí mật đẳng cấp hồ sơ, ngay tại phía dưới một tòa chưa làm xong trong kho tài liệu. Đúng lúc này, một cái thanh âm phiêu hốt, từ nơi này vết nước trong, bay ra. Cứu! Ta! Mau cứu! Ta! Trần Huyền ánh mắt sắc bén. Chính là cái này âm thanh. Cùng hắn ở đây trong điện thoại nghe được cái đó, giống nhau như lúc. Nha Nha nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, trước kia, nơi này cũng sẽ có âm thanh. Nhưng đều là một ít tiếng đánh, tiếng ma sát, còn có nghe không hiểu tiếng khóc, chưa từng có giống như vậy. Nói chuyện qua. Ta ca hát, chúng nó liền biết yên tĩnh. Thế nhưng lần này không đồng dạng. Của ta ca, vô dụng. Vạn Tiểu Lục sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Một ngày trước, thủ quốc thực lực mạnh nhất Thiên Tuyển giả Thiên Su vì lục soát cứu một chi mất liên lạc khảo sát tiểu đội, một mình đi xuống. Sau đó cũng không trở lại nữa. Mất liên lạc, khảo sát tiểu đội. Tô Hiểu Hiểu ý thức được cái gì, mấy bước xông về phía trước. Bố của ta, gọi Tô Tư Chết. Hắn có phải hay không ở chỗ nào chi khảo sát trong đội? Hắn là địa chất kết cấu học tổng công trình sư. Khi thấy Vạn Tiểu Lục gật đầu, Tô Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nàng rốt cuộc hiểu rõ. Tại sao tới đến nơi đây, tất cả căn cứ đều tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương. Ta muốn xuống dưới tìm hắn. Nàng không chút nghĩ ngợi, lập tức phóng tới vết nước biên giới. Một tay bắt lấy nàng cánh tay. Trần Huyền ngăn cản nàng, ngươi xuống dưới, có thể làm cái gì? Tô Hiểu Hiểu quay đầu nhìn Trần Huyền, tất cả thoại đều cắm ở trong cổ họng. Ta, nàng muốn nói mình có thể giúp đỡ, có thể lời đến khoe miệng, lại chỉ còn lại nghẹn ngào. Trương Bình An treo lên một tấm sưng như đầu heo mặt, nhai răng trợn mắt mà đem nàng kéo rời bên bờ nguy hiểm. Tô đại nhân, cô nãi nãi, ngươi tới đây, trước bình tĩnh một chút. Huyền thân ở đây này, cha ngươi khẳng định không có chuyện gì. Tô Hiểu Hiểu dãy rùa ngừng lại. Nàng từ bỏ, chán nản nhìn Trần Huyền. Đột nhiên, Tô Hiểu Hiểu từ trên cổ lấy xuống một cái ngụy trang thành mặt dây chuyền cỡ nhỏ máy nghe trộm. Mặt dây chuyền máy nghe trộm nàng bước nhanh đi đến Trần Huyền trước mặt, đem đồ vật nhét vào trong tay hắn, hơi cúi đầu, âm thanh mang theo một tia cầu khẩn. Trần Huyền tiên sinh, ta biết ta trước đó không nên giấu giếm ngươi. Nếu như ngươi phải đi xuống lời nói, van cầu ngươi mang lên nó, dường như trước kia đồng dạng, để cho ta cũng có thể ở bên ngoài giúp đỡ một điểm bận điệu, được không? Trần Huyền nhìn trong tay mặt dây chuyền, làm công tinh xảo, tiện tay bỏ vào túi. Hắn lần nữa nhìn thoáng qua trên màn hình tòa kia to lớn dưới mặt đất thành hình dáng, xác định ghi tạc trong đầu về sau, liền đối với Vạn Tiểu Lục cùng Nha Nha nói, hai người các ngươi, cùng ta xuống dưới. A. Vạn Tiểu Lục trực tiếp bối rối. Huyền thần, mang ta lên không sao hết, có thể Nha Nha nàng. Tiếng hát của nàng, có lẽ là mấu chốt. Trần Huyền lời nói không mang theo bất luận cái gì chỗ thương lượng. Nha Nha ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ căng cứng, nhưng vẫn là dùng sức nhẹ gật đầu, đem trong ngực vải rách bút bê ôm chặt hơn nữa. Công tác chuẩn bị nhanh chóng hoàn thành. Ba người đi vào sâu không thấy đáy vết nước biên giới. Vạn Tiểu Lục đang chuẩn bị buông xuống chuyên nghiệp trèo hàng thiết bị Trần Huyền ngăn lại. Không cần phiền phức như vậy. Chỉ thấy Trần Huyền hướng vết nước đưa tay ra. Hàng luồng sền sệt chất lỏng màu đen từ lòng bàn tay của hắn chảy ra, cuốn lượn lấy trôi vào thâm nguyên. Trần Huyền dẫn đầu bước lên cái kia lưu động hắc thủy con đường. Đi. Vạn Tiểu Lục cùng Nha Nha lướt nhau, theo sát phía sau. Kỳ dị là, dưới chân không có truyền đến bất luận cái gì mất trọng lượng cảm giác. Hắc thủy mang theo bọn hắn ổn định hướng về bóng tối vô tận rơi xuống. Ngay tại hoàn toàn biến mất tại vết nước mấy mắt, Trần Huyền trong lòng hơi động. Một cái đã lâu âm thanh tại trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện. S cấp phó bản mở ra, Hỏa Vân Động cung phụng chi thành. Không biết đã qua bao lâu, dưới chân truyền đến dẫm lên thực địa cảm giác. Trung quanh vẫn như cũng là một mảnh tuyệt đối hắc ám. Cùng cụt, Vạn Tiểu Lục lập tức mở ra đèn tin. Một đạo quang trụ xuất hiện, chiếu sáng hoàn cảnh trung quanh. Bọn hắn đang đứng tại một mớ hỗn độn trên đất trống. Trên mặt đất tán lạc đại lượng bị nghiêm trọng tổn hại khảo sát thiết bị, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đồng hồ kim loại mặt bảy biện ra một loại quỷ dị hòa tan về sau, lại trong nháy mắt ngừng kết hình thái. Vạn Tiểu Lục ngồi xổm người xuống kiểm tra một chút, chật chật lưỡi. Cuối cùng vẫn lắc đầu đứng lên, hoàn toàn nhìn không ra là cái gì tạo thành. Cô sáng về phía trước kéo dài, chiếu sáng một cái sâu thẳm nham thạch thông đạo. Huyền thần, chúng ta hiện tại hẳn là còn ở địa hạ thành khu vực bên ngoài. Vạn Tiểu Lục điều ra cứng nhắc, phía trên tín hiệu đứt quãng. Căn cứ sóng siêu âm đổ, vòng qua phía trước mấy cái chỗ ngặt, mới có thể chân chính tiến vào thành thị phạm vi. Túi lao trong, giọng Tô Hiểu Hiểu truyền đến, Trần Huyền tiên sinh, các ngươi tới rồi sao? Vừa xuống đất, Trần Huyền trả lời vĩnh viễn lời ít ý nhiều. Bọn hắn dọc theo thông đạo đi rồi không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên từ nơi không xa trong bóng tối truyền đến. Vạn Tiểu Lục toàn thân giật mình, đèn tin quang quét tới, cột sáng lắc lư trong, bọn hắn thấy rõ một cái hắc ảnh từ trong bóng tối thoát ra, đem một cái vừa mới phát ra tiếng kêu thảm bóng người hung hăng ngã nhào xuống đất. Đèn tin cột sáng chiếu thanh kẻ tập kích bộ dáng, đó là một người mặc rách mướp màu vàng công phục nam nhân, nhưng hắn mặt không, hắn không có mặt, vốn nên là ngũ quan địa phương, là một cái to lớn quỷ dị vân tay chạm xoắn ốc đường vân. Vân tay chạm mặt không có căn xé hoặc là hành động công kích, cái đó không mặt nam chỉ là đem mặt chôn vào. Một màn để người ra đầu bắn nổ cảnh tượng đã xảy ra. Tấm kia mặt lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi chìm vào một người khác trong thân thể, mà đổi thành một người lồng ngực cũng đang ma quái sụp đổ, dần dần tan rã. Chương 196, ảnh tử lĩnh vực. Chương 196, ảnh tử lĩnh vực. Chùm sáng lắc lư ở giữa, một tấm nhuốm máu thẻ tên từ bị bổ nhào người kia trước ngực trong túi trượt xuống, ánh vào Trần Huyền tầm mắt. Tổng công trình sư, Tô Chiết chữ viết bị vết máu che đậy một nửa, nhưng này hai chữ có thể thấy rõ. Tô Tư Chiết, là Tô Hiểu Hiểu phụ thân.
Vạn Tiểu Lục cũng thấy rõ thẻ tên, nhãn tình sáng lên. Không phải, cái này tìm được rồi. Này cốt truyện có chút không đúng a. Bình thường quá trình, không nên là bọn hắn trải qua trăm cay nghìn đắng, tại khảo sát đội hết đạn cạn lương thời khắc nguy cấp, bọn hắn lại như thần bình trên trời rơi xuống, cứu người tại trong nước lửa sao? Làm đạo này đèn tin cổ sáng triệt để ổn định, chiếu thanh kia kinh khủng dung hợp chẳng cảnh, dù là bạn nho nhỏ sáu tiểu này thường thấy sinh tử hung hãn tốt, cũng không nhịn được cảm thấy một hồi khó chịu, trong dạ dày rời sông lấp biển. Thứ quỷ gì? Vạn Tiểu Lục gầm nhẹ một tiếng, sát khí lộ ra, phản ứng nhanh đến cực hạn. Cổ tay hắn chấn động, hai thanh do tứ thánh tà trang gạch đá mài mà thành đen nhánh súng lục trượt vào lòng bàn tay, thân súng xưa cũ, khắc rõ kỳ dị đường vân, tản ra một loại trấn áp quỷ dị quy tắc. Cách. Thanh thúy lên đạn thanh, một khẩu súng họng súng nhắm ngay kia vân tay mặt sau gáy, mà đổi thành một khẩu súng, không chút do dự chỉ hướng thân thể kịch liệt co giật Tô Thư Chiết. Một tay đè xuống cánh tay của hắn. Vạn Tiểu Lục quay đầu, mặt mũi tràn đầy khó hiểu, huyền thần. Cái này. Trần Huyền không nói gì, chỉ là duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái chính mình túi áo. Chỗ nào? Để đó Tô Hiểu Hiểu khóc kín đáo cho hắn mặt dây chuyền. Một cái hứa hẹn. Vạn Tiểu Lục trong nháy mắt đã hiểu, khoe miệng giật một cái, cuối cùng vẫn thở dài, chậm rãi buông xuống chỉ hướng Tô Tư Chiết Hương. Được. Nghe ngươi, chuyện này là sao? Nhưng hắn một cái khác họng súng vẫn như cũ tập trung vào cái đó quỷ dị, tùy thời chuẩn bị kích phát. Trần Huyền tiếp đó, có chút hăng hái quan sát lấy công kích mà quái kia cách thức. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí loại hình, dung hợp hình quy tắc ô nhiễm. Quy tắc đặc tính, nhân loại khảo sát đội viên chuyển hóa. Hắn bộ mặt đã dị hóa là quy tắc bộ phận sinh dục có dung nhập cơ thể năng lực, là hắn duy nhất thủ đoạn công kích, nhưng thân thể cùng tứ chi vẫn cất giữ nhân loại sinh lý nhược điểm. Phân tích kết quả, cảnh cáo. Tránh cùng vân tay phát sinh bất luận cái gì hình thức tiếp xúc. Quá trình dung hợp một sáng chạm đến trái tim, sẽ không thể nghịch chuyển mà tử vong. Thì ra là thế. Mắt thấy Tô Tư Chiết tiếng kêu rên dần dần yếu ớt, lồng ngực sụp đổ đã nhanh muốn chạm đến trái tim, tấm kia hình dạng xoắn ốc mặt khoảng cách cũng chỉ còn lại cuối cùng mấy centimet. Xạ kích không được, viên đạn sẽ xuyên qua Tô Tư Chiết. Trần Huyền làm ra quyết đoán, đem một mực nắm thật chặt chính mình góc áo, trốn ở sau lưng Nha Nha, nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới. Nha Nha, ngươi đi thử một chút. Ừm. Tiểu nữ hài dùng sức nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trịnh trọng. Một giây sau, nàng vô vô trong ngực cũ nát bút bê bải, môi khẽ nhúc đích. Trước chờ đã nhi. Vạn Tiểu Lục hú lên quái dị, không kịp lấy tay đi che, một đạo hắc ảnh tự động từ phía sau lưng hiện hiện, hóa thành hai cánh tay, vương kín lỗ tai của hắn. Cảm ơn, a ảnh, giúp bận rộn. Một đoạn kỳ ảo quỷ dị đồng dao, dưới đất này, trong thông đạo đồng bể ra. Đáng sợ màn đêm đã giáng lâm. Vô chi tiểu hải, chảy nước bọt tiểu ưu linh. Lạch cạch lạch cạch. Năng lực ăn bọn hắn sao? Giọng ca vang lên trong nháy mắt. Cái đó chính hướng Tô Tư Chiết trong lồng ngực chui quỷ dị, động tác mắt trần có thể thấy mà chậm lại. Nha Nha không có nói dối, tiếng hát của nàng xác thực có thể đối với nơi này quỷ dị sinh ra cường đại quy tắc can thiệp. Xác nhận hữu hiệu. Trần Huyền động. Hắn một bước tiến lên, chân phải giẫm ở quỷ dị bả vai là điểm mượn lực, hai tay bắt lấy hắn thân thể, eo phát lực, hướng ra phía ngoài hung hăng kéo một cái. Tê lạc. Một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang lên. Cái kia ma quái bị hắn từ Tô Tư Chiết ngực trong rút ra. Tô Tư Chiết trên lồng ngực, lưu lại một cái cùng quỷ dị bộ mặt đường vân nhất trí vân tay trống rỗng. Trống rỗng chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một khoảng còn tại yếu ớt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim. Quỷ dị chính là, tại vừa nãy kia máu tanh xé rách trong quá trình, Tô Tư Chiết không có phát ra bất kỳ thanh âm, giống như thống khổ đã triệt để bị chết lặng thay thế. Bị Trần Huyền vung ra một bên quỷ dị không có chạy trốn, một cái trở mình, tứ chi như rác hút loại dán tại trên vách đá. Nó như một đầu dị dạng thằn lằn, dùng cả tay chân mà tại vách đá cùng trên trần nhà, bắt đầu cao tốc đi vòng, phát ra một hồi quái dị xương cốt tiếng ma sát, chói tai lại khiếp người. Khanh khách, lạc 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 lạc. Tấm kia chuyển động vân tay mặt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Huyền. Nó nhạy bén phát giác được, cái đó đem nó rút ra nam nhân, cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng, một cỗ thuần túy ác ý khóa chặt nhìn lên tới yếu nhất Nha Nha cùng bên cạnh Vạn Tiểu Lục. Nó đang tìm kiếm cái kế tiếp công kích góc độ cùng thời cơ. Ta đi qua lúc nghe được, chính là kiểu này mà sát âm thanh. Nha Nha khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh, nhưng vẫn như cũ ôm bút bê bải, kiên trì hát quỷ dị đồng dao. Giọng ca tồn tại, có thể khiến cho này ma quái tốc độ giảm mất đi nhiều. Trần Huyền như có điều suy nghĩ. Từ bọn hắn bước vào nơi này bắt đầu, cái đó ở bên ngoài không ngừng la lên mau cứu ta đều hoàn toàn biến mất. Mục đích đã đến. Do đó, liền lại không phát ra tiếng động. Với lại, trước lúc này, Trần Huyền từng hỏi bên người hai người, bọn hắn lắc đầu, tỏ vẻ không có nghe được thông cáo mở ra âm thanh. Quả nhiên, cùng Lưu Sa Hà lần kia phó bản đồng dạng. Lần này, là chuyên môn vì mình mà đến. Hắn đang chuẩn bị tự tay chấm dứt cái phiền phức này. Huyền thần, để ta tới thử một chút. Vạn Tiểu Lục đi trước một bước, ngăn ở trước người hắn, khắp khuôn mặt là kích động hưng phấn. Vừa dứt lời, dưới chân hắn ảnh tử trong nháy mắt xuống lại, vô thanh vô tức trên mặt đất tỏa ra, như mực vào nước, trong nháy mắt bao trùm chung quanh mười mấy thước phạm vi. Quái vật kia rốt cuộc tìm được cơ hội, từ trên trần nhà nhảy xuống, nhào về phía Nha Nha. Có thể Vạn Tiểu Lục không có quay đầu nhìn một chút, họng súng sớm đã theo ảnh tử phản hồi mà thay đổi. Ầm, ầm, ầm. Trầm muộn tiếng súng liên tiếp vang lên. Ba viên đạn tinh chuẩn đánh trúng vân tay quỷ dị cổ tay cùng mắt cá chân khớp nối, không có ở cứng rắn trên vách đá lưu lại mảy may hỏa tinh. Vân tay quỷ dị phát ra liên tiếp phẫn nộ gào thét, hành động trong nháy mắt bị ngăn trở, nặng nề mà từ giữa không trung té xuống. Lần nữa bò lên trên vách đá. Tại Vạn Tiểu Lục ảnh tử trong lĩnh vực, nhất cử nhất động của nó đều không chỗ che thân. A, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại. Vạn Tiểu Lục mấy lần thăm dò về sau, nhếch miệng cười, lần nữa bóp cò. Nhược điểm rất rõ ràng nha. Ầm, ầm. Hai viên viên đạn, một quả bắn vào tấm kia vân tay mặt trung tâm xoắn ốc, một quả trúng đích nó trong lồng ngực trái tim vị trí. Quỷ dị thân thể cứng đờ, điên cuồng co quắp hai lần, liền triệt để bất động. Nguy cơ giải trừ. Vạn Tiểu Lục đối với nóng hổi họng súng nhẹ nhàng thổi thổi, mười phân đắc ý. Trần Huyền nhìn hắn một bộ tự luyến, con cái thương hoa dáng vẻ. Gia hỏa này năng lực lúc trước, chen rơi thì ra là thiên tuyển giả, ngồi vững vàng thổ quốc vị trí trước năm, xác thực không phải là không có đạo lý. Trên lưng hắn, Trần Huyền chỉ trên mặt đất gần chết Tô Tư Chiết. A, Huyền Thần, hắn bộ dạng này. Vạn Tiểu Lục vẻ mặt làm khó. Nếu không, ta hay là cho hắn thông khoái. Trần Huyền không để ý tới hắn, chỉ là cầm lên túi láo bên trong mặt dây chuyền, đối với nhẹ nói một câu, Tô Hiểu Hiểu, phụ thân của ngươi còn sống sót. Mặt dây chuyền trong trầm mặc mấy giây mới truyền đến Tô Hiểu Hiểu thanh âm nước quãng. Cảm ơn ngươi, Trần Huyền tiên sinh. Cảm ơn. Vừa nay tiếng súng cùng kêu cái gì? Nàng không còn nghi ngờ gì nữa đều nghe được, chỉ là cố nén không có lên tiếng quấy rầy. Nghe được thanh âm này, Vạn Tiểu Lục đành phải ngậm miệng lại, nhận mệnh thở dài. Hắn nhìn thoáng qua, cơ hồ là một bãi bùn nhão Tô Tư Chiết, cẩn thận đưa hắn nâng lên, lấy ra một ống đặc chế dược thể, đổ ra một mảnh màu bạc viên thuốc. Suy nghĩ một lúc, lại đổ ra một mảnh. Nặn ra Tô Tư Chiết hai cái miệng, nhét đi vào. Chương 197, vân tay chương 197, vân tay màu bạc viên thuốc tại Tô Tư Chiết hai cái miệng trong nhanh chóng hòa tan. Trong cổ họng hắn phát ra vài tiếng không có ý nghĩa lẩm bẩm, mí mắt trầm xuống, liền nhanh chóng đã ngủ mê man. Trần Huyền ánh mắt đầu đến. Vạn Tiểu Lục cơ cơ trong tay dược quản, khá đáp ý giới thiệu, thủ quốc mới nhất nghiên cứu chế tạo, năng lực cực lớn trình độ ức chế ô nhiễm làm sâu sắc, chỉ là có chút tác dụng phụ, dễ mê man. Hắn vô vô lương thượng nhân chuyện không tỉnh Tô Tư Chiết, cười hắc hắc. Chỉ mong chúng ta mang theo hắn sau khi rời khỏi đây, coi như năng lực nhìn được. Mọi người tiếp tục hướng phía trước. Theo khảo sát đội lưu lại hình quang ký hiệu, bọn hắn vòng qua một cái hẹp dài nham thạch đường hầm. Cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Một mảnh u sắc vi quang, từ ít đến nhiều, đem trước mắt bóng tối vô tận từng chút một xua tan. Nguồn sáng đến từ bám vào tại vách đá cùng kiến trúc bên trên mảng lớn cỏ xỉ rêu, chúng nó dường như sẽ hô hấp một dạng, có quy luật mà minh diện phập phồng. U quang đem trước mắt thế giới nhiễm lên một tầng mộng ảo mà ma quái sát thái. Nơi này quang tuyến đầy đủ, đóng lại đèn tin, tiết kiệm một chút điện. Giọng Trần Huyền tại đây vô cùng trống trải trong không gian, có vẻ dị thường rõ ràng. A, tốt. Vạn Tiểu Lục biết nghe lời phải ấn xuống chốt mở. Bọn hắn giờ phút này đang đứng tại một chỗ huyền không nham thạch trên bình đài. Dưới chân chính là tòa kia sóng siêu âm dò xét ra thành phố dưới đất. Chỉ là từ hai chiều sóng siêu âm trên bức tranh đến xem, sắp thực đại khái là thành thị. Nhưng khi nó lấy ba chiều tư thế hiện ra ở trước mắt lúc, cùng bọn hắn trong tưởng tượng khái niệm kém cách xa vạn dặm, đồ trong hiện ra xa không đủ để miêu tả trước mắt này kỳ quái lớn như. Vạn Tiểu Lục nhìn một cái, miệng há lớn, hồi lâu không có khép lại. Ta khó có thể tin, tầng này còn có thể ngã trưởng, lỗ năng lực treo trên tường đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này dưới đất thành thị bên trong chỉnh thể kiến trúc kết cấu, như là tại quá khứ có chút lúc bị một đầu cự thủ tùy ý nhào nặn qua. Nhà lầu lẫn nhau nghiêng ra hoa, đường đi vặn vẹo xoay quanh. Thậm chí mấy tòa nhà khổng lồ kiến trúc hoàn toàn treo ngược lên đỉnh đầu tầng nham thạch bên trên, màu xanh đen hình dáng tại u quang trong như ẩn như hiện, giống như lúc nào cũng có thể sẽ ầm vang rơi động. Tất cả không gian tràn ngập một loại phá vỡ thưởng thức hoang đường cảm cùng rối loạn cảm giác. Nó dường như một đứa bé con dùng đất sét lung tung bóp thành tác phẩm, nhưng lại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi suy luận ổn định tồn tại. Trần Huyền im lặng. Hắn sớm đã thả ra mấy chục con tiểu quỷ, đã dung nhập trong đó, dọc theo những kia vặn bèo đường đi hướng thành thị chỗ sâu thẩm thấu. Nhưng mà, một phút đồng hồ, hai phút, hắn cùng tiểu quỷ trong lúc đó thông qua đạo lý đối nhân xử thế sinh ra kết nối, cũng không như trong dự đoán truyền về bất luận cái gì hữu hiệu thông tin. Hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Huyền nhìn về phía Vạn Tiểu Lục. Hắn ngay lập tức bả đầu lắc như trống lúc lắc, đừng nhìn ta, Huyền Thần, ta cũng vậy lần đầu kiến thức loại tràng diện này. Ta nhưng từ không có vào qua địa phương quỷ quái này. Ánh mắt của Trần Huyền lại rơi vào trên lưng hắn Tô Tư Chiết trên người, vẫn như cũ mê man, không có tỉnh lại dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, mấy người đứng ở tòa này quái đản thành thị lối vào, lại có chút ít không biết nên hướng nơi nào cất bước. Ta hình như biết một chút đường. Nha nha rụt rè tiếng vang lên. Nàng một cái tay nhỏ siết chặt bút bê bài, một cánh tay khác chỉ vào một cái xoay quanh hướng lên vị dị đường dốc. Ta trước kia đi vào. Ôi, của ta tiểu cô nãi nãi, người sao không nói sớm a? Vạn Tiểu Lục lập tức mừng rỡ, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, nhẹ nhàng đẩy nha nha tiểu bả vai thúc giục. Nhanh nhanh nhanh, phía trước dẫn đường. Và đi ra ta mua cho ngươi lớn nhất tốt nhất bút bê bài. Bọn hắn bước lên cái kia đường dốc, chân cảm vô cùng kỳ lạ, như là dẫm tại nào đó mềm mại trên thổ da. Cái kia vốn nên là đường đi đường xá, theo bọn hắn tiến lên, trọng lực đã xảy ra vi diệu bị lệch. Đường dưới chân mặt dần dần nghiêng, cuối cùng biến thành một mặt thẳng đứng bất tường. Ba người như là thằn lằn loại, đi ở trên đường. Đỉnh đầu cùng dưới chân đều là sâu không thấy đáy vặn bẹo thành thị, để người đầu váng mắt hoa. Vạn Tiểu Lục một bên xê dịch, một bên hạ giọng trầm biếm, "Huyền Thần, ngươi nói nơi này nếu là thật có người ở, phải là cái quái gì? Xoay thành bánh quai trèo thân mềm nhân loại sao? Hay là nói, người nơi này đi ra ngoài đều dựa vào nhúc đích?" Hắn càng nghĩ càng thấy đến quá mức. Thật không biết cao lão đám người kia nghĩ như thế nào, thế mà còn dự định khai phát kiểu này địa phương quỷ quái. Cái này cần mời một đội sở Spider-Man tới làm thi công đội a. Chẳng thể trách một mực tiến triển chậm chạp. Vừa dứt lời, Trần Huyền mặt dây chuyền trong,
truyền đến Tô Hiểu Hiểu thanh âm yếu ớt, "Cao lão, hắn sở dĩ muốn khai phát nơi này, tựa như là vì tại trước chúng ta mặt, đều có quan chắc giả tới qua, bọn hắn ở chỗ này tìm kiếm cái gì? Nhưng dường như bọn hắn cũng một mực không có tiến triển." Vạn Tiểu Lục vừa định đón thêm lời nói, lại đụng đầu vào một cái kiên cố trên lưng. Trần Huyền dừng bước. "Làm sao vậy Huyền Thần? Phía trước không có đường." Vạn Tiểu Lục xoa cái mũi hỏi. Trần Huyền không quay đầu lại, chỉ là lặng lặng nhìn phía trước dẫn đường Nha Nha, âm thanh bình thản, "Nha Nha, con đường này, ngươi giống như mang bọn ta đi qua." Nha Nha thân thể đột nhiên cứng đờ. Nàng đem đầu chôn thật sâu tiến trong ngực vải rách búp bê, không nói một lời, thân thể nho nhỏ bắt đầu run rẩy. Vạn Tiểu Lục trên mặt thoải mái trong nháy mắt biến mất, một loại dự cảm bất tường xuất hiện trong lòng. Hắn cười lớn, âm thanh đều có chút phát run, "Cái kia, sẽ không phải là ta nghĩ như vậy đi." Nha Nha chôn ở vải rách búp bê bên trong đầu, nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất đạo buồn buồn, mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh từ búp bê phía sau chuyển đến, "Ừm, ta là đường." Vạn Tiểu Lục nụ cười ngưng kết trên mặt. Hai tay của hắn cắm vào trong đầu tóc, điên cuồng cào lên. "A a, xong rồi xong rồi. Ta chủ con a, ta làm sao lại như vậy cảm thấy để cho một đứa bé dẫn đường là ý kiến hay." Trần Huyền không để ý hắn tan vỡ, ngồi xổm người xuống, tầm mắt cùng Nha Nha cân bằng, chậm lại âm thanh. "Không nóng nảy, từ từ nói." Đạo lý đối nhân xử thế LV15 nhường thanh âm của hắn có một loại kỳ dị chấn định lực lượng, nhường Nha Nha run rẩy đều hòa hoãn chút ít. Nha Nha ngẩng đầu, âm thanh tràn đầy bị khuất. "Không phải ta không có nhớ kỹ. Nó hình như đang động, lộ chính mình thay đổi." Trần Huyền chậm rãi đứng dậy, mắt hắn híp lại lần nữa xem kỹ những kia kỳ quái kiến trúc hình dáng. Vạn Tiểu Lục cuối cùng đã nhận ra ánh mắt của hắn không thích hợp, thủ hạ ý thức sở về phía bên hung thương. "Làm sao vậy Huyền Thần? Ta phái ra ngoài dò đường thứ gì đó, có mấy cái liên lạc không được. Với lại, quá an tĩnh. Từ đi vào cho đến bây giờ, bên ngoài loại đó vân tay quái vật luôn luôn không có lại xuất hiện qua, thậm chí không có ma sát, gõ loại hình quái thanh." Nha Nha ôm chặt trong ngực búp bê, "Là chết sao?" Trần Huyền không trả lời nàng. "Không, cảm giác không đúng." Hắn có thể cảm giác được, đó cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa chết đi. Không liên lạc được là đột nhiên chặt đứt. Càng giống là biên giới đầu tiên là mơ hồ, sau đó bị pha loãng, cuối cùng triệt để đồng hóa, trừ khử vô hình. Tại không có tìm thấy quy tắc vật dẫn trước, tất cả đều là không biết. Một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Dường như nếu để cho còn lại tiểu quỷ rời đi thời gian quá lâu, nhất định sẽ phát sinh càng hỏng bét chuyện. Trở về, theo tâm hắn niệm khẽ động, những kia chưa triệt để mất liên lạc tiểu quỷ nhóm ngay lập tức từ bốn phương tám hướng xuyên tường pháp bích, hóa thành từng đạo hắc ảnh, phi tốc hướng phía Trần Huyền vị trí tụ đến. Nhưng mà khi chúng nó lại lần nữa hội tụ tại Trần Huyền bên cạnh lúc, Vạn Tiểu Lục không khỏi hít sâu một hơi. Nha Nha càng là hơn sợ tới mức bả đầu gắt gao vùi vào bút bê trong ngực. Mỗi một cái trở về tiểu quỷ trên người đều bỏng lên từng mai hoàn toàn mới ân ký. Đó là từng cái lớn nhỏ không đều, xoắn ốc giao thoa. Vân tay. Chương 198, dính máu quy tắc chương 198, dính máu quy tắc đê. Một tiếng hút không khí thanh. Vạn Tiểu Lục đột nhiên đem trên lưng Tô Tư chết lắc tại trên mặt đất, phát ra trầm muộn tiếng va đập. "Huyền Thần, ngươi nhìn ta cánh tay." Trần Huyền ánh mắt rơi xuống đi qua. Vạn Tiểu Lục trên cánh tay, làn da chính phát sinh dị biến. Từng cái lớn nhỏ không đều vòng xoáy trạng lom xuống đột nhiên xuất hiện. Chúng nó lẫn nhau cấu kết, tại trên da rẻ của hắn bỏng ra từng mai rõ ràng vân tay hình dáng. "Huyền Thần, ta cảm giác thật nóng. Không chỉ là làn da bỏng, còn có ở bên trong. Dường như là có người tại dùng lửa đốt của ta hồn nhi." Hắn nhìn về phía trên mặt đất hôn mê Tô Tư Chiết, trong mắt lại hiện lên một tia bệnh trạng khát vọng. "Với lại, ta rất muốn cùng gia hỏa này nối liền thành một thể." Phát giác Nha Nha nhìn về phía mình cổ quái ánh mắt. Vạn Tiểu Lục trong nháy mắt mặt đỏ lên, đưa tay đều cho mình một cái vang dội cái tát. "Hừ, ta không phải ý tứ kia. Lao tử lấy hướng rất bình thường. Ý của ta là, ta nghĩ trở thành hắn một bộ phận, hoặc là nhường hắn trở thành của ta một bộ phận." Dường như xếp gỗ hoặc là đất sét giống nhau ghép lại lên. Nhưng mà hắn một tát này xuống dưới, càng kinh khủng sự việc đã xảy ra. Gương mặt của hắn lại bị lòng bàn tay vân tay lạc ấn cho dính trụ, gắng gượng xé rách hạ mấy khối hình tròn làn da, lộ ra phía dưới đỏ tươi thịt mềm. "Trần Huyền đại đại." Một cái thanh âm rất nhỏ truyền đến. Nha Nha tay nhỏ ôm trong ngực bút bê bảy, "Ta không nghe lời." "Nó vậy, thật nóng." Trần Huyền cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Nha Nha kia thô ráp bút bê vải trên người, một viên cùng Vạn Tiểu Lục trên cánh tay không có sai biệt in dấu vân tay nhớ, chính từ nhạt chuyển thành đậm, chậm rãi hiện. Ý mắng tập kích sớm đã bắt đầu. Thậm chí chế tạo đây hết thảy bậc kia, giờ phút này có thể liền tại bọn hắn bên cạnh, chính thưởng thức chính mình cái tác. Trần Huyền ánh mắt đảo qua hoảng sợ Vạn Tiểu Lục, khóc nức nở Nha Nha, hôn mê Tô Tư Chiết, cùng với những kia bị in dấu lên vân tay tiểu quỷ, mất liên lạc tiểu quỷ, là thành quần kết đội lúc biến mất. Tô Tư Chiết bị phát hiện lúc là lẻ loi một mình. Đồng bạn của hắn đâu? Khảo sát đội thành viên khác đâu? Vì sao chỉ có hắn một cái? Một cái suy luận trong nháy mắt thành hình. Tụ tập. Lần này quỷ dị, công kích quy tắc cùng số lượng liên quan đến. Tụ tập cùng nhau sinh mệnh càng nhiều, càng sẽ trở thành nó ưu tiên lạc ấn mục tiêu. Trần Huyền nâng lên tầm mắt, nhìn về phía trung quanh những kia, phản phất là hài đồng biết nguyện ngoạc loại vặn bẹo xếp khu kiến trúc. Hắn đột nhiên cười. Thì ra là thế, chẳng trách đều nói trẻ con là trời sinh nghệ thuật ra. Bởi vì bọn họ sáng tác cùng hủy diệt, đều chỉ bằng tùy tâm sử dụng, không hề suy luận. Hiện tại, ba người bọn họ, cộng thêm một cái hôn mê Tô Tư Chiết, ở cái địa phương này chính là một cái sáng loáng điểm ngắm. "Tách ra đi." Trần Huyền mệnh lệnh chém đinh chặt sắt.
riêng phần mình nghĩ biện pháp, sau đó chúng ta đến cái đó cái gọi là chưa làm xong phòng hồ sơ lại tập hợp. Tô Hiểu Hiểu đã từng nói, quan trắc giả ở chỗ này tìm kiếm đồ vật, sau đó rời đi. Nếu quả như thật tồn tại khu vực an toàn chỉ có thể là ở đâu? Vậy hắn làm sao bây giờ? Vạn Tiểu Lục chỉ vào trên đất Tô Tư Chiết, bị loại đó dung hợp dục vọng dày vò đến gần như phát cuồng, hắn hung ác cắn đầu lưỡi, dùng kịch liệt đau nhức đổi lấy một tia thanh minh. Quy tắc sát suất lớn từ nhiều người đội ngũ ra tay, nhưng không có nghĩa là đơn độc một người đều tuyệt đối an toàn. Trần Huyên không trả lời. Hắn tiến lên một bước, vỗ vô Vạn Tiểu Lục bả vai. Bàn tay rời lúc, một giọt không đáng chú ý hắc thủy đã rót vào Vạn Tiểu Lục đầu vai. Lập tức, hắn xoay người, một tay đem hôn mê Tô Tư Chiết gánh tại trên vai. Ta sẽ dẫn hắn đi qua. Vừa dứt lời, Vạn Tiểu Lục cùng Nha Nha, hai cái này đồng dạng tại bên trong quái đàm Tây Du thế giới dây rủa cầu sinh qua, đều kinh nghiệm phong phú, không còn có chần chờ chút nào. Ba người ăn ý mười phần, hướng phía ba cái hoàn toàn khác biệt phương hướng mãnh liệt bắn mà ra, thân ảnh trong khoảnh khắc liền biến mất ở vạn bèo kiến trúc âm ảnh trong. Trần Huyền Kiên Tô Tư Chiết ở chỗ nào chút ít phá vỡ thưởng thức hành lang, cùng mách tường ở giữa phi tốc leo lên, chạy trốn. Đường dưới chân mặt, khi thì là kiên cố nền tảng, khi thì là thẳng đứng, nghiêng vách đá. Hát thủy từ đầu ngón tay hắn kéo dài ra ngoài, hóa thành cứng cỏi dây dài, dính tại xa xa treo ngược kiến trúc bên trên, mang theo thân hình của hắn tại to lớn lòng đất trống rỗng trong không ngừng phi đãng, xẹt qua từng đạo quỹ đạo. Đáy mắt chỗ sâu, một vòng vàng nhạt lặng yên xẹt qua. Những vật kia, ngay tại bên cạnh, hắn có thể cảm giác được. Một lần phi đãng khoảng cách, hắn thoáng nhìn phía dưới một tòa vạn bèo kiến trúc biên giới, mấy cái hắc ảnh chợt lóe lên. Đó là hắn mất liên lạc tiểu quỷ. Trên người của bọn nó, hiện đầy lít nha lít nhít in dấu vân tay nhớ, đã triệt để bị đồng hóa, biến thành cái này địa hạ thành một bộ phận. Giờ phút này, những thứ này tiểu quỷ đang cùng vô số nhìn không thấy quỷ dị cùng nhau, từ các ngõ ngách như ẩn như hiện, hình thành một tấm to lớn bắt lưới, phối hợp được thiên ý vô phùng. Trần Huyền tại hiên nhà ở giữa phi đãng, còn có nhàn tâm tự nói, vì sao? Hết lần này tới lần khác trên người của ta, một ngón tay văn đều không có. Bây giờ thực lực bị Lục Tự Chân luôn phong ấn hơn phân nửa, hắc thủy phạm vi bao trùm có hạn, làm không được khống chế toàn trường. Mắt thấy tấm kia vô hình lưới lớn sắp thu nạp, Trần Huyền tâm niệm khẽ động, không những không tránh, ngược lại hướng phía vòng vây dày đặc nhất chỗ đang đi. Được rồi, không tránh. Xôn xao. Hắc thủy kịch liệt cuộn cuộn, tam đạo hoàn toàn khác biệt thân ảnh từ trong cơ thể hắn ngang nhiên phân liệt mà ra. Đại sư Minh, nhị sư Minh, lần này hay là xin nhờ. Chi chi. Một bộ hầu thi từ đó thoát ra, cầm trong tay một cây bậy sắt, hai mắt chằm chằm vào bốn phía hư không, phảng phất muốn đem mọi thứ đều xé thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, một đầu béo ở thịt nhão chư quái lão đảo rơi xuống đất. Cuối cùng, một cái khôi ngô thân ảnh xuất hiện, hắn cầm một thanh nguyệt nha sạn, hộ vệ sau lưng Trần Huyền. Xà tăng ma thân. Bây giờ Trần Huyền đã không còn cần tự mình tiến vào bên trong, cỗ này ma thân là ý hắn chi kéo dài, có thể phát huy chín thành thực lực. Vào thời khắc này, hoa, hoa, một hồi bén nhọn cao vút hải nhi khóc nỉ non âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Trong tiếng khóc tràn đầy bị quấy rầy bị khuất cùng cáo kỉnh, Trần Huyền trong nháy mắt sáng tỏ. Đây chính là nha nha ngày bình thường nghe được âm thanh, cũng là nàng dùng đồng dao đi trấn an đối tượng. Bị gánh vác hỏa lực, Trần Huyền cuối cùng đạt được chỉ chốc lát cơ hội thở dốc. Mẹ. Một hồi kịch liệt nôn mửa thanh từ phía sau lưng truyền đến, ngắt lời hắn suy nghĩ. Trần Huyền đem trên vai khiêng Tô Tư Chiết tiện tay buông xuống. Tỉnh rồi. Như thế điên. Này ai còn năng lực bất tỉnh a? Tô Tư Chiết ba cái tay chống tại trên mặt đất, đầu váng mắt hoa, sắc mặt trắng bệch, há miệng chính là một câu miệng phun hương thơm trầm biếm. Hắn cơ cơ một dưới đầu, chậm hồi lâu, mới miễn cưỡng tập trung tầm mắt, thấy rõ người trẻ tuổi trước mắt này mặt. Thấy rõ một cái mắt, hắn ngây ngẩn cả người. Tô Tư Chiết biểu tình trở nên có chút cổ quái, hắn vô thức dùng một tay vuốt vuốt chính mình còn sót lại độc nhãn. Ngoài ra hai cánh tay lại có chút ít cứng ngắt ở trước ngực ôm cái quyền. Vị cao nhân này đơn công. Dung mạo ngươi cùng ta khuê nữ trên điện thoại di động mỗi ngày soát một cái màn kịch ngắn nam chính, rất giống, nàng lại hô lão công lại hô ca ca, lẽ nào là ngươi? Lời con chưa dứt, một cái vừa thẹn lại phẫn thanh thúy giọng nữ từ Trần Huyền mặt dây chuyển trong vang lên, "Ba, ngươi nói bậy bạ cái gì đâu? Đây là mới từ thế giới Tây Du trở về Trần Huyền tiên sinh, là tới cứu ngươi." Tô Hiểu Hiểu thuyết minh tất cả sau, Tô Tư Chiết trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì, vội vàng từ quần áo bảo hộ trong túi lấy ra khối kia thân phận minh bài. "Trần tiên sinh, cái này, phía trên này tổng kết một ít thành phố dưới đất cơ bản thông tin, đều khắc vào phía sau, hy vọng có thể đến giúp ngài." Trần Huyền tiếp nhận minh bài, vào tay lạnh bước. Minh bài mặt sau lây dính mảng lớn vết máu màu đỏ sậm, nhất là một đầu cuối cùng quy tắc, cơ hồ bị hoàn toàn bao trùm, chỉ còn lại mấy cái tán quyết chữ. "An toàn quy tắc 1, đình giữ tính. Xin tận lực đơn độc hành động, cố gắng tránh nhiều người hành động. Quy tắc 2, một người hành động lúc, cũng xin chớ phát ra tạp âm, hoặc là tiếng bước chân rộn rộn, sẽ khiến nó cực kỳ hứng thú. Quy tắc 3, nếu như nghe được khóc nỉ non, lập tức tiến về năng lực nghe được một trận gió linh đỉnh rong thanh căn phòng, gìn giữ tối tăm, đồng thời ngâm nga năng lực thôi miên từ khúc, cho đến tiếng khóc biến mất. Quy tắc 4, nếu như nghe được tiếng cười, hoặc là trông thấy môi trường sinh ra biến hóa, từng cái xoắn ốc đồ án thuyết minh nó tỉnh rồi, lập tức rời khỏi quy tắc 5, nếu như không cách nào thoát khỏi, hình tròn chỉ cần nó sinh ra vô số vây khốn, còn có thể tất cả thành thị sẽ trước bốn đầu quy tắc. Mặc dù có vết máu che chắn, nhưng ý nghĩa liếc qua thấy ngay, dường như là tại ống một cái ngủ ở trong trứng nước, tuyệt đối không thể bị đánh thức khủng bố hài nhi. Hết lần này tới lần khác quan trọng nhất đầu thứ 5, liên quan đến sinh tử bộ phận, lại bị hủy được triệt để nhất. Đầu thứ 5, ngươi biết nội dung sao? Ngay vậy, Tô Tư Chiết lập tức chỉ hướng phía dưới chỗ sâu, tòa kia khổng lồ nhất, treo ngược tại tầng nham thạch cự hình kiến trúc. Ta biết một ít. Ngay tại phía dưới kia, có một to lớn hình tròn quảng trường, tựa như là cái cạm bẫy. Chỉ cần đem cái đó phát cáo đồ vật dẫn tới trong sân động, hình như sẽ sinh ra vô số mũi lao giống nhau thứ gì đó đem nó vây khốn. Cũng bởi vì cái này, cho nên tất cả mọi người không dám tới gần, ai cũng không biết có thể hay không thật sự sinh ra mũi lao. Bất quá liên quan tất cả thành thị phía sau nội dung, vốn là mơ hồ. Hắn nuốt ngụm nước bọt. Trước kia nó mặc dù cũng náo, nhưng không bao giờ giống như bây giờ, không biết có chuyện gì vậy, ngày càng cáo kỉnh. Lúc này, Trần Huyền đột nhiên lên tiếng hỏi, hôm qua có thể cứu viện binh qua tới sao? Từ đầu tới cuối, chúng ta bị vây ở nơi này gọi mỗi ngày không nên. Ta thực sự không có cách, mới nghĩ tự mình một người ra đây cầu cứu. Trần Huyền lặng lặng nhìn hắn, xác định không có nói dối. Tốt, ngươi chính là ở đây, cũng là đừng đi, chờ ta trở lại. Hắn lần nữa thúc đẩy hắc thủy, thân hình trong nháy mắt đi xa. Cuối cùng nhảy lên, hướng phía tòa kia treo ngược cự tháp phía dưới, cấp tốc rơi xuống. Tiếng gió ở bên tai gào thét. Rất nhanh, Tô Tư Chiết nói tới hình tròn quảng trường, xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Ầm. Trần Huyền bước vàng rơi xuống đất. Sắp thực có một cái to lớn hình tròn quảng trường. Xem ra, như là một cái cung phụng lấy cái gì tế đàn. Nơi này mặt đất do màu đen nham thạch lát thành, bóng loáng vương vức. Cái đó hài nhi quỷ dị, phá hủy tất cả môi trường, lại duy chỉ có không thể ở chỗ này lưu lại bất cứ dấu vết gì. Mà ở trên quảng trường, thình lình sắp hàng một nhóm lại một nhóm, lít nha lít nhít lỗ tròn. Những thứ này lỗ thủng không lớn, mỗi cái ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, sắp xếp được chỉnh chỉnh tề tề. Như là một cái tổ ong cắt ngang mặt. Chương 199, Hồng Hải Nhi, đồ, chương 199, Hồng Hải Nhi, đồ, Trần Huyền lấy ra cái đó mặt dây chuyền, dán tại bên môi, âm thanh ép tới cực thấp. Tô Hiểu Hiểu, giúp ta một chuyện. Một ít lâu về sau, mặt dây chuyền trong, giọng Tô Hiểu Hiểu rất nhỏ truyền đến. Ngài nói, từ giờ trở đi, nếu có người, ta nói là bất cứ người nào từ dưới đất ra đây, ngươi nhường La Quang bọn hắn bất chấp đại giới ngăn lại. Ta hiểu được. Chặt đứt thông tin. Trần Huyền ánh mắt hướng về chung quanh quảng trường vách đá. Trên quảng trường vách đá, tại ú quang cỏ xỉ rêu minh diện sạch ảnh dưới. Một vài bức loang lộ phù điêu, tại trước mắt hắn một vừa hiện lộ ra viễn cổ chân tướng một góc. Đó là một vài bức hùng vĩ, quỷ dị tế tự tranh cảnh. Trong tấm hình, đến không hết bóng người quỳ đầy tế đàn mỗi một tấc góc, bọn hắn đầu dạp xuống đất, tư thế thành kính, mỗi người thể đều vặn vẹo tình trạng. Với lại, trên mặt đều không có ngũ quan, chỉ có một cái xoắn ốc giao thoa đồ án, như là có thể đem người linh hồn tươi sống hút đi vào. Mà ở tế đàn chỗ cao nhất, một đứa bé ngồi yên tại liên đài trí thượng. Ma quái nhất chính là, liên hoa cánh hoa cũng không phải là huyết đủ, mà là do vô số đứng đấy tiên phong tổ thành, như là một hồi huyết tinh đến cực điểm lên ngôi nghi thức. Đột nhiên, dưới chân mặt đất bắt đầu kịch liệt lắc lư. Xa xa trong bóng tối, lưỡng đạo thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, hướng phía nơi này băng băng mà tới. Chính là Tôn Ngộ Không cùng Trừ Bát Giới. Bọn hắn tiếp thu được Trần Huyền chỉ lệnh, hướng phía nơi này đến. Quy tắc 2, một người hành tẩu lúc, cũng xin chớ phát ra tạp âm, hoặc là tiếng bước chân rộn rộn, nếu không sẽ khiến nó cực kỳ hứng thú. Trần Huyền tại đảo ngược sử dụng quy tắc 2. Hắn muốn, chính là nó cực kỳ hứng thú. Về phần cái kia tàn khuyết quy tắc 5. Quy tắc 5, nếu như không cách nào thoát khỏi, hình tròn chỉ cần nó sinh ra vô số vây khốn, còn có thể tất cả thành thị sẽ có thể thành công hay không, đều trước mắt. Vô số nhìn không thấy gợn sóng, theo bọn hắn chính hướng phía quảng trường tụ đến. Làm những rung động này, vòng qua một mảnh phấn lục hai màu xen lẫn, hoặc là một mảnh màu da cam trùng điệp cỏ xỉ rêu quang khu lúc. Phấn lục xen lẫn, chiếu ra đỏ nhạt. Màu da cam xen lẫn, chiếu ra xích hồng. Vàng lục xen lẫn, chiếu ra đỏ thẫm. Hắn từ những thứ này luân chuyển quang mang trong, cuối cùng nhìn thấy bọn chúng chân thân hiện hiện. Đó là từng cái làn da đỏ tươi, hoặc là màu đỏ nhạt, lớn nhỏ không đều hài nhi thân ảnh, trên mặt mang chân thật ác độc đủ cười. Cho đến, những kiến trúc này bắt đầu từng cái sủi lơ hòa tan. Chúng nó mở ra vô số há mồm, phát ra tiếng khóc bén nhọn chói tai, vang vọng tất cả không gian dưới đất. Ê a, ê a. Chít chít rát. Ô ba ba hu hu hu. Ngay tại tiếng khóc đạt đến đỉnh điểm lúc, một cái kỳ ảo quỷ dị đồng dao từ bốn phương tám hướng yếu ớt truyền đến, cuối cùng hội tụ thành vang vọng tất cả dưới đất trống rỗng đại hợp sướng. Cùng hai tử hư nhóm, nói một chút chuyện xưa đi. Tại thần ân như ngục thành thị phía dưới, chôn lấy thi thể của bọn hắn a. Tiếng khóc im bặt mà dừng. Thay vào đó, là một cô thuần túy hài đồng áp ý Trần Huyền ngẩng đầu, dưới chân hắc thủy trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái thông hướng chỗ cao cầu thang. Mấy cái lên xuống ở giữa, hắn đã tới một chỗ cao ngất đứt gãy kiến trúc nền tảng. Nha nha lại đứng. Nàng không có chạy, thân thể nho nhỏ tại to lớn đồng giao hợp sướng trong phát run. Vì sao không đi? Giọng Trần Huyền rất bình thản. Nha nha ngẩng đầu, trong ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có một loại vượt qua tuổi tác kiên định. Ta biết, ngươi nghĩ tự mình một người đối phó nó. Ta muốn giúp bận rộn. Trần Huyền lặng lặng nhìn nàng, mấy giây sau, gật đầu một cái. Được. Hai người đứng ở chỗ cao nhìn xuống dưới. Tại đứa bé một người tiếp một người sau khi biến mất, một cái khổng lồ màu đỏ trong suốt hình dáng, tại lúc sáng lúc tối u quang trong, chậm rãi hiện hiện. Đó là một cái to lớn vô cùng quỷ dị đứa bé to xác. Nó hình dáng dường như muốn nứt vỡ mảnh đất này đấy không gian, vẹn vẹn là tồn tại, liền để chung quanh quang tuyến đều đã xảy ra kịch liệt và mèo. Thân thể là bán trong suốt, nội bộ chảy xuôi vô số hỗn độn tinh vân, như là hình dạng xoắn ốc vòng xoáy đang không ngừng sinh diệt. Hồng Hải Nhi đứa bé to xác đầu lâu chuyển động, ánh mắt chú ý tới trên bình đài Trần Huyền. Sau đó, nó cười, một cái ngốc núc đích,
thuần chân đến đủ để cho bất luận kẻ nào sinh lòng chịu mến nụ cười. Quả nhiên là ngươi, Hồng Hải Nhi. Bản thể của nó, vị Tôn Ngộ Không bọn hắn thành công mời đến rồi. Nhưng mà, ngay tại nó cái kia khổng lồ thân thể sắp bước vào hình tròn quang trường lúc, giống như một đoạn viễn cổ ký ức bị tỉnh lại. Tấm kia to lớn Hải Nhi trên mặt, thuần chân trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là vô tận sợ hãi. Hoa, nó nhớ lại, cái này liên hoa cùng dao mũi nhọn quang trường, là nó tù lung. Thân thể cao lớn bắt đầu co rụt về đằng sau. Trần Huyền nhìn một màn này, nhếch miệng lên. Hắn nhẹ nhàng đối với Nha Nha nói một câu. Nha Nha, không nghe lời hải tử, nên làm cái gì? Nha Nha dường như phúc đến thì lòng cũng sáng ra, giơ lên trong tay bút bê bải, phát ra vang dội nhất hò hét, không nghe lời. Ôm chặt nó. Vừa dứt lời, nó hai cái vải vóc cánh tay, đột nhiên hướng về phía dưới cái kia khổng lồ đến như là thần minh thân ảnh, vô hạn duỗi dài, lại duỗi dài. Một vòng, hai vòng, mấy vòng. Nhỏ bé cùng khổng lồ, tại lúc này tạo thành hoang đường nhất so sánh. Con kia bút bê bải, càng đem kia mong muốn thoát đi hồng ra đứa bé to xác, tại từng tiếng hoảng sợ khóc nỉ non trong, đưa nó từng chút một, từng tấc mà, kéo hướng về phía hình tròn quảng trường trung tâm. Mà mắt thấy, bút bê bải cánh tay dây vải liền bị lôi kéo rơi. Nha Nha đau lòng được vành mắt đều đỏ. Làm rất tốt. Trần Huyền vỗ vỗ đầu của nàng. Lời con chưa dứt, hắn đã từ trên đài cao nhảy xuống, không có gấp rơi. Thân hình trên không trung dị thường bình ổn. Ngay tại lần này rơi mấy giây ở giữa, một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn triệt để rõ ràng. Vì sao Hồng Hải Nhi không dám ở trên người hắn lưu lại vân tay? Vì nó kiêng kỵ không phải Trần Huyền. Càng xác định mà nói, nó kiêng kỵ bàn tay mình cầm một điểm quan âm quy tắc. Trần Huyền cùng nổi lên hai ngón tay đứng ở bên miệng, từng chút một vất vả khiêu động thế giới tầng dưới chót suy luận, nói ra sau cái cổ lão tối nghĩa âm tiết. Đúng, nha, đâu, phịch, meo, hồng. Lục tự chân ôn. Đúng lúc này, hán tử khô héo trang sách thượng tập được cái thứ hai quy tắc, bị không giữ lại chút nào thi triển. Chi phối. Cùng lúc đó, thành phố dưới đất một chỗ khác, một cái bóng đang vặn bẹo kiến trúc ở giữa, nhanh chóng xuyên toa. Vạn Tiểu Lục một thân một mình, trên mặt lại không nửa phần lao cá, khí chất trở nên âm lãnh sắc bén. Nơi này đại bộ phận đều là ưu ám, dường như chính là vì năng lực của hắn chế tạo riêng sân khấu. Hắn giơ cổ tay lên ấn xuống máy truyền tin. Tư, Tiểu Lục, người bên ấy thế nào? Cao lão thanh âm lo lắng truyền đến. Đã kéo lại. Vạn Tiểu Lục cấp tốc ghé qua, thở hổn hển gầm nhẹ. Huyền thân cùng cái đó đổ vật đối mặt, cảnh tượng quá lớn, ta không xen tay vào được. Ta hiện tại chính chạy tới phòng hồ sơ. Cao lão, đem vị trí cụ thể nói cho ta biết. Ta con mẹ nó, thật sự không bao giờ tới qua địa phương quỷ quái này, khắp nơi đều đang thay đổi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát. Tốt. Ngươi nghe lấy, tòa thành dưới đất này trong vạn sự vạn vật đều đang biến hóa, trọng lực, kết cấu. Chỉ có một địa phương là tuyệt đối không đổi. Một cái. Năng lực nghe được tiếng chuông gió âm căn phòng. Đinh linh. Đinh linh. Vừa dứt lời, một hồi thanh thúy quỷ dị tiếng chuông gió ở bên tai vang lên. Vạn Tiểu Lục đống nhiên ra tốc, hướng phía âm thanh đầu nguồn xuyên toa mà đi. Trên mặt của hắn toát ra vẻ đắc ý. Huyền thần à, huyền thần, mặc cho ngươi tính toán không bỏ sót, vô cùng kỳ diệu. Nhưng lần này là tại hạ cao hơn một bậc. Nói dối thật sự rất khó, nhưng khi trong khi nói dối xen lẫn ba phần giả, bảy phần thật, sẽ rất khó không ai có thể nhìn ra được. Giả sử tiến thêm một bước, trộn lẫn chín phần thật, một phần giả đâu? Hắn tin tưởng, vậy liền huyền thần loại đó quái vật đều nghe không ra bất kỳ sơ hở. Cao lão xác thực cố gắng khai phát nơi này, cũng xác thực đem tư liệu đều chuyển rời đến nơi này, nhưng không phải chưa làm xong, mà là tại phát hiện bất thường về sau, lập tức đều đình công, chỉ để lại số người cực ít biên tiếp tục điều tra. Cái gọi là phòng hồ sơ căn bản là một cái sớm đã bị phong tỏa khu vực. Với lại, thời đại này, tất cả hồ sơ cũng có điện tử dành trước, chỉ cần tại mặt đất căn cứ có thể cầm tới, không cần tốn công tốn sức chạy tới nơi này mạo hiểm. Chỉ có một dạng đồ vật không được, giấy bản nguyên thủy hồ sơ. Đó mới là hắn Vạn Tiểu Lục, chuyến này muốn phá hủy chân chính mục tiêu. Đinh linh, đinh linh. Tiếng chuông gió càng ngày càng gần. Cuối cùng, Vạn Tiểu Lục từ một cái vặn bẹo cột đá trong bóng tối hiện hiện, đứng tại một cái xưa cũ thanh đồng trước cửa. Trên cửa treo lấy một chuỗi vết gỉ chuông gió, chính là chỗ này. Hắn đi lên trước, cốc 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 mà gõ cửa một cái. Chương 200, chí mạng đom đóm. Chương 200, chí mạng đom đóm. Thanh đồng phía sau cửa, một cái rõ ràng đè nén sợ hãi âm thanh run rẩy truyền ra. Ai? Vạn Tiểu Lục cưỡng chế trong lòng nôn nóng, trầm giọng nói, là ta, ảnh tử khai môn. Trong môn, trong nháy mắt tiến tĩnh, thanh âm kia như là bị một tay giữ lại yết hầu, lại không mảy may đáp lại. Nhưng Vạn Tiểu Lục năng lực rõ ràng cảm giác được, môn này phía sau có rất nhiều người sống ký tức. Cái kia phối hợp quỷ dị a ảnh đối với kiểu này tức giận mẫn cảm nhất. Xa xa, Hồng Hải Nhi những kia tê tâm liệt phế tiếng khóc giống, chẳng biết lúc nào đã biến mất. Không thể đợi thêm nữa. Vạn Tiểu Lục trong lòng quét ngang, không còn nói nhảm. Phía sau hắn ảnh tử a ảnh như vật sống loại bổ nhào về phía trước, áp sát vào thanh đồng trên cửa. Một bộ phận hóa thành sợi tóc nhỏ xúc tu, chui vào khóa cửa khe hở. Rồi, cùng cụt, cửa mở. Trên cửa này chuỗi chung gió lay động thanh im bặt mà dừng. Trên vách đá cỏ xỉ rêu tán phát u quang, chiếu sáng trong phòng một góc. Vạn Tiểu Lục nhắm mắt, thấy rõ cảnh tượng bên trong. Sau đó, hắn cảm giác chính mình toàn thân huyết dịch tại thời khắc này đọc lại. Trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Đây là địa ngục à? Trong phòng, một đống to lớn đến 5 căn cứ nửa cái gian phòng bùn nhau đang thong thả ngọ nguậy, tản ra nồng đậm huyết tinh cùng mùi hôi. Không, đây không phải là nê. Những kia là người.
là không biết bao nhiêu cái hoạt bát nhục thể bị ương ép lấy tàn nhẫn nhất khinh nhờn cách thức dung hợp để ép ghép lại sau sản phẩm. Một người nam nhân nửa người trên phần eo trở xuống kết nối lấy một nữ nhân vòng eo, chính mình nách dưới một tấm thoa son môi môi đang khép mở, một nữ nhân khác trên lưng lại trường ba đầu tráng kiện nam tính đùi, chính phí công ở giữa không trung lung tung đạp đạp. Nhiều hơn nữa là căn bản không cách nào phân biệt chi linh phá toái tứ chi loạn xạ cắm ở kia một đống núc nhích núi thịt trí thượng. Vạn Tiểu Lục nhìn quen mắt một tấm mất tích khảo sát viên mặt, giờ phút này chính sinh trưởng ở một chân để trần bên trên, theo núi thịt núc ních bị phản phục dẫm trên mặt đất, lại nâng lên, biểu tình thống khổ đến bặm mẹo. Cứu, cứu ta, giết ngươi, ta giết các ngươi tất cả mọi người. Mụ mụ, ta đau quá, nơi này đau quá. Cao lão, ngươi chết không yên lành. Cầu cứu, chửi mắng, gào khóc, nói mớ. Vô số trùng điệp âm thanh hỗn loạn mà từ núi thịt các nơi phát ra. Vạn Tiểu Lục hiện tại mới hiểu được, trước đó Tô Tư chết dị biến trên người cùng nơi này so sánh, đơn giản chính là trò trẻ con. Ở chỗ này, bọn hắn không chỉ có là thân thể bị dung hợp, tính cả ý thức, ký ức, tri thức, hết thảy tất cả đều bị quấy nhiều thành trước mắt đất này ngục loại cảnh tượng. Nơi này là tuyệt đối không đổi sao? Vạn Tiểu Lục cắn răng, cố nén buồn nôn xúc động. Hắn xâm nhập, kinh động đến cái này đống thật đáng buồn bùng não. Núi thịt bên trên, những cái tay kia cánh tay bắt đầu đồng đường, loạn xạ che chắn lấy những kia tàn quyết mặt, phát ra tan vỡ cầu khẩn. Đừng nhìn, đừng nhìn ta nhóm. Lan ra ngoài. A, một người, hoặc nói một cái ý thức, không thể thừa nhận bị nhìn chăm chú xấu xí cùng nhục nhã. Tại chỗ thao túng một đoạn không thuộc về mình cánh tay mạnh xương, cắm vào dưới khố cái cổ. Hắn chết. Có thể tử vong ở chỗ này, không mang đến được bất luận cái gì giải thoát. Thi thể của hắn, vẫn như cũng là núi thịt một bộ phận, bị cái khắc còn sống sót ý thức kéo lấy, thân bất do kỷ ngọ ngậy. Vạn Tiểu Lục bất lực, cũng không có lòng đồng tình. Hắn ép buộc chính mình rời tầm mắt, tìm kiếm mục tiêu. Hồ sơ. Giấy bản. Nhưng một máy mắt, cước bộ của hắn hay là dừng lại. Tại bùn nhau đống một góc, một kiện rách dưới chiến đấu phục, chính treo ở một đoạn trắng lếu cẳng tay bên trên. Phía trên minh bài chữ viết, tại ú con dưới. Vẫn như cũ rõ ràng, Thiên Xu thổ quốc bên ngoài mạnh nhất thiên tuyển giả. Vạn Tiểu Lục rời tầm mắt, "Thiên Xu, ta hiện tại phân biệt không rõ ngươi ở đâu chút ít địa phương." Hắn không dám nhìn tiếp, tránh đi trên mặt đất lan tràn nhục thể tổ chức, bước nhanh đi về phía thạch thất chỗ sâu. Cuối cùng, tại rất cuối một cái kim loại trước ngăn tủ dừng lại. Hắn thuần tục tại ngăn tủ mặt sau tìm đòi, dùng sức lôi kéo. Cùng cụt, một cái hốc tối bắn ra ngoài. Bên trong, lặng lặng mà nằm ngửa một chồng dùng giấy dầu bao vây được chặt chẽ hồ sơ, bìa dùng bút đỏ ghi chú đẳng cấp cao nhất S. Xem xét quyền hạn, cao lão, Ngụy Quốc Đống. Chính là nó. Đến lúc đó tùy tiện tìm lý do lừa gạt qua được, về đến phía trên sau năng lực cầm tới, sẽ chỉ là kia phần bị cao lão tỉ mỉ sửa chữa qua lượt hồ sơ. Chuyện này, liền đi qua. Vạn Tiểu Lục đem nó xuất ra, từ trong túi lấy ra cái bật lửa, thấp giọng tự nói. Xin lỗi rồi, huyền thần. Có một số việc, hay là hồ đồ tốt hơn. Một tiểu đám màu da căng ngọn lửa lùa lên, chiếu đến hắn phức tạp mặt. Ngay tại chuẩn bị nhóm lửa trong nháy mắt, một cỗ cực hạn hàn ý từ phía sau lưng đánh tới, nhường hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Phía sau hắn a ảnh phát ra y mắng rít lên, điên cuồng mà mong muốn lùi về trong thân thể của hắn. Chính là cái này sao? Một cái sâu kín, không có bất kỳ cái gì tâm tình âm thanh từ ngoài cửa vang lên. Vạn Tiểu Lục thân thể một tấc mà cứng ngắt chuyển qua. Cửa, Trần Huyền đều đứng, trên vai khiêng Tô Tư Chiết, bên cạnh đi theo ôm vải rách bút bê nhà nhà. Cả người hắn bao phủ ở trong bóng tối, chỉ có một đôi vàng nhạt con ngươi, tại trong hắc ám sáng được đáng sợ. Trong nháy mắt đó, Vạn Tiểu Lục cảm giác đối mặt mình không phải người, mà là một tôn từ trong thâm viên đi ra quỷ dị thần minh. Tiểu Lục, ta dạy qua ngươi. Binh hành hiểm người, kiên kỵ nhất chính là đánh giá thấp đối thủ của ngươi. Vạn Tiểu Lục ánh mắt lướt qua Trần Huyền, theo dõi hắn bên cạnh Nha Nha, trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, như thế nào nhanh như vậy? Nha Nha bị hắn thấy vậy có chút chột dạ, ôm bút bê nhỏ giọng lẩm bẩm, không có cách nào nha, Trần Huyền đại đại. Hắn phu nhân lợi hại, nhanh gọn đem cái đó đại phôi đạn giải quyết. Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, trên gương mặt thậm chí nổi lên một vòng khả nghi đỏ ửng. Với lại, hắn rất đẹp trai. Vạn Tiểu Lục kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, khóe miệng có quắc động. Đến lúc nào rồi? Ngươi này đều tuổi đã cao lão bang thái, còn phạm cái gì hoa si? Ngươi mới là lão bang thái, cả nhà ngươi đều là lão bang thái. Bị đâm trọn nội tình, Nha Nha lập tức ngửa mặt lên, tức giận phản bác. Ta trở thành bộ dáng này lúc mới 12-13 tuổi, hiện tại cũng mới 18 tuổi. Như hoa niên kỷ có được hay không? Ai là lão bang thái? Trần Huyền trong lòng hiểu rõ, chẳng thể trách luôn cảm thấy cô bé này trên người có loại siêu việt tuổi tác bình tĩnh. Hắn giơ tay lên, ra hiệu Vạn Tiểu Lục trong tay hồ sơ không tìm được trước, chúng ta đều bằng bản sự. Nhưng từ giờ trở đi, nó đều đại biểu thái độ của các ngươi. Ngươi muốn làm thế nào? Vạn Tiểu Lục dừng lại thật lâu, đột nhiên cười khổ một tiếng, triệt để xì hơi. Hắn bung ra cái bật lửa, mặc kệ len ken một tiếng rớt xuống đất, sau đó đối với không khí, nhẹ nói một câu. Cao lão, đừng hô, ta thua. Với lại ta cái mạng này là huyền thần cứu, ta cũng không muốn lại thiếu hắn. Nói xong, hắn chủ động đem kia phần hồ sơ, đưa tới. Trần Huyền đưa tay. Ngay tại đầu ngón tay của hắn chạm đến hồ sơ một máy mắt. Trong phòng, trên vách tường, trên trần nhà, những kia cỏ xỉ rêu quan điểm, một viên tiếp nối một viên mà thoát ly vách đá, bay tới giữa không trung. Trong lúc nhất thời, tất cả u ám thạch thất bị vô số quang điểm chiếu sáng, đẹp đến mức tựa như ảo mộng. Trong thạch thất vô số quang điểm a, kỳ lạ. Nha Nha vươn tay, có chút hiếu kỳ nhìn một màn này. Trước kia cỏ xỉ rêu hình như không có nhiều như vậy, với lại cũng sẽ không bay loạn nha. Nàng theo bản năng mà duỗi ra ngón tay, mong muốn đi đụng vào cách nàng gần đây một khỏa quang điểm.
Đừng đụng.
Nhưng mà ngay tại Trần Huyền lên tiếng nháy mắt, một khỏa quang điểm bị động tác của nàng hấp dẫn, đột nhiên gia tốc, như một khỏa cỡ nhỏ sa băng xẹt qua không khí.
Phúc.
Một tiếng vang nhỏ, nha nha động tác dừng lại, một khỏa nho nhỏ đầu rơi trên mặt đất, dính vào bụi đất, cặp kia chân thật trong ánh mắt phản chiếu lấy đầy phòng bay múa quang điểm.
Chương 201, tử vong tinh hà. Chương 201, tử vong tinh hà. Phúc.
Một tiếng vang nhỏ, viên kia quang điểm tại xuyên qua nha nha cái cổ, sau đó tốc độ không có suy giảm chút nào.
Tê, một tiếng, xuyên thủng Trần Huyền vai trái, mang ra một chùm hắc vụ. Đúng lúc này từ hắn khiêng Tô Tư Chiết trước ngực anh tặng một lỗ máu to bằng nắm tay.
A, Tô Tư Chiết phát ra tiếng kêu thảm, cả người mềm mềm mà treo ở Trần Huyền trên người, phun ra ngụm lớn máu tươi, nhuộm đỏ Trần Huyền hơn phân nửa phía sau lưng. Trần Huyền mặt không biểu tình, hắn chỉ là cúi đầu, nhìn Tô Tư Chiết nhanh chóng tan rã đồng tử, cảm thụ lấy cỗ thân thể kia sinh mệnh lực phi tốc trôi qua. Chính mình tính về sau, cặp kia vàng nhạt con ngươi từng chút một lạnh xuống, nhưng Tô Tư Chiết ngược lại lộ ra một tia giải thoát ý cười.
Trần tiên sinh, ta đã sớm cảm giác được, thân thể này có nhiều chỗ không phải chính mình.
Hắn bất vả thở hổn hển, dùng hết cuối cùng khí lực bắt lấy Trần Huyền góc áo.
Xin nhờ,
ngàn bạn,
đừng cho hiểu hiểu.
Nhìn thấy ta, bộ dáng của ta bây giờ.
Lời còn chưa dứt,
tay hắn bất lực rủ xuống.
Vạn Tiểu Lục dường như không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả.
Hắn hoảng sợ nhìn ngoài cửa, những kia hàng ngàn hàng vạn cỏ xỉ rêu quan điểm đã theo bốn phương tám hướng hội tụ thành một cái lộng lẫy tinh hà, hướng phía bọn hắn cái này nho nhỏ căn phòng chạy nhanh mà đến.
Lúc này, bị vây ở xa xa hình tròn quảng trường vô số dao mũi nhọn trung tâm cự hình hải nhi, nhìn thấy màn này,
nó ngưng khóc giống,
to mọng hai tay hưng phấn mà đập cùng nhau, phát ra thuần chân mà vui sướng tiếng cười.
Ê a,
ê a.
Cùng lúc đó, địa hạ thành phía trên, Trần Huyền trước đó đứng thẳng qua khối kia huyền không trên bình đài. Một cái thân hình thẳng tắp nam nhân đang lặng lặng ngồi, quan sát phía dưới đang trình diễn hủy diệt thịnh yến.
Thiên Xu, khi hắn nhìn thấy kia toàn thành lơ lửng điểm sáng, như là một vùng biển sao chìm nổi, khóe miệng của hắn câu lên một vòng gần như si mê ý cười.
Ngón tay của hắn trên không trung không điểm đứt ra, động tác yếu nhã.
Theo chỉ huy của hắn, vô số quang điểm tạo thành dòng lũ càng biến đổi thêm cuồng bạo.
Chúng nó không có cố định mục tiêu công kích, mà là vô tự, không ngừng điên cuồng mà xuyên đấu, sẽ rách tòa này vặn vẹo thành thị tất cả.
Hắn nhẹ nhàng điểm một cái.
Bèn,
một tòa quái đạn tháp nhọn, bị đến hàng vạn mà tính điểm sáng trong nháy mắt xuyên thành cái sảng, kết cấu bên trong trong nháy mắt tan vỡ, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang về sau, ở vang sụp đổ.
Bèn,
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 bèn.
Phản ứng dây chuyền bắt đầu.
Vô số lầu tòa nhà bị này cuồng loạn quang vũ xé rách, vỡ nát, to lớn hòn đá rơi đập, tiếp theo chế tạo ra lớn hơn phạm vi hỗn loạn. Cả tòa địa hạ thành, theo bên ngoài vây hướng về trung tâm phạm vi lớn sụp đổ.
Nhìn từ đằng xa đi, cả tòa thành phố dưới đất vùng ven hình dáng, lại như là từng mảnh đang vào bên trong dần dần thu nạp cự hình xanh đen liên hoa cánh hoa.
Một cái tịnh lệ thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn.
Nàng gỡ xuống trước ngực trong túi thân phận minh bài, nhìn cũng không nhìn ném xuống Phương Tâm Uyên, sau đó đưa tay, ở trên mặt một vòng.
Một tấm mặt nạ da người bị kéo xuống, lộ ra một tấm cùng sở cả có 7 phần tương tự, lại càng thêm lãnh diễm thành thục Bắc Quang quốc nữ tử gương mặt.
Nàng bung ra nguyên bản thắt tóc, một đầu chói mắt tóc vàng như là thác nước rơi vào trên vai.
Ô Na nhíu lên lông mày, dùng thuần chính thổ quốc ngữ chất vấn Thiên Xu, vì sao không trước trực tiếp phá hủy phòng hồ sơ?
Ngươi nào ra động tĩnh lớn như vậy, lẽ nào ngươi còn muốn đem những người khác dẫn tới sao?
Thiên Xu quay đầu nhìn nàng, khẽ cười một tiếng, giọng nói mang vẻ một tia bừa cợt.
Nguyên lai các ngươi những thứ này cao cao tại thượng quan chắc giả cũng có sợ sệt lúc a.
Ngươi lẽ nào không hiểu sao?
Chỉ có ở chỗ nào vị thần, cho là mình nắm trong tay tất cả, nắm chắc thắng lợi trong tay một khắc này, đột nhiên xuất hiện tuyệt vọng.
Mới bị ngon nhất.
Yên tâm.
Thiên Xu quay đầu trở lại, thưởng thức kiệt tác của mình, dù sao kết quả đều như thế.
Nữ nhân im lặng.
Nàng không thể nào hiểu được tiểu này vặn vẹo thú vị.
Thiên Xu cũng không cần hắn lý giải.
Phía dưới thành phố dưới đất, đã triệt để mất đi ổn định kết cấu, hướng về chỗ càng sâu để ép, rơi xuống.
Thiên Xu thỏa mãn thở phào một cái, chuẩn bị rời khỏi.
Chỉ cần các ngươi cam kết đổ vật toàn bộ đến nơi, đừng nói điểm ấy tiếng động, chính là để cho ta đem thiên đâm cho lỗ thủng, ta cũng vui vẻ phục hồi.
Nhưng mà, ngay tại quay người chuẩn bị rời đi trong nháy mắt, động tác dừng lại.
Hắn trông thấy,
phía dưới kia nguyên bản đã triệt để khép lại liên hoa, trong khe hở, một cỗ sền sệt đen nhánh hắc thủy thẩm thấu ra.
Như thế nào?
Có thể.
Thiên Xu trên mặt ung dung hoàn toàn tan vỡ, thay vào đó là một loại gặp quỷ loại hoảng sợ.
Hắn quay đầu nhìn về phía Ona, lạnh lùng nói, ngươi không phải nói quy tắc năm cuối cùng một đoạn viết, chỉ cần có thể hủy diệt hình tròn tế đàn, tất cả thành thị liền biết triệt để khép lại, đem nội bộ mọi thứ đều vây chết đồng thời kéo vào thâm viên sao?
Hắn làm sao có khả năng đào thoát?
Hắn nhìn thấy những kia hắc thủy bao vây lấy vô số bạch cốt âm u, chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía chính mình sở tại nền tảng lan tràn mà đến.
Thiên Xu không chút do dự, quay người thẳng đến lối ra duy nhất.
Bên cạnh Bắc Quang quốc nữ nhân cũng đã nhận ra cô kia hắc thủy mang tới chí mạng nguy hiểm, sắc mặt trắng bệch, bản năng mong muốn đuổi theo.
Tiếp tục như vậy, chúng ta trốn không thoát.
Nàng đội bằng hô.
Thiên Xu liếc qua phía dưới cấp tốc lan tràn hắc thủy, kia hắc thủy mang tới tử vong dự cảm, so bất luận cái gì chuyện lạ đều muốn chân thực.
Ánh mắt của hắn trong hiện lên một tia ngoan lệ.
Ta không cần chạy qua được nó,
ta chỉ cần chạy qua được một con gấu là được rồi.
Con ngón đúng ra,
lưỡng đạo ngưng luyện tinh quang nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt chặt đứt người phụ nữ hai chân. Tiên huyết phun tung tóe, vẽ ra trên không trung lưỡng đạo tơ máu. Ô Na hoảng sợ tiếng thét gào dưới đất thành tàn phá không gian trong quanh quẩn, bị mãnh liệt mà tới hắc thủy bạch cốt trong nháy mắt nuốt hết. Thân ảnh của hắn hóa thành nhất đạo lộng lẫy tinh quang, cũng không quay đầu lại đột hướng lối ra duy nhất. Vừa vòng qua nhất đạo vặn bẹo cổng vòng đá, sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi dồn dập âm thanh xé gió. Chết tiệt, sớm biết cái thông đạo này cũng có thể bố trí tinh quang cả bẫy. Thiên Xu trong lòng chửi mắng, còn chưa chờ hắn đem ý nghĩ này hoàn toàn tiêu hóa, từng mảng lớn ảnh tử từ bốn phương tám hướng ập tới, trong nháy mắt đem lối đi hẹp thôn vệ. Đúng lúc này, Vạn Tiểu Lục thân thể từ ảnh tử trong nô ra, hai mắt xích hồng, lửa giận dường như muốn đem trước mắt thân ảnh nhóm lửa. Thiên Xu, người tên hỗn đản này, vì sao? Tại sao muốn phản bội chúng ta? Phẫn nộ chất vấn ở trong đường hầm quanh quẩn, chấn động đến vách đá đều ông tác hưởng. Thiên Xu tinh quang thân ảnh tại phía trước không có dừng lại, thanh âm của hắn từ quang đoàn trong truyền ra, mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Phản bội? Vạn Tiểu Lục, ảnh tử, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Lẽ nào ngươi không biết, tại thổ quốc cao tầm những đại nhân vật kia trong lòng, một mực đều có một cái tuyến. Thiên Xu âm thanh cất cao, tràn đầy nào đó vạch trần chân tướng quái cảm. Chân Huyền, quái bất kia, ngoài ý liệu, là tuyến trên lệ riêng. Nhưng chúng ta đâu? Ngươi, ta, còn có binh vương La Quang, tất cả thiên tuyển giả đều chỉ năng lực tại đây đường nét phía dưới, ngoan ngoãn nghe theo bọn hắn lệnh hay. Thanh âm của hắn càng ngày càng bén nhọn, mang theo một tia cuồng loạn. Ngươi không phải cũng linh qua bọn hắn phát màu bạc viên thuốc sao? Ngươi thật sự cho rằng đó là cái gì ức chế ô nhiễm đồ tốt? Chó má, đó là vì hạn chế chúng ta, là bảo đảm chúng ta những thứ này cậu vĩnh viễn sẽ không cắn được chủ nhân vòng cổ. Vạn Tiểu Lục nghe vậy, nguyên bản vẫn nộ biểu tình lại ma quái đọc lại. Hắn trầm mặc, phản phất là bị Thiên Xu lời nói đâm trúng nội tâm. Thiên Xu thấy thế, giọng nói bắt đầu chậm dần, mang tới mê hoặc hứng thú. Ảnh tử, đi theo ta đi, ở chỗ này có thể làm cái gì? Khắp nơi nhận hạn chế, động một tí là phạm lỗi. Đến nước ngoài đi, đến những kia nguyên thủ quốc vương, những kia quan chắc giả bên ấy, bọn hắn mới hiểu được thưởng thức giá trị của chúng ta, bọn hắn sẽ cho ra chân chính tự do cùng lực lượng. Cái nào một điểm không thể so với tại thổ quốc bị bọn hắn khí mạnh. Ngay tại Thiên Xu cho rằng Vạn Tiểu Lục đã bị hắn thành công thuyết phục, chuẩn bị tiếp tục tăng giá cả lúc, Vạn Tiểu Lục đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt phẫn nộ đã tiêu tán, thay vào đó là một loại bi thương khó nói nên lời. Ngươi biết không, nha nha chết rồi, còn có những kia khảo sát người còn không bằng chết rồi. Thiên Xu trầm mặc. Vạn Tiểu Lục nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy hoang đường thương hại. Ngươi có hay không nghĩ tới, nha nha, nàng mới 19 tuổi. Thiên Xu a, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, làm nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn. Thanh âm của hắn trở nên trầm thấp, tại xác nhận một cái với hắn mà nói không thể tưởng tượng kết luận. Ngươi nguyên lai chỉ là không muốn ăn thịt bò. Cái gì? Thiên Xu bị câu này không đầu không đuôi đánh cho trở tay không kịp. Không có gì. Vạn Tiểu Lục lắc đầu, trong mắt lửa giận triệt để dập tắt. Ngươi an tâm lên đường đi. Đúng lúc này, phía trước kia lối ra duy nhất chỗ, La Quang thân ảnh hiện, trong tay hắn nắm chặt một mặt tàn phá lại uy phong lẫm lẫm chiến kỳ, mặt cờ tại thông đạo âm phong trong bay phất phới. Hắn không có dư thừa ngôn ngữ, chỉ là đem chiến kỳ giơ lên cao cao, sau đó mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt vung xuống. Cột cờ cuốn theo vạn quân lực lượng, xé rách không khí, hung hăng bổ về phía đoàn kia tinh quang. Đi xuống đi, Thiên Xu. Giọng La Quang trầm thấp bi thương, như là đang cáo biệt một cái đã từng sóng vai chiến hữu. Vâng. Tinh quang trong nháy mắt bị đánh tán. Thiên Xu thân ảnh chật vật từ không trung rơi xuống, phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, thẳng tắp mà đổi hướng phía dưới kia phiến quần quần hắc thủy. Cũng liền tại hắn rơi xuống cùng trong chớp mắt ở giữa, kia phiến hắc thủy từ ở giữa bên tạc. Một đầu to lớn mặt xanh lanh vàng sa tăng đầu lâu, từ hắc thủy trong cao cao giơ lên. Nó mở ra thâm viên loại miệng lớn, lộ ra vô số thây khô cùng bạch cốt dây dừa thành khủng bố vòng xoáy. Thiên Xu rơi vào một cái chớp mắt, miệng lớn đột nhiên khép lại. Giang rắc. Một tiếng thanh thúy nhai âm thanh, tại trống trải địa hạ thành trong, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Chương 202, lưng đeo người chết trọng lượng còn sống, đồ, chương 202, lưng đeo người chết trọng lượng còn sống, đồ, thông cáo, S cấp phó bản hỏa vận động cung phụng chi thành đã thông quan. Cái này hùng vĩ âm thanh trong đầu vang lên, lại nhanh chóng yên lặng. Không có ban thưởng. Trong dữ liệu, theo phó bản kết thúc, mảnh này vốn đã tại hủy diệt biên giới, không ngừng sụp đổ thành phố dưới đất, như kỳ tích ổn định. Hình tròn trên quảng trường, bao trùm trên đó mảng lớn hắc thủy rút đi, chỉ còn lại bị nó ăn mòn được mấp mô mặt đất. Trần Huyền khôi phục hình người, quần áo trên người đã phá toái không chịu nổi, lộ ra mảng lớn tái nhợt làn da. Trước đó trận kia đom đóm tinh hà, chỉ là phá hủy tế đàn bên ngoài một bộ phận, liền bị Trần Huyền quả quyết lấy hắc thủy bao trùm tất cả khu vực hải tâm, cưỡng ép bên trong gãy mất liên hoa khép kín. Bởi vậy, cánh hoa khép lại cũng không triệt để, lưu lại một chút hy vọng sống. Mà hắn đã sớm hoài nghi thượng Thiên Xu. Trên đường đi, manh mối quá nhiều, sơ hở cũng quá nhiều. Lúc này, một hồi rối loạn tiếng bước chân cùng tiếng hô hoán từ chỗ lối đi truyền đến. Cao lão dẫn theo đại bộ đội, chậm rãi từng bước mà vòng qua bừa bộn thông đạo, đã tới phiến khu vực này. Đập vào mắt, đều là cảnh hoang tàn khắp nơi. Bọn hắn kinh khủng xem thấy, ở chỗ nào chút ít đứt gãy kiến trúc mặt cắt nội bộ, dầm dạp chẳng chỉ khảm đầy người thi hài. Bọn hắn bị lấy một loại quỷ dị tư thế bặm mẻo, để ép cùng gạch đá cùng kim loại dung luyện cùng nhau. Trên mặt, trên người đều là hình dạng xoắn ốc quỷ dị đường vân. Trong địa hạ thành bộ thi thể, những thi thể này không biết là bao nhiêu vạn năm trước, liền bị Hồng Hải Nhi vò tiến kiến trúc nội bộ, lại trời đất xui khiến bảo tồn tại bây giờ, thậm chí như thế hoàn hảo. Mẹ, một cái tuổi trẻ đội viên vừa thấy rõ cảnh tượng trước mắt, vị góc tường nhà trời đất tối sầm. Má ơi! Này, thành này lẽ nào là bắt người xây?
Thiên Su, ngươi cái này phản quốc tặc.
Hiện tại có người đối với thổ quốc đã từng anh hùng, tiến hành che ngập bầu trời chửi mắng. Cũng có người quỷ gối đồng bạn tàn khuyết không đầy đủ bên cạnh thi thể, phát ra đẻ nén nghẹn nào. Mà cái đó luôn luôn láo cá lại dũng mãnh bạn tiểu lục, giờ phút này lại thất hồn lạc phách ngồi ở trong một mảnh phế tích.
Thiên Su nói những lời kia, về màu bạc viên thuốc về tuyến hắn kỳ thực cũng không ngoài ý muốn, cũng không thèm để ý hắn là quân nhân xuất thân, so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, siêu nhiên tại phàm nhân năng lực, vốn là nên bị giam tại kiên cố lồng bên trong. Đây là trật tự nền tảng, là một loại thuộc về bọn hắn nhân loại chính mình quy tắc. Hắn không cách nào tiêu tan chính là một chuyện khác. Vì sao? Vì sao chính mình rõ ràng mạnh lên, trở thành trong miệng người khác anh hùng, trở thành quốc gia này thủ hộ giả, nhưng vẫn là bên cạnh hắn, lặng lặng mà nằm ngửa một bộ không đầu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Hắn nhìn, chỉ là nhìn. Hắn lại một lần, cái gì đều không thể làm được. Trơ mắt nhìn quen thuộc người thân cận lần lượt chết ở trước mặt mình. Khô khụ. Khô khốc một hồi cục thanh truyền đến. Trước đó cái đó toàn thân bốc lên tử khí lao giả, chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, đưa qua một cái ấm nước đụng đụng cánh tay của hắn. Là tiểu, muốn uống sao? Vạn tiểu lục nhận lấy, vặn ra cái nắp, ngửa đầu đều rót. Cây độc dịch thể thiêu đốt lấy hết hầu, hắn lại như là uống nước một dạng, nuốt từng ngụm lớn. Nấc. Hắn ở rượu, đối với lao giả kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Lao đầu tử, ta có thể. Lại muốn say tốt nhất mấy ngày. Thế đạo này, mẹ nhà hắn, tỉnh dậy quá đau. Bên kia, Tô Hiểu Hiểu viện đi lại tập tên cao lão, tại một đám đội viên chen chúc dưới, lão đảo mà leo lên lấy phế tích, đi tới Trần Huyền bên cạnh. Tâm mắt của nàng ở chung quanh đảo qua, tìm kiếm lấy cái đó nhường nàng khiên chàng vải đỗ thân ảnh. Sau đó, nàng nhìn thấy, tại một khối tương đối bằng phẳng phiến đá bên trên, lặng lặng mà nằm ngửa một loạt bị vải trắng bao trùm thi thể. Kia vật mèo hình dáng, cái kia ma quái hình dạng, không một không tại nói người chết khi còn sống bị khủng bố. Tô Hiểu Hiểu mặt bạch một chút hết rồi màu máu. Thế giới đang xoay tròn, bên hai tất cả âm thanh đều biến mất, nàng lung lay sắp đổ, dường như muốn theo bức tường đổ thượng kẻ xuống. Không thể nào. Trần Huyền tiên sinh rõ ràng đã từng nói, nàng dáng chống đỡ, hướng phía Trần Huyền phương hướng, bối rối mà cung kính một chút thân, âm thanh run không còn hình dáng, Trần Huyền tiên sinh, ta, cha ta hắn. Nàng không có thể nói xong, lảo đảo nhào về phía kia sắp xếp vải trắng, run rẩy vươn tay, muốn đi để lộ trong đó một khối. Đúng lúc này, một tay theo bên cạnh rối ra, ôn hòa hữu lực mà bắt lấy nàng cổ tay. Nàng sửng sốt, quay đầu, nhìn thấy một tấm nàng không thể quen thuộc hơn được mặt, cùng với mãi mãi xa nụ cười ấm áp. Không thể a, Hiểu Hiểu. Tô Tư chết đối với nàng, khe khẽ lắc đầu. Đừng nhìn, chúng ta đều cho bọn hắn một điểm cuối cùng tôn nghiêm đi. Và anh, Tô Hiểu Hiểu đầu góc trống rỗng. Một giây sau, mất mà được lại mừng như điên bao phủ tất cả. Nàng không chút nghĩ ngợi, đột nhiên nhào vào phụ thân trong ngực, đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn, gào khóc khóc lớn lên. Kỳ tích, ta liền biết chỉ cần tại Trần Huyền tiên sinh bên cạnh, đều nhất định sẽ có kỳ tích. Nhưng mà, tiếng khóc chưa rơi, nàng đều đã nhận ra không thích hợp. Cái này ôm ấp, tốt lạ lắm. Nàng đung ra, kinh ngạc nhìn phụ thân của mình. Thân thể hắn, hình như trở nên trẻ rất nhiều. Lồng ngực độ rộng, cánh tay quy mô, các nơi đều lộ ra một loại không nói ra được không cân đối cảm giác. Xuống chút nữa, nàng nhìn thấy phụ thân cái cổ cùng bả vai chỗ đối tiếp, có một vòng màu sắc hơi nhạt làn da, như là bình tấu dấu vết. Tô Tư chết cảm thụ lấy nữ nhi động tác, nụ cười trên mặt trở nên đắng chát. Trong đầu của hắn không tự chủ được chiếu lại ra kia khủng bố đến cực điểm một màn. Ý thức chìm vào hắc ám một khắc cuối cùng, một người dáng dấp cực giống hài nhi quả bị tiến đến dưới mũi, kỳ dị hương khí tràn vào thân thể, vậy mà liền mạnh mẽ như vậy kéo lại hắn cuối cùng một hơi. Sau đó, hắn trông thấy Trần Huyền như vặn nắp bình một dạng, đem hắn đầu từ cô kia rách dưới trên thân thể hái xuống. Tiếp lấy, người trẻ tuổi này xách đầu của hắn, đi tới do khảo sát đội viên dung hợp mà thành. Còn tại núp ních kêu rên núi thứ trước, hắn như là đang chọn lấy hàng hóa đồng dạng, thiện tay ở chỗ nào đống bùn nhão trong tìm kiếm. Tiếp theo, hắn rất tự nhiên cho mình đổi lại một bộ hoàn toàn mới thân thể, thì ra là tứ chi lại lần nữa gắn, lại đặt trên mặt ngũ quan điều chỉnh quay về. Loại đó cực hạn hiếu kỳ khủng bố, loại đó xem sinh mệnh là không món hờ hững, nhường hắn binh thế khó quên. Tô Tư chết cười khổ một tiếng, đưa tay, thói quen muốn sở Tô Hiểu Hiểu đầu. Nhưng này chỉ xa lạ thủ mang lên một nửa, đều cứng ở không trung. Hắn cuối cùng vẫn để tay xuống. Hiểu Hiểu, ba ba. Có thể không còn lạt thì ra là ba ba. Tô Hiểu Hiểu ngây ngẩn cả người, nàng không rõ ý tứ của những lời này. Đúng lúc này, Trần Huyền coi như không thấy bên cạnh đang muốn mở miệng cao lão, trực tiếp đi vào bọn hắn cha con trước mặt, nhìn Tô Hiểu Hiểu. Lam Tinh hiện tại thời đại này, cũng có tương tự đổi khí quan giải phẫu, nghĩ thoáng chút. Hắn xác thực còn sống sót. Trong lời nói, không có bất kỳ cái gì an ủi thành phần, chỉ là đang trần thuật sự thực. Ánh mắt của Trần Huyền chuyển hướng Tô Tư Chiết. Ngươi bây giờ cỗ thân thể này trong, chạy những kia khảo sát đội viên huyết. Mỗi một người bọn hắn sinh mệnh, đều thành ngươi một bộ phận. Do đó, còn sống, chính là thế bọn hắn tất cả mọi người còn sống. Tô Tư Chiết nghe được Trần Huyền những lời này, cả người kịch liệt chấn động. Trong mắt của hắn mê man cùng sợ hãi dần dần tiêu tán. Hắn đối với Trần Huyền, trịnh trọng gật đầu một cái. "Trần Huyền tiên sinh, ta biết rồi. Cảm ơn ngài." Một phen quét dọn sau, đám người bắt đầu hướng ra phía ngoài di động, chuẩn bị tạm thời rút lui cái này mai táng quá nhiều bí mật cùng sinh mệnh lòng đất. Tô Hiểu Hiểu đỡ lấy lạ lẫm lại quen thuộc phụ thân, đi theo đội ngũ phía sau. Phụ thân bước chân vô cùng phù phiếm, đối với cỗ này thân thể mới không còn nghi ngờ gì nữa còn cực không thích ứng. Hắn đột nhiên một cái lảo đảo. Ba, cẩn thận. Tô Tư Chiết ổn định thân hình, cười xấu hổ cười, không sao, chân trái hình như so đùi phải dài ra như vậy mấy cm. Nhìn phụ thân nỗ lực thích ứng cố này chắp vá thân thể buồn cười bộ dáng, Tô Hiểu Hiểu trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, không biết thế nào, đột nhiên phốc phốc một tiếng bật cười, cười lấy, nước mắt lại chảy xuống. Phụ thân của nàng còn sống sót, lấy một loại vô cùng hoang đường, nhưng vô cùng. Trần Huyền Phương thức. Chương 203, nữ oa chương 203, nữ oa trở về mặt đất bên trên căn cứ. Cao lão ba phen mấy bận mà chạy ngay đi mấy bước, mong muốn tiến đến Trần Huyền bên cạnh, môi mấp máy, nhưng nhìn thấy Trần Huyền lạnh lùng lúc, đem lời nuốt trở vào. Trần Huyền đi ở trước nhất, đối với sau lưng mọi người ánh mắt phức tạp phảng phất giống như không nghe thấy. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Trần Huyền trước mặt, chặn hắn con đường phía trước. Đó là một người mặc một thân cắt xén hợp thể, thuần trắng chế phục nữ nhân. Nàng quá hoàn mỹ đến không chân thực. Thậm chí trên da rẻ của nàng không có bất kỳ cái gì lỗ chân lông hoặc tì vết. Mềm mại mái tóc đen dài rủ xuống đến bên hông, ngũ quan phù hợp nhân loại rộng rãi nhất tiêu chuẩn thẩm mỹ, nhưng cũng bởi vậy mất đi tất cả có thể bị nhớ đặc thù. Ai nữ oa Trần Huyền tiên sinh? Người có thể xưng hô ta nữ oa. Trần Huyền dừng bước lại, nhìn đối phương, nhưng không cảm giác được hô hấp của nàng phập phồng. Không phải người. Vì dễ dàng cho giữa chúng ta giao lưu, ta tự tiện khởi động cỗ này mô phỏng sinh vật thể. Thuần túy dữ liệu hình thái có thể biết tại câu thông trong tạo thành không cần thiết ngăn cách cảm giác, mà của ta máy xử lý nói cho ta biết, điều này thân thể đối với các ngươi mà nói càng có lực tương tác. Nữ oa khẽ gật đầu. Trần Huyền, kính sau đạm kim quang mang chợt lóe lên. Chuyện lạ thế giới khoa kỹ đang lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ, đem lam tinh văn minh mọi thứ đều đẩy hướng một cái cao độ toàn mới. Trước mắt nữ hoa chính là chứng minh tốt nhất. Nàng thân làm ai, đã cùng chân nhân giới hạn bị triệt để san bằng, thậm chí tại mỗi cái phương diện đều vượt xa nhân loại. Nếu như nói những kia chuyện lạ, những kia quốc vận ban thường, phía sau thật tồn tại nào đó mục đích. Như vậy, nó mong muốn có thể chính là chế tạo ra trước mắt điều này, thậm chí hơn xa ở đây tân nhân loại đi. Nữ hoa cánh tay nâng lên, động tác trôi chảy. Lòng bàn tay của nàng hướng lên, một mảnh nu hòa giả lập màn sáng tùy theo triển khai, lơ lửng ở giữa không trung. Đó là một tấm trải qua nàng lại lần nữa sửa đổi, bù đắp thành phố dưới đất ban đầu bản thiết kế. Thành thị kết cấu bị từng tầng giải tỏa kết cấu. Vô số dòng năng lượng động tuyến bị cao lượng đánh dấu, cuối cùng toàn bộ tụ tập tại trung tâm cái đó to lớn hình tròn quảng trường. Ngay hiện trường quan sát, trên phạm vi lớn sửa của ta mô hình. Căn cứ vào đây, ta lại lần nữa phân tích ra tòa này di tích thành thị ban đầu công năng, hẳn là một cái to lớn năng lượng chuyển hóa tràng. Nữ hoa ngón tay tại màn sáng thượng nhẹ nhàng xẹt qua, phóng đại hình tròn tế đàn kết cấu. Thời kỳ viễn cổ nhân loại đem Hồng Hài Nhi coi là thần minh ban thưởng thánh anh, tiến hành cung phụng. Nhưng bọn hắn chân thực mục đích là thông qua cái này to lớn chuyển hóa pháp trận, ép vị này thần hàng vật thể nội quy tắc bản nguyên để bản thân sử dụng. Trần Huyền tư duy nhanh chóng chuyển động. Nay cùng hắn tại tế đàn trên phù điêu nhìn thấy nội dung, xác thực vô cùng ăn khớp. Viễn cổ nhân loại diệt tuyệt về sau, không, có thể bọn hắn một bộ phận người chỉ là rời khỏi nơi này. Ngón tay của nàng tại màn sáng thượng lần nữa di động. Điều ra một phần khác bị đánh dấu là cao nhất bí mật văn kiện, chính là kia phần nguyên thủy hồ sơ đợt. Tại bây giờ Lam Tinh, 30 năm trước, thủ quốc quan chắc giả tại chúng ta trước một bước phát hiện nơi này. Bọn hắn cho rằng đây là một cái cơ hội. Màn sáng bên trên bản thiết kế lần nữa biến hóa. Vô số đời biểu lấy khoa học kỹ thuật hiện đại mô đủ lệ cùng tuyến đường, bao trùm tại đàn tế cổ kính chi thượng. Bọn hắn liên hợp cái khác mấy cái quốc gia quan chắc giả, cố gắng thông qua khoa kỹ cùng thần bí học thủ đoạn, đối với cái này chuyện lạ lần nữa tiến hành nhân công cải tạo, cuối cùng bồi dưỡng thành một cái có thể khống chế quy tắc vũ khí. Sau đó vì chúng ta, bọn hắn thất bại. Vừa dứt lời, đứng ở cách đó không xa Vạn Tiểu Lục cùng La Quang, thân thể chấn động, đứng chết chân tại chỗ. Nhân tạo, chuyện lạ. Bọn hắn cuối cùng triệt để đã hiểu, cao lão vì sao bất chấp đại giới, cũng muốn ẩn tàng đồng thời tiêu hủy kia phần nguyên thủy hồ sơ. Một khi bí mật này phơi sáng, toàn thế giới đều biết, đủ để hủy diệt một quốc gia chuyện lạ, cũng không phải là hoàn toàn là thiên tai, là có thể bị nhân tạo cùng khống chế nhân họa. Này không vẹn vẹn là phá vỡ Lam Tinh hiện hữu vô cùng. Đây là đang tuyên cáo, một loại đủ để cho răn đe hạt nhân đều thua chị em, một loại hình thức khác vũ khí thi đấu, sắp bắt đầu. Hắn kết quả cuối cùng sẽ chỉ là gia tốc tất cả Lam Tinh văn minh triệt để tan vỡ. Cửa trụ sở, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, nhất tuyến vi quang đâm rách dài dằng dặc đêm tối. Trần Huyền đưa tay vung đi, kia phiến xưa cũ hợp kim cửa lớn từ phía sau hắn hất thủy trong bị phun ra, bịch nặng nề mà đập xuống đất. Hắn đến này mục đích đã đạt tới, dẫn hắn đến nơi này Thiên Su đã hóa thành hắn quy tắc một bộ phận, hải quốc không còn. Cái đó bị Thiên Su xem như mồi nhử nữ bác sĩ tâm lý, trên điện thoại di động bị động tay chân, cũng sẽ theo Thiên Su chết đi mà mất đi hiệu lực. Lúc này khoảng đang từ một hồi trong cơn ác mộng mơ màng tỉnh lại, mọi thứ đều kết thúc. Kế hoạch của bọn hắn điên cuồng, tình cờ đã chứng minh kế hoạch hỏa chủng tính chính xác, cùng sự tất yếu. Nữ hoa âm thanh từ phía sau truyền đến, vẫn như cũng là loại đó tuyệt đối lý tính bình tĩnh. Nhìn chung nhân loại lịch sử, luôn luôn quen thuộc tại phế tích bên trên tổng kết giáo huấn, nhưng xưa nay không khẳng tại tai nạn phát sinh trước, nhiều nỗ lực một tơ một hào nhìn xa trông rộng. Nàng đi đến Trần Huyền bên cạnh thân, hoàn mỹ khuôn mặt tại nắng sớm trong, không hề tức giận. Trần Huyền tiên sinh, ngài tại thế giới Tây Du quỷ dị bên trong tính đặc thù, là kế hoạch hỏa chủng hiện giai đoạn khâu mấu chốt nhất. Ngài vai trò sa tăng, là cái khác bất luận cái gì thiên tuyển giả đều không thể so sánh. Ta từ đáy lòng hy vọng, ngài lập tức trở về, đồng thời tiếp tục tuân theo kế hoạch hỏa chủng, vì nhân loại mang về càng nhiều. Càng hoạch tâm khoa kỹ. Nàng còn chưa nói xong, Trần Huyền đã trực tiếp đi về phía rừng ở cửa một chiếc xe, kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Trương Bình An sớm đã tại điều khiển chỗ ngồi chờ. Hắn phát động ô tô, sau đó từ trong cửa sổ xe thò đầu ra, đối với sau lưng một đám ra đầy tiến đường, ánh mắt phức tạp căn cứ nhân viên, đáp ý phất phất tay. Phản phất là hắn đánh cái gì thắng trận lớn. Xe Việt dã dơ lên một hồi bụi đất, nhanh chóng đi. Trên xe, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Trương Bình An lái xe, khoe mắt quét nhìn lại không bị khống chế liếc nhìn tay lái phụ. Chỗ nào, một cái rách dưới bút bê vải, chính đoan chính mà ngồi xuống. Tại bút bê vải trong ngực, thình lình ôm một khỏa nho nhỏ đầu lâu. Nha nha đầu. Con mắt của nàng trống rỗng nhìn qua phía trước, sớm đã mất đi tất cả thần thái, sẽ không còn có bất kỳ biểu tình. Đây là chết thật ra. Trương Bình An nuốt nước miếng một cái, cảm giác cổ họng khô được phát căng. Hắn gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, cẩn thận mở miệng. Huyền thần, ta không phải không hiểu rõ ngài tại sao muốn làm như thế à? Quyết định của ngài khẳng định có đạo lý của ngài, ta một vạn ủng hộ. Nhưng mà cái này rất dài như ạ niệm trong âm giác nữ hài đầu người. Thật sự phải đặt ở trong nhà của ta sao? Chỗ ngồi phía sau không gian so lúc đến có vẻ chen chúc. Tô Chiết Nghi cùng Tô Hiểu Hiểu hai cha con liên tiếp. Mà Trần Huyền tựa ở khác một bên cửa sổ xe một bên, nhắm mắt lại, tựa hồ tại chợp mắt. Nghe được Trương Bình An lời nói, hắn ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Ừm, có thể, nàng với ta mà nói, còn hữu dụng. Trương Bình An cười khan hai tiếng, không nói thêm lời một chữ, chuyên tâm lái xe. Toa xe bên trong, lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chỉ có lốp xe ép qua đá vụn lộ diện đơn điệu tạc âm. Đúng lúc này, một hồi rất nhỏ dị hưởng, đột ngột vang lên. Cạch cạch, cạch cạch. Thanh âm kia là từ trần xe truyền đến, rất nhẹ, rất nhỏ bé chi chít. Trương Bình An động tác dừng lại. Chỗ ngồi phía sau Tô Chiết Nghĩ cha con cũng trong nháy mắt nín thở. Cạch cạch, cạch cạch, cạch cạch. Âm thanh càng lúc càng nhanh, ngày càng rõ ràng, giống như vật kia đang nôn nóng mà xoay một vòng. Đúng lúc này, khanh khách. Ha ha ha. Nó không tại trần xe, nó bây giờ đang ở trong xe, tại mỗi người bên hai, tại bọn họ trong lúc đó xuyên tới xuyên lui, vui cười không thôi. Chân thật, rực rỡ. Lại tại này trước tờ mở sáng rừng núi hoang vắng trong, có vẻ dùng mình. Chương 204, trộm lửa quan chắc giả. Chương 204, trộm lửa quan chắc giả về đến phòng nhỏ, đã 2 ngày. Trương Bình An đứng ở trong sân, ngậm điếu thuốc, cả người đều nhanh tê. Hắn nhìn xe của mình, chiếc kia yêu thích, dán đầy 2D giấy vẽ xe Việt giã đỉnh cùng thân xe khắp nơi, đều là một tầng thật nhỏ hài nhi trưởng lớn. Xe ta đây vay còn chưa trả xong đâu. Mặt cỏ càng là hơn khu vực bị ảnh hưởng nặng. Lại bị bỏng ra từng vòng hình dạng xoắn ốc đồ án, nhìn qua cùng trên mạng lưu truyền ruộng lúa mạch vòng lẩn quẩn giống nhau như lúc. Ruộng lúa mạch vòng lẩn quẩn từ cái đó nhìn không thấy hài nhi quỷ dị đi theo quay về. Trong nhà này đều không có một khắc an bình qua. Đây là huyền thần dùng kia 6 cái nghe không hiểu âm tiết, trấn an qua kết quả. Trương Bình An nổ ra điếu thuốc, lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Khoản này thứ bị thiệt hại, nhất định phải tính tại cao lão đầu trên đầu. Giảng thuật xong, đầu bên kia điện thoại không biết nói cái gì, Trương Bình An trực tiếp tức giận đến đưa di động ném xuống đất. Được, ngươi được. Lần sau nhường tiểu tổ tông này ở nhà ngươi đi. Hắn vừa định mắng nữa hai câu, lại đột nhiên cảm giác chung quanh những kia như có như không khanh khách tiếng cười, chính hướng phía bên ngoài biệt thự đường đi lướt tới. Trương Bình An thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, khoát khoát tay. Đi thôi đi thôi. Thai họa người khác dù sao cũng so thai họa nhà mình mạnh. Cùng lúc đó, biệt thự lầu 2 trong thư phòng. Trầm trọng màn cửa ngăn cách ngoại giới tất cả sáng ngời. Trần Huyền lặng lặng mà ngồi trên ghế. Sàn sạt. Sàn sạt. Trung quanh hắn, vô số chương khô héo trang sách im lặng lơ lửng, xoay quanh. Trang sách bên trên, cổ lão văn tự không ngừng tán phát ra vi quang. Nếu là Lam Tinh lên bất luận cái gì một cái quốc gia khác thiên tuyển giả thấy cảnh này, chỉ sợ đều sẽ đấu kỵ đến nổi điên. Vô số người tha thiết ước mơ, dùng mệnh đi đổi một cái quy tắc. Ở chỗ này, lại chỉ là Trần Huyền trong thư phòng một tờ tàng thư. Mà gian phòng trên vách tường, mấy chục khối màu đen màn hình, sắp hàng chỉnh tề. Màn hình đen bên trên, vô số điểm sáng màu trắng tại trôi nổi hội tụ, lại tản ra, như là sâu thẳm vũ trụ đảo ảnh. Hắn đang lật xem kia phần đường đức hồ sơ. Trần Huyền đi qua từng một lần suy đoán ra. Hắn chỗ trải qua Tây Du quái đàm thế giới là hư giả. Điều phòng đoán này căn cơ, bắt nguồn từ một cái hắn ở đây Lưu Sa Hà đã sinh ra, sau đó tại bảo tượng quốc lúc. Trong lòng triệt để xác định một cái to lớn mâu thuẫn. Trong đầu của hắn, những kia kế thừa từ Lưu Sa Hà nguyên bản Sa Tăng ký ức trong, có quan hệ với thiên đình ấn tượng là rõ ràng. Tiên vụ quấn lượn quanh, quỳnh lâu ngọc vũ, vàng son lộng lẫy, vô số thiên binh thiên tướng mặc giáp chấp duệ, đi dạo tại thiên trên sông. Đó là một bức phù hợp tất cả người thổ quốc tưởng tượng huy hoàng thắng cảnh. Hùng vĩ, trang nghiêm, thần thánh. Mà đương đức, sông sáo đại náo thiên cung lúc ghi chép chẳng cảnh, cũng cùng Sa Tăng ký ức độ cao ăn cướp. Có thể chính mình tự mình bước lên cái đó cái gọi là thiên đình lại là cái gì? Một tầng bao vây lấy tất cả bầu trời không gian, không ngừng lúc đích, hô hấp mọc đầy con mắt huyết đục màng mỏng. Tất cả giác quan đều bị vặn mèo, thời gian cùng không gian khái niệm trở nên mơ hồ. Ba cái có thể. Một, đường đức chứng kiến thấy là giả. Hai, Sa Tăng ký ức là giả. Ba, cả hai đều là giả, đều là thiên đỉnh tại khác biệt quy tắc ở dưới khác nhau khía cạnh. Chúng ta cũng chỉ là người mù sờ voi, mò tới địa phương khác nhau. Có lẽ, chúng nó cũng chỉ là nào đó tầng cấp cao hơn tồn tại, bán ra tới khác nhau ảnh tử. Phát hiện này, nhường hắn đối với tất cả quái đàm Tây Du thế giới bản chất, sản sinh càng sâu hoài nghi. Hắn khép lại hồ sơ. Phần này hồ sơ cũng làm sáng tỏ cái đó thần bí quan chắc giả tổ chức trận tướng. Cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Nó cũng không phải là bất kỳ một quốc gia nào thực thể cơ cấu.
mà là một cái do làm tinh các giới đứng đầu nhất tinh anh tự phát tạo thành bí mật xã đoàn. Quan trắc giả nội bộ tồn tại khác nhau phe phái, nhưng mục đích chỉ có một, thông qua các loại thủ đoạn tìm kiếm một thế giới khác tồn tại, đồng thời dùng cái này đến gia tốc làm tinh tiến hóa. Bọn hắn là một đám trộm hòa giả. Hồ sơ cuối cùng là Đường Đức dùng cùng nhiệt giọng điệu ghi chép lại cuối cùng một bản văn. Ta, Đường Đức, sông của cấp phó bản đại náo thiên cung cuối cùng thành công là làm tinh dẫn đường thế giới khác nhìn chăm chú. Khoa học kỹ thuật bay bọn, nhân loại tiến hóa, đây hết thể đều bởi vì ta mà gia tốc. Là quan trắc giả một thành viên đã thỏa mãn, không thẹn với thời đại này. Hiện tại ta đem tuấn đạo, đây là ta nên được cuối cùng màn. Tuấn đạo, nguyên lai trước đây Đường Đức chết tại phó bản cao lão trang phía trước là chính hắn chủ động muốn chết. Đối với cái này, Trần Huyền cảm thấy hoang đường im lặng, trong lòng khịt mũi coi thường. Câu nói kia là thế nào nói đến ấy? Kê cho rằng mặt trời mọc là chính mình đem nó kêu đi ra. Những thứ này quan chắc giả, mặc kệ là hệ phái nào, chắc hẳn đều là thực chất bên trong tràn ngập một loại để người buồn nôn ngạo mạn tự đại. Trần Huyền đem trong phòng 10 khối màn hình hoán đổi, hiện ra một phần danh sách. Đây là Đường Đức nắm giữ một phần nhiều đến 10 triệu người quan chắc giả kỹ càng danh sách. Hắn một mắt thiên hành địa đảo qua, vô số tên, thân phận, quốc tịch, bức ảnh xen lẫn thành một mảnh làm cho người hoa mắt quang ảnh. Sang quốc tài phiệt chủ tịch, Dỗ Trí gia tộc nhánh bên thành viên, Quang Hoa quốc âm dương sư hiệp hội hội trưởng, Á Bê gia tộc đương đại gia chủ, Gã Lì Ạ quốc thủ tịch nhà khoa học, giải Nobel được chủ, Thổ quốc Đường. Trong này có các quốc gia chính khách, tài phiệt lãnh tụ, đến ẩn thế học thuật ngôi sao sáng, còn có một số thiên tuyển giả. Đột nhiên, kia lao nhanh dữ liệu tại Trần Huyền gia hiệu dưới im bặt mà dừng, màn hình dừng lại. Hai cái tên lặng lặng mà nằm ở trong danh sách. Một cái đến từ Bất Lạc Đế quốc, tính danh A Sủa Bẹn Giật, gồm thân phận Thánh điện đoàn đương đại trưởng đoàn, quan chức giả, thành viên cao cấp. Một cái đến từ Xiêm La quốc, tính danh Di Chát La, giả thân phận tân nhiệm quốc sư, hàng nhất đầu sư, quan chức giả, thành viên cao cấp. Hai cái danh tự này Trần Huyền cả đời cũng sẽ không quên. Mà lần kia Đường Tăng giải oan S cấp phó bản, còn lại ba cái người sống sót, trong đó có hai người kia. Quả nhiên không phải bất ngờ, đó là quan chức giả một hồi có dự mưu, nhằm vào thiên tuyển giả thổ quốc săn bắn hành động. Trần Huyền trên mặt không lộ vẻ gì biến hóa, nhưng tất cả thư phòng lại xảy ra biến hóa. Những kia còn cuốn hắn, chậm rãi bay múa khô héo trang sách, tại thời khắc này, đống nhiên đứng im. Một cỗ vô hình sắc ý, giống như là biển gầm khuyết tán ra đến. Hắn nhớ tới chính mình trải qua mấy cái phó bản. Địa Tiên Chi Mộ, Bạch Cốt Chi Đô, Bảo Tự Quốc, Áp Long Lĩnh. Trong này, đến tột cùng lại hôn tạ bao nhiêu dạng này quan chắc giả. Nếu không phải tại quá khứ trong thế giới, hắn mơ hồ bắt được một tia tỷ tỷ còn sống sót manh mối. Nếu không phải hắn hiểu rõ, tỷ tỷ có thể chỉ là dùng phương thức nào đó trốn ở thế giới nơi nào đó. Hắn hiện tại đã khởi hành, tiến về mặt trời không lặn cùng Xiêm La, từ trên xuống dưới, nhấc lên một hồi không khác biệt huyết tinh sát lục. Trần Huyền hai mắt nhắm lại, lại mở ra lúc, đáy mắt đã là một mảnh thanh minh. Gian phòng bên trong, đứng im khô héo trang sách, khôi phục chậm rãi bay múa, quang mang lưu hòa. Trần Huyền bình phục nỗi lòng, đưa ánh mắt về phía bàn đọc sách. Chỗ nào, nha nha đầu lâu đang lặng lặng mà trưng bày lấy. Chương 205, cùng trí tuệ đích giao dịch. Chương 205, cùng trí tuệ đích giao dịch. Hắn buông tay, đem cái đầu kia bày ngay ngắn, tiếp lấy cái bàn tay này đều lơ lửng tại nha nha tấm kia chết thần thái gương mặt phía trên. Đầu ngón tay, một loại vô hình cảm nhận đang ngưng tụ. Đây là hắn từ khô héo trang sách thượng phân tích ra quy tắc cuối cùng, cũng là tiếp cận nhất thế giới cấm kỵ. Tử vong, không phải phá hoại, càng không phải là hủy diệt, mà là đối với tử vong cái này khái niệm định nghĩa cùng khống chế. Trần Huyền đáy lòng nổi lên một tia cảm giác cổ quái. Chính mình sẽ không nghĩ tới, lần đầu tiên sử dụng kiểu này quy tắc, đúng là vì nghịch chuyển nó. Nhưng đây đúng là một hồi thú vị thí nghiệm. Rốt cuộc, nhìn chung Tây Du hệ thống, có thể chân chính làm được khởi tử hồi sinh thần vật cũng lắc đắc không có mấy. Thái thượng lão quân cựu chuyển kim đan có thể, Quan Âm Bồ Tát Dương Chi Cam Lộ có thể cũng được, nhưng này trung quy là mượn ngoại vật. Một cỗ so hắc ám càng thâm trầm, so hư vô càng thuần túy ba động từ Trần Huyền lòng bàn tay chảy xuôi, hoàn toàn bao phủ cái đầu kia. Biến hóa đã xảy ra, trên đầu những kia đáng sợ tím xanh thi ban bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng chút một rút đi. Hư thối sụp đổ làn ra lại lần nữa rồi rào chỗ đức khô cạn, ngưng kết mạch máu thậm chí bắt đầu yếu ớt có gấp. Từ dạng này đến xem, viên này đầu lâu đã sống lại, nhưng mà cũng chỉ thế thôi. Trần Huyền động tác dừng lại, khẽ nhíu mày. Hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, tại cái này bị phục hồi như cũ túi ra dưới, là một mảnh thuần túy không, không có ý thức hỏa hoa, không có linh hồn tiếng vọng, cái gì cũng không có. Dường như một tòa đã trang trí tốt hoa lệ nhà, bên trong không có mờ ai. Là tử vong quy tắc khống chế độ chưa đủ, hay là nói, linh hồn của nàng đã sớm bị tia đom đóm triệt để yên diệt, ngay cả trụ cấp nhất, trung vi tử đều chưa từng lưu lại. Ngay tại Trần Huyền trầm tư trong mấy mắt, trong phòng, mấy chục cái màn hình đồng thời lóe lên một cái. Một giây sau, mấy chục tấm hoàn mỹ đến không chân thực gương mặt chiếm cứ tất cả màn hình, từ bốn phương tám hướng nhìn chăm chú hắn. Trần Huyền không để lại dấu vết mà thu tay về. Nữ hoa cũng không phát giác hắn vừa nãy gần như sáng thế cử động. Dung nàng kia nhất quán giọng nói bắt đầu báo cáo. "Trần Huyền tiên sinh, dựa theo yêu cầu của ngài, chúng ta đã đem danh sách thông qua 37 không cách nào truy tung con đường, gửi đi Bắc Quan quốc, Sang quốc, Gã Lì Ạ quốc và chủ yếu cơ cấu tình báo của quốc gia." Trên màn hình, nữ hoa hình ảnh bên cạnh bắt đầu hiện lên từng bức họa. Bị khẩn cấp phong tỏa buổi họp báo, nhiều nước thị trường chứng khoán dần đổi thức sụt giảm, cùng với tại âm u trong hẻm nhỏ
chợt lóe lên họng súng ánh lửa cùng ngã xuống thân ảnh. Một hồi quét sạch toàn cầu nội bộ thanh tẩy cùng nghi kỵ phong bạo đã bắt đầu. Quan chắc giả, cái này cất giấu tổ chức lần đầu tiên bại lộ dưới ánh mặt trời, lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn cùng tự giết lẫn nhau. Trận này hỗn loạn thành công đem tất cả quốc gia chú ý từ trên người ngài rời, khiến cho bọn hắn không thể không đem tinh lực đều vùi đầu vào thành trừ nội bộ dị loại trong. Đồng dạng cũng vì thổ quốc tranh thủ đến quý giá thở dốc cùng phát triển thời gian. Một lần không có gì để chê Dương Nhu. Căn cứ vào đây, ta cho rằng ngài tại thế giới hiện thực sơ bộ bố cục đã hoàn thành. Nữ hoa làm ra cuối cùng tổng kết. Trần Huyên gật đầu, mở miệng. Được. Hiện tại chỉ cần lại đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta sẽ dựa theo ngươi mong muốn như thế trở về quái đàm Tây Du thế giới. Nhưng mà nữ hoa lại lắc đầu. Về điểm này, ngay tại 5 tiếng trước, cao lão cùng ta kết thúc khẩn cấp nói chuyện. Kết luận là ngài giá trị sớm đã vượt qua thiên tuyển giả cái này thân phận phạm chủ. Từ giờ trở đi, ngài sắp bị ta coi là ngang nhau chiến lược người hợp tác. Do đó, ta sẽ không lại thúc giục ngài bất luận cái gì hành động. Đồng thời, tại quyền hạn phạm vi bên trong thỏa mãn ngài mọi yêu cầu. Chiến lược người hợp tác. Trần Huyền đôi mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Vừa nãy nếm thử, mặc dù thất bại, nhưng này chỉ là vừa mới bắt đầu, một cái phương hướng chứng minh. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Ta hy vọng, từ giờ trở đi, ngươi toàn lực vì ta nghiên cứu một cái thần bí học đầu đề. Linh hồn cùng quy tắc làm sao tiến hành càng thêm độ sâu trói chặt. Vừa dứt lời, thư phòng lâm vào lâu dài yên tĩnh. Cuối cùng, trong màn hình, nữ hoa dữ liệu mô phỏng sinh vật mặt nhìn về phía Nha Nha đầu lâu, lần đầu tiên xuất hiện một tia cùng loại hứng thú ba động. Có thể, nàng cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Nhưng ta cần ngài lại lần nữa trả lại, trong tay cái đó ghi chép thiên đỉnh dữ liệu USB. Ngoài ra, ta còn cần một người trợ thủ. Nữ hoa hình ảnh bên cạnh hiện ra một cái mơ hồ hải nhi hình dáng, chính là Trần Huyền mang về Hồng Hải Nhi. Căn cứ phân tích của ta, cái này quỷ dị hạch tâm quy tắc cũng không phải là phổ thông ý nghĩa hỏa diễm, mà là sinh mệnh cùng khái niệm cưỡng chế tính dung hợp cùng tái tạo. Này, tình cờ là ngài nói lên đầu để trong, khâu mấu chốt nhất. Nữ hoa không che giấu chút nào nàng mục đích. Ta nghĩ mượn nhờ năng lực của hắn, nghiên cứu làm sao đem nhân loại ý thức, cũng là ngài nói tới linh hồn, cùng không phải sinh mạng thể, tỉ như dữ liệu tỉ như quy tắc tiến hành song đẹp dung hợp. Dùng cái này vòng qua thiên đỉnh USB tường lửa, tức cái gọi là thăng vào thiên đỉnh, thực hiện đúng nghĩa, ý thức vĩnh sinh. Đây cũng là kế hoạch hỏa chủng mục tiêu cuối cùng một trong. Trần Huyên trầm mặc một lát, hắn cùng nữ hoa giao dịch, từ trước đến giờ đều là một hồi theo như nhu cầu đánh cờ. Hắn cần nữ hoa lực tính toán đến phân tích hai thế giới chân tướng. Nữ hoa cần hắn từ chuyện lạ thế giới mang về tất cả, đến thúc đẩy kế hoạch hỏa chủng. Được, thiên đình USB hiện tại là có thể cho ngươi. Trần Huyền làm ra quyết định, nhưng Hồng Hải Nhi còn không được. Ta sẽ rời đi thế giới này lúc, giữ hắn lại. Nữ hoa nhìn hắn, mấy giây sau, trên màn hình tất cả nàng đồng thời gật đầu một cái. Thành giao. Trần Huyền cùng nữ hoa hình ảnh nhìn nhau, như là hai cái ngồi ở bàn cờ hai đầu kỳ thủ, vây quanh nhân loại sau này hoàn thành một lần bố cục. Trần Huyền rời đi thư phòng. Khi hắn đi ra cửa phòng, đi vào ngoài biển lúc, một cái mơ hồ màu đỏ hư ảnh a một tiếng, đột nhiên xuất hiện, thân mật ghé vào hắn đầu vai. Thông qua chi phối quy tắc thành lập kết nối, Trần Huyền biết rõ. Ngay tại hắn cùng nữ hoa đối thoại ngắn ngủi trong vài phút, Hồng Hải Nhi đã đem 5 cây số bên trong tất cả cất giấu ngoại quốc thám tử toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Trong bụi cỏ, nhà dân trong, cống thoát nước. Lúc này, không biết nhiều bao nhiêu cụ huyết đủ, bùn đất, súng ống cùng máy nghe trộm chắp và không cách nào bị định nghĩa thành thi thể quỷ dị tạo vật. Trần Huyền vươn tay, ở chỗ nào hư ảnh tượng nhẹ nhàng đùa một chút. Huyền thần. Trương Bình An vội vã từ trong nhà đổi tới, hiển nhiên là ý thức được Trần Huyền phải rời khỏi ý đồ. Ngài đây là muốn đi đâu? Cùng Lâm tướng quân nước hẹn toàn cầu phong hội, ngày mai sẽ phải bắt đầu a. Trần Huyền bước chân không có dừng lại, đi trước một chuyến Xiêm La. Muốn thu một bút có ít người, thiếu thật lâu, cũng sớm cái kia dùng mệnh trả sổ sách. Chương 206, mới toàn cầu trực tiếp, đồ. Chương 206, mới toàn cầu trực tiếp, đồ. Ngày này, tại bên ngoài tầng khí quyển, tất cả quân dụng cùng với dân dụng vệ tinh ống kính đều lặng yên chuyển hướng. Chúng nó ngưng tụ vị trí, chỉ có một chỗ. Xiêm La quốc, Bangkok. Một khung không có biển số máy bay tư nhân, tại Lang Mạn sân bay chuyên thuộc trên đường chạy bình ổn hạ xuống. Cửa khoang mở ra. Trần Huyền mặc một thân cắt xén hợp thể áo đen đi ra. Nóng lướt không khí sen lẫn nồng đậm đến phát dính hương liệu vị, đập vào mặt. Phía sau hắn là nét mặt nghiêm túc, hành động lại hơi có vẻ cứng ngắc cao lão, cùng với mấy tên thủ quốc cấp bậc cao nhất, đặc công nhân viên. Trần Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía vạn dặm không mây trời quang. Hắn có thể cảm giác được, rất nhiều không phải người tầm mắt đang từ xa xôi thiên ngoại vũ trụ, tinh chuẩn tập trung với mình trên người. Cùng thời khắc đó, các nước lang tinh, vô số khối màn hình, tại không có bất kỳ dự cảnh nào tình huống dưới, lặng yên sáng lên. Không phải chuyện lạ phó bản cưỡng chế trực tiếp, mà là thuộc về lam tinh nhân loại chính mình, quan phương trực tiếp. Hình tượng là im ắng, chỉ có từng hàng các quốc gia ngôn ngữ phụ đề đồng bộ hiện lên ở phía dưới màn hình. Tình huống thế nào? Phong lấy dễ ảm vì sao lại đột nhiên mở ra? Nhìn hình tượng, đây không phải chuyện lạ thế giới a? Chờ một chút, các ngươi có phát hiện hay không? Lần này trực tiếp thị giác, tựa như là từ trên trời nhìn xuống, là quan phương hành vi. Huyền thần, là đã lâu không gặp huyền thần. Hắn đi Xiêm La làm cái gì? Nghỉ phép sao? Không rõ ràng. Sau lưng mấy cái kia lão ca biểu tình như thế nào đi theo viếng mộ giống nhau. Toàn cầu mấy trăm triệu người, tại thời khắc này cộng đồng mắt thấy Trần Huyền nhất cử nhất động. Vô số suy đoán, nghi ngờ báo bình luận tại mỗi cái kênh trong phun trào.
Lúc này, Cao lão cũng nhận được trong nước truyền đến thông tin, đã hiểu Trần Huyền chuyến này đã khiên động toàn cầu ánh mắt. Hắn nhìn về phía trước cái đó trẻ tuổi đến quá phận bóng lưng, im lặng thở dài, đóng lại màn hình. Thời đại thật sự thay đổi. Lão Ngụy, ta thật phải làm sơ theo ngươi cùng rời đi. Sân bay trên bãi đáp máy bay, hai nhóm người sớm đã chờ. Cầm đầu là thủ quốc đại sứ quán nhất đẳng bí thư Lý Văn Tĩnh. Nàng là cái trung niên nữ nhân, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, nhưng giờ phút này giữ tại bên cạnh thân hai tay tại run nhẹ nhẹ. Bên kia là một cái thân mặc hoa lệ truyền thống thái phục nữ nhân. Nàng gọi Nạ Tại Ạ, Siêm La hoàng thất đặc phái quan ngoại giao. Nàng yêu diễm, xinh đẹp, đường cong là lướt, trong con người vẫn lóe ra một tia như có như không tinh quang. Trên cổ của nàng treo lấy một chuỗi khớp xương Phật bài, tại nóng lướt trong gió có hơi lay động. Trần Huyền tiên sinh, Cao lão, một đường vất vả. Lý Văn Tĩnh bước nhanh về phía trước, cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười, âm thanh có chút phát khô. Nạ Tại Ạ cũng tiến lên đón, chắp tay trước ngực, dùng một ngụm lưu loát thổ quốc ngữ nói ra, chào mừng đi vào mỉm cười quốc gia, Siêm La. Quốc vương bệ hạ sớm đã là các vị quý khách chuẩn bị tốt tẩy trần yến, mời. Yến hội không cần. Trần Huyền ngắt lời nàng, ta nghĩ, nên sớm đã có người nói qua cho ngươi, ta tới nơi này mục đích. Hắn dừng một chút, giọng nói không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Mang ta tới. Nạ Tại Ạ nụ cười trên mặt cứng ngắc lại một cái chớp mắt, theo bản năng mà siết chặt ngực Phật bài, đốt ngón tay nhân dùng sức mà chẳng bệnh. Là, mời tới bên này. Đội xe sớm đã chuẩn bị tốt. Nạ Tại Ạ đem Trần Huyền đám người dẫn hướng ở giữa nhất một cỗ chống đạn ô tô. Đội xe sớm đã chuẩn bị tốt. Nạ Tại Ạ đem Trần Huyền đám người dẫn hướng ở giữa nhất một cỗ chống đạn ô tô. Nhìn Trần Huyền lên xe, Lý Văn Tĩnh hai chân mềm nhũn, bị bên cạnh người đi theo ba chân bốn cẳng đỡ lấy. Lý bí thư, ngài không có sao chứ? Không cần đến khẩn trương như vậy a. Trẻ tuổi người đi theo không hiểu hỏi. Căng thẳng. Lý Văn Tĩnh đẩy ra hắn, ngươi biết cái gì? Đây là tới đòi nợ. Một hồi đủ để phá vỡ tất cả Đông Nam Á bố cục thanh toán, hiện tại bắt đầu. Hai bên đường phố, đâu đâu cũng thấy tất cả lớn nhỏ bàn thờ Phật, tạo hình quỷ dị, bên trong thờ phụng hình thái khác nhau tượng thần. Mỗi một cái trước bàn thờ Phật đều điểm hương, khói mù lượn lờ. Có Trần Huyền bàn giao. Đội xe không có lái về phía trung tâm chợ Hoàng Cung, mà là trực tiếp lái hướng vùng ngoại thành. Nửa giờ sau, vùng ngoại thành, một tòa xa hoa tư nhân trong trang viên. Dưới đất 30 mét, một tòa hợp kim gia cố tị nạn trong phòng. Một cái vóc người mập mạp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân, chính gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một khối to lớn theo dõi màn hình. Màn hình trong tấm hình, Trần Huyền cưỡi đội xe, chính thông suốt mà lái vào trang viên cửa lớn. Trên đường đi, không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Hạ Sẩm tướng quân hiểu rõ bất kỳ cái gì ngăn cản đều không có ý nghĩa. Đến rồi, hắn thật sự đến rồi. Hạ Sẩm sắc mặt trắng bệnh, trong mắt vằn vện tia máu, hắn nắm thật chặt một cái lên nòng hoàng kim thủ thương, thân thể run như run rẩy. Bên cạnh hắn nội bộ hệ thống truyền tin, chuyện chính đến thuộc hạ hoảng sợ báo cáo. Tướng quân, chúng ta mạng lưới bị cắt đứt, tất cả đối ngoại thông tin toàn bộ mất đi hiệu lực. Là người thổ quốc làm sao? Hạ Sẩm quát. Không biết. Tướng quân, chúng ta trên màn hình xuất hiện một gương mặt, tựa như là một tấm thổ quốc người phụ nữ mặt. Đội xe dừng hẳn sau, Trần Huyền từ trên xe bước xuống. Hắn không có nhìn xem cái này lộng lẫy kiến trúc, cũng không có để ý tới những kia không người nên đón, kỳ thực trên người cất giấu vũ khí người hầu. Hắn chỉ là giơ chân lên, đối với dưới chân đá cẩm thạch mặt đất, nhẹ nhàng dậm một cái. Chính là trong chớp nhoáng này, dưới đất tị nạn trong phòng, Hạ Sẩm tướng quân hoảng sợ phát hiện, tị nạn thất trần nhà, xuống dưới lõm xuống, sụp đổ. Không chỉ là cả tòa chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông trang viên tính cả đến đất, bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng hướng về chỗ sâu lôi kéo, trong nháy mắt lâm vào một cái đột nhiên xuất hiện màu đen đầm lầy. Không. Hạ Sẩm triệt để hỏng mất, hắn bổ nhào vào trước máy truyền tin, đối với bên ngoài khản cả giọng mà thét lên. Đừng giết ta. Chuyện năm đó, ta không phải chủ mưu. Là quốc vương Vạ Dạ. Là quốc sư Di Chát. Cái đó thổ quốc người phụ nữ chết, là bọn hắn làm. Là Di Chát tự tay ở dưới hàng đầu. Không quan hệ với ta. Câm miệng. Câm miệng đi. Một cái không phải người âm thanh, tại trong đầu của hắn vang lên. Ngoại giới. Cao lão, Lý Văn Tĩnh, cùng với tất cả người vây xem, đều thấy được cả đời khó quên một màn. Bọn hắn không nhìn thấy Trần Huyền độc thủ. Bọn hắn chỉ thấy đại lượng hắc thủy từ lòng đất hiện lên, trong nháy mắt hội tụ thành một đầu che khuất bầu trời cự thủ. Một đầu thuộc về xa ngộ tinh ma thủ. Vũ chỉ thu nạp, đem chọn tòa trang viên nhẹ nhàng một nắm. Tòa này xa hoa lãng phí vô cùng xa hoa trang viên, tính cả bên trong tất cả, đều bị cái tay kia bao vây, thôn vệ. Ngắn ngủi 10 giây, hắc thủy rút đi. Tại chỗ chỉ còn lại một mảnh vuông vức đất hoang. Ngay cả một điểm bụi bặm đều chưa từng dơ lên. Một màn này, thông qua chân trời vệ tinh trực tiếp, rõ ràng truyền khắp thế giới mỗi một cái góc. Sa quốc, lục giác cao úc, Gác Ly A quốc, thấp lệ bỏ cung, Nhật Bất Lạc quốc, trăm sảnh. Những thứ này, thậm chí càng nhiều quốc gia bên trong trung tâm chỉ huy, lúc này đều là yên tĩnh như chết. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm trong. Những kia soát màn hình báo bình luận, dừng lại. Bọn hắn đột nhiên ý thức được, lần này, dường như cùng đi qua bất kỳ lần nào chuyện lạ trực tiếp cũng khác nhau. Đây là lần đầu tiên tiên tuyển giả lực lượng, tại thế giới hiện thực, lấy một loại gần như diệt thế tư thế, hiện ra ở toàn nhân loại trước mặt. Cửa trang viên. Trần Huyền đi đến sớm đã mặt không còn chút máu, toàn thân run thành một đoàn nạ tại ạ trước mặt. Cặp kia con mắt màu vàng nóng nhạt, như là cao duy ác ma, đang quan sát một con rùa dế. Ta biết ngươi là cố ý trì hoãn thời gian, mang theo ta vòng vo Tam Quốc. Hiện tại, nói cho ta biết, Vạ Dạ cùng Di Chát ở đâu? Nạ Tại Ạ tâm lý phòng tuyến, tại thời khắc này triệt để tan vỡ. Phù phù một tiếng, nàng hai chân như nhũn ra, quỳ rạp xuống đất, hoa lệ thái phục dính vào bụi đất. Nàng rốt cuộc duy trì không ở bất luận cái gì nguy trang, run rẩy vươn tay, chỉ hướng phương xa dãy núi một cái phương hướng. Tắt Lạc Quỷ Quật, Xiêm La nổi danh nhất cấm địa, trong truyền thuyết thông hướng địa ngục lối vào. Ngoài hang động, Xiêm La quốc vương Vạ Dạ chính nôn nóng mà đi qua đi lại. Trong tay hắn nắm chặt đã cút máy điện thoại vệ tinh, sắc mặt trắng bệch. Ngay tại vừa nãy, hắn biết được Vạ Sẩm Trang Biên bị trong nháy mắt xóa đi thông tin. Phế vật, tên phế vật này. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Vạ Dạ rốt cuộc không để ý tới quốc vương dáng vẻ, xông vào âm trầm động quật chỗ sâu. Trong động quật, một tòa vô cùng ma quái Phật đã thạch tượng, cũng không phải là mặt mũi hiền lành, mà là trên mặt cười tà. Phật tổ xếp bằng ở một vòng lại một vòng thân rắn trí thượng, đỉnh đầu càng có 7 cái to lớn cao chót vót đầu rắn cao cao chắp lên, phun ra thật dài lưỡi rắn, phản phất đang mơ ước phía dưới tất cả. Phật đa thạch tượng một cái khô gầy vô cùng lão giả, chính xếp bằng ở tượng Phật phía dưới. Quốc vương Vạ Dạ đối với người kia gầm gừ, "Di chát, Vạ Sẩm chết rồi, ngay tại vừa rồi, ngay cả một phút đồng hồ đều không có chống đỡ. Thổ quốc bên ấy có người truyền đến mật báo, Thiên Xu thất bại, Sam quốc cũng từ bỏ chúng ta, mà quái vật kia cũng chính hướng phía trong lúc này." Nghe vậy, Di Chát La giả chậm rãi mở mắt ra. Toàn thân hắn trên da đều văn đầy vặn vẹo nhúc nhích kinh văn màu đen, từ gò má một mực lan tràn đến bàn chân. Mà trong ánh mắt của hắn, không có mắt nhân, không có đồng tử, chỉ có một mảnh thuần túy đen nhánh. "Quốc vương bệ hạ, ngài đang sợ cái gì? Ngài cho rằng ta ở chỗ này chuẩn bị 10 năm là vì cái gì?" Chương 207, quốc vận chớ chú, đồ, chương 207, quốc vận chớ chú, đồ. Trong động quật, đột nhiên không hiểu sinh ra trận trận âm phong, cao đến vị này Vạ Dạ quốc vương tơ lụa áo bào không ngừng rung động, cũng làm cho trên mặt hắn cuối cùng màu máu không còn sót lại chút gì. Hắn rốt cuộc duy trì không ở vua của một nước sĩ diện, ngoài mạnh trong yếu, chỉ vào đối phương, dưới chân đang từng bước lui lại. "Di Chát, ta lúc đầu thật không nên nghe ngươi chuyện ma quỷ, đem ngươi từ thổ quốc chỗ nào bảo vệ đến. Ta hiện tại liền đem ngươi giao ra." "Đúng, người thổ quốc muốn ngươi, ta liền đem ngươi giao ra." "Quái vật kia." "Không, vị đại nhân kia là tới tìm ngươi. Chỉ cần giao ra ngươi, mọi thứ đều năng lực lắng lại. Xiêm La còn có thể cứu." Xếp bằng ở quỷ dị thạch Phật ở dưới Di Chát La giả, phát ra một hồi tê minh tiếng cười. Hắn lười nhác quay đầu, cặp kia đen nhánh hốc mắt, xuyên thấu không trùng, nhìn chăm chú cái gì xa xôi hùng vĩ địa phương. "Bệ hạ, hiện tại mới nhớ tới hối hận. Quá muộn. Tại Bạch Cốt Chi Đô, ngài mừng thầm tại Quang Hoa quốc hủy diệt, cho rằng năng lực ngư ông đắc lợi lúc. Không, sớm hơn, sớm tại chúng ta liên thủ thiết lập văn cục, tại ta tự tay vặn gãy cái đó thổ quốc người phụ nữ cổ lúc. Ngài cùng ta, liền đã không có đường quay về. Chúng ta cùng mình cùng đủ. Đừng quên, là ai dẫn tiến ngươi gia nhập, chúng ta loại người này, hận nhất chính là phản đồ. Ngài cho là ta đi thổ quốc, thuyết minh tất cả, hắn sẽ buông tha ngươi. Hay là nói cho rằng quan chắc giả sẽ bỏ qua ngươi?" Vạ Dạ bước chân cứng đờ, mặt xám như cho tàn. Di Chát phát ra cười lạnh một tiếng, cánh tay khô gầy đột nhiên dương lên, xúc lên trước mặt bàn thờ bên trên bãi đỏ. "Xem một chút đi, bệ hạ." Một tôn khô cạn giữ tợn anh hải tượng nặng, hiện lộ ra. Trên người nó dán đầy lá vàng, lộ ra làn da không khó coi ra là hồng khô sầu đặc hữu màu nâu đen. Ngũ quan và mẹo, toét miệng, dừng lại tại một cái rít lên biểu tình. Đây là một tôn cao cấp nhất cổ mạn đồng. Mà ở tôn này cổ mạn đồng mi tâm, khảm nạm lấy một viên ngọc bội, vì trên đó vết máu khô khốc, sớm đã nhìn không ra nguyên bản màu sắc. Vạ Dạ nhận ra nó. Đây là năm đó cái đó chết đi thổ quốc nữ thiên tuyển giả trên người di vật. Di Chát ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve cổ mạn đồng đầu lâu. Tôn này thánh vật nó phong ấn năm đó cái đó thổ quốc nữ thiên tuyển giả trên người một kiện đồ vật. Chấp niệm của nàng, nàng oán hận, nàng tất cả đều ở nơi này. Kia Trần Huyền là mạnh, mạnh đến mức không hợp với lẽ thường. Nhưng ở ta nhìn tới, không bỏ xuống được tất cả hắn, cuối cùng vẫn là người đều có nhân quả, cũng có nhược điểm. Chỉ cần có cái này thánh vật là câu thông không thể biết nơi tọa độ, lại đi kèm với đầy đủ tế phẩm, cũng đủ để khiêu động quy tắc, bước bách thổ quốc, cắt nhường bọn hắn quốc vận. Theo hắn ánh mắt, Vạ Dạ nhìn thấy trong rừng trên đất trống, đen nghịt quỷ một mảng lớn bóng người. 1300 tên bị trói tay sau lưng hai tay, được màu đen khăn trùm đầu nam nữ, tại xuống ống đầy đủ hoàng gia vệ đội tạm dầm dưới, dường như một đám chờ đợi giết súc vật. Trong đám người đột nhiên dậy rồi bạo động, một người nam nhân tránh thoát trói buộc, như bị điên hướng trong rừng phóng đi. Ầm. Một tên vệ binh không chút do dự xông đi lên, dùng báng súng hung hăng nện ở sau gót của hắn. Một chút, hai lần, mãi đến khi đầu của hắn phá máu chảy, sủi lơ trên mặt đất, không động đậy được nữa. Vệ binh nổ bãi nước miếng. Hắn nhìn đầy đất đợi làm thịt tội nhân, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào đố kỵ. Những thứ này bẩn thỉu linh hồn, dựa vào cái gì có thể được đến đại quốc sư tình hóa, đạt được vì nước hiến thân, tiến về bất hủ nơi vô thượng vinh quang. Thực sự là bỏ xuống đồ đao, có thể lập địa thành Phật sao? Thiện nghi đám người cặn bã này. Vạ Dạ thu hồi tầm mắt, đại quốc sư, địa ngục tự miếu quy củ ta hiểu. Một tháng này cả nước lùng bắt phạm nhân trong tội, sẩy thai người, thông dâm nam nữ, kẻ nghiện, kẻ trộm, tất cả đều ở chỗ này. Hắn lời nói xoay chuyển, âm thanh khống chế không nổi mà phát run. Nhưng ta hiểu rõ, chỉ sợ còn chưa đủ. Lúc này mới hơn 1300 người. Ta vốn còn muốn lại kéo một tháng góp đủ số, ai có thể nghĩ tới hắn đến được nhanh như vậy. Nhanh như vậy à? Chỉ mong ngươi thật có thể làm được như lời ngươi nói, là Xiêm La đem lại một chút hy vọng sống. Không phải sinh cơ. Di Chát La giả cải chính, là tương lai. Những tội lỗi này sâu nặng linh hồn, là hiến cho kia không thể biết nơi hoàn mỹ nhất tế phẩm. Nó sẽ suy yếu thổ quốc quốc vận, ô nhiễm bọn hắn quốc dân tinh thần, để bọn hắn nguồn nước trở nên đắng chát, để bọn hắn hoa màu không thu hoạch được một hạt nào. Quốc dân của bọn họ sẽ trở nên ngu xuẩn lười biếng, cuối cùng sinh ra đối với chúng ta Xiêm La người cắm rễ tại linh hồn nô tính. Vạ dạ bệ hạ, ngươi là Xiêm La quốc thắng được tương lai quốc vận. Chúng ta đem một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà giải quyết tất cả uy hiếp. Ngươi, ta đều là khai sáng lịch sử người. Do đó, lịch sử sẽ nhớ kỹ chúng ta, cũng sẽ nhớ kỹ hôm nay. Di Chắc không tiếp tục để ý ngây người như Phong Quốc Vương, đột nhiên giơ tay lên, phát ra một tiếng không phải người gào thét. Bắt đầu, hành hình. Mệnh lệnh được đưa ra. Vạ dạ quốc vương quay đầu, không dám nhìn tới kia phiến nhân gian luyện ngục. Xa xa trong rừng, phát ra kéo dài không ngừng kêu thảm, không gãy liễm mại thần kinh của hắn. Một màn ma quái đã xảy ra. Dâng trào máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, lại một kia đều không có rót vào bùn đất. Chúng nó ngược lại hóa thành từng đầu thật nhỏ màu đỏ dòng nước, trên mặt đất uốn lượn nhúc nhích, toàn bộ hướng phía trong động vật tôn này của mạn đồng tụ đến. Ở xa bên ngoài vạn dặm thổ quốc, mọi người tại cùng thời khắc đó, không có dấu hiệu nào cảm thấy một hồi không hiểu tim đập nhanh. Một cố khó nói lên lời cảm giác buồn nôn đột nhiên dâng lên. Tiến về hố ma trên đường, nguyên bản ngựa xe như nước, tràn ngập nhiệt đới phong tình Bangkok nội thành, đã xảy ra kỳ biến. Bầu trời trong nháy mắt lại hóa thành thuần túy đen nhánh. Nguyên bản đen nhánh đường ngựa, từng khúc nổ tung, ngược lại là hiện ra bằng xương trắng bệnh. Ầm. Vô số trắng bệnh vặn vẹo nhân viên, từ trong cái khe, từ lòng đất rũ ra, đói khát mà chụp vào lộ diện bên trên tất cả vật sống. Vặn vẹo tay không thủ quốc đại sứ quán đội xe đứng núi chịu sào. Bèn, một cỗ hộ vệ xe mất khống chế, hung hăng đâm vào một tòa bò đẩy quỷ thủ kiến trúc lên. Liên hệ đến trước mặt xe, chúng ta gặp phải tập kích. Lý Văn Tính tại lắc lư trong xe lo lắng kêu gọi, nhưng bộ đàm đáp lại nàng chỉ có một mảnh chói hai tạc âm. Một giây sau, từ không trung, vô số chỉ trường lớn nhỏ cỡ nắm tay, sát thái lộng lây độc trùng, phát ra âm hồn loại tiếng rít âm, sôi nổi nhào về phía đội xe. Hỗn loạn trung tâm, Trần Huyền chỗ ô tô, cửa xe bị từng chút một đẩy ra. Hắn đi ra. Tiếp theo, coi như không thấy những thứ này đập vào mặt lượng lớn độc trùng. Chúng nó tại ở gần thân thể của hắn một mét phạm vi trong nháy mắt, liền sẽ trực tiếp hóa thành một mịn, biến mất trong không khí. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí tại vận chuyển. Tất cả Bangkok đang bị một loại ngang ngược ngoại lực cưỡng ép tiến hành không gian thay thế, nào đó nơi chưa biết đang từng chút một bao trùm hiện thực. Trong hỗn loạn, cái đó nữ quan ngoại giao nạ tại ạ không chịu nổi, thét chói tai vang lên từ trong xe leo ra, cố gắng thừa dịp loạn chạy trốn. Nhưng mà nàng vừa chạy ra hai bước, một thứ từ lòng đất rôi ra quỷ màu trắng thủ, một chút bắt lấy nàng mắt cá chân. A, cứu ta, cứu ta! Nạ tại ạ cảm thụ lấy mắt cá chân chỗ truyền đến lạnh băng cùng cự lực, quay đầu nhìn thấy cái bóng lưng kia, phát ra kêu rên. Trần Huyền không quay đầu lại, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Phía sau hắn, truyền đến một tiếng rõ nét, xương cốt bị sinh sinh bóp nát giòn vang, thét lên im bặt mà dừng. Trần Huyền mỗi bước về phía trước một bước, dưới chân hắn hắt thủy nhuộm dần khu vực đều hướng ra phía ngoài mở rộng một phần, màu sắc cũng càng thêm sâu thẳm. Trong không khí bắt đầu xuất hiện mắt trần có thể thấy vặn bẹo nếp lún, bộc phát ra nổ vang như sấm âm thanh. Đó là hai loại hoàn toàn khác biệt quy tắc tại bài xích lẫn nhau nghiền ép. Trần Huyền nhìn phía xa tòa kia bị màu máu bao phủ dãy núi. Trên núi, vô số đạo huyết thủy chảy xuôi, hình như cả tòa núi đều tại khắp huyết. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói hắn ra thịt, khốn cùng hắn thân. Đây là có người tại gặp nạn. Chương 208, hiện thế bị ngạn hoa. Chương 208, hiện thế bị ngạn hoa. Quan chắc giả bên trong cực đoan phe phái thờ phụng người của nhân thế gian sinh bệnh khổ, sinh lão bệnh tử, oán tăng hội, yêu xa cách, cầu không được. Những thứ này trên thế gian là cố định, cực khổ tổng lượng sẽ không tăng thêm, cũng sẽ không giảm bớt. Bởi vậy chỉ cần tìm được thích hợp gặp nạn người thông qua đối nó thực hiện cực hạn hung ác, nhường hắn một mình tiếp nhận lượng lớn cực khổ. Có thể là thế nhân gánh vác nhiều hơn nữa thống khổ, thậm chí là tất cả thế gian, dẫn tới chân chính cực nhạc tịch thổ. Bọn hắn đem quá trình này cũng xưng là tuấn đạo. Tất cả quan chắc giả kỳ vọng cuối cùng năng lực đạt tới động tâm nhận tính, từng lít hắn không thể tâm cảnh, đều vì tuấn đạo mà nỗ lực. Đây là biến thành một cái chân chính người tử vì đạo vinh dự, mà cứu thế người tử vì đạo, hoặc là đại lượng gặp nạn người bên trong cá thể thăng hoa, hoặc là thế tục trời sinh thánh nhân, cũng có nghe đồn là vô số trong luân hồi mệnh định chi nhân. Thổ quốc cảnh nội, trong nháy mắt đó cảm giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Một tỷ nhiều dân chúng chỉ là đang bận rộn trong sinh hoạt, cảm nhận được một tia không hiểu buồn nôn cùng bực bội. Nhưng rất nhanh, loại cảm giác này liền tan thành mây khói, bị dìm ngập tại ngày thường bụi bặm trong. Bọn hắn khôi phục cuộc sống bình thường. Không người biết được, một hồi nhằm vào tất cả quốc gia ác độc chớ chú, vừa mới cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Chỉ có điều trị căn cứ chỗ xấu nhất, gian kia phòng tạm giam trong. Đông, đông, đông. Trầm muộn tiếng vang không ngừng truyền đến. Đinh Trạch như bị điên dùng đầu lâu đụng chạm lấy bao vây nệm êm vết tường. A a. Hu hu hu. Trong miệng hắn cấp huyết, nước mắt chảy ngang, cả người co quắp tại trong góc, run rẩy kịch liệt. Ngài đến rồi. Ngài thật sự muốn tới. Ngài đến rồi. Xiêm La, Bangkok. Trên bầu trời, quen thuộc nào đó mà vặn vẹo cảm giác đang giáng lâm. Đó là quái đàm Tây Du thế giới. Nó lại một lần nữa cùng Lam Tinh sản sinh lẫn nhau liên hệ. Thiên không còn là đơn thuần hắc ám. Phía trên bắt đầu hiện ra, Trần Huyền từng tại quái đàm Tây Du thế giới trôi trải qua tất cả. Một tòa tràn ngập tiếng cười cười nói nói, kỳ thực người giấy âm hôn cao láo trang. Một mảnh sinh trưởng quỷ dị mặt người, phát ra rít lên tiếng gió hoàng phong lĩnh. Một cái hội tụ vô số thây khô, chảy xuôi màu đen cắt sỏi lưu xa hạ. Đi qua đủ loại phó bản, như biển thị thật lâu loại hiện ra tại thế giới hiện thực trên bầu trời. Dẫn tới toàn cầu phòng lấy dễ ảm khán giả một mảnh xôn xao. Trên đường phố, Trần Huyền quanh thân còn cuốn sền sệt hát thủy, nhàn nhã dạo bước. Hắn vòng qua những kia từ lòng đất rỗi ra trắng bệnh quỷ thủ, coi như không thấy đập vào mặt lộng lẫy độc trùng. Những thứ này tới gần hắn thân thể 1 mét phạm vi bên trong quái dị, đều trong nháy mắt hóa thành một miệng, im ắng tiêu tán. Hắn đi không nhanh, đi tới tắt lạc quỷ vật lối vào. Một cỗ nồng đậm đến tan không ra mùi máu tươi, đập vào mặt. Nơi này, chính rơi xuống một hồi máu đỏ tươi mưa. Xôn xao, xôn xao. Vô số tinh hồng hạt mưa từ không trung nhỏ xuống, mang theo ấm áp xúc cảm. Trần Huyền bên người hắc thủy tự động bốc lên, tại đỉnh đầu của hắn chống ra một cái xưa cũ dù đen. Huyết thủy rơi vào mặt dù, phát ra hưng phấn tiếng hủ thực, không cách nào xâm nhập mảy may. Hắn dẫm lên một chỗ phá toái tượng Phật phế tích, đi vào trong rừng kia phiến đất trống. Sau đó, hắn nhìn thấy bộ kiếp như địa ngục cảnh tượng. 1300 bộ thi thể, bị cắt thiết hầu, bị chặt đầu, bị chặt đi tứ chi, bị cắt mất đầu lưỡi, bị từ ở giữa chém ngang lưng. Các loại tới từ địa ngục cực hình. Trang cảnh rung động, lại khiến người ta buồn nôn. Một hồi tử vong thị yến. Đất trống trung quanh, những cái tay kia cầm thương giới xiêm la hoàng gia hộ vệ, còn duy trì để phòng tư thế. Nhìn thấy Trần Huyền đến, bọn hắn cũng không chạy trốn, cũng không nổ súng. Bọn hắn chỉ là ngây ngốc ngửa đầu, nhìn chăm chú trên bầu trời những kia kỳ quái cảnh tượng. Càng kinh khủng chính là, những người này thân thể đang hiện thực cùng chuyện lạ trong lúc đó không ngừng vỡ vụn, gây dựng lại. Một giây trước hay là huyết nhục chi khu, một giây sau đều biến thành độc trùng, hoặc là quỷ thủ hình dáng, sau đó lại hồi quang phản chiếu nguyên dạng. Bọn hắn đang bị hai loại xung đột quy tắc cưỡng ép chuyển hóa thành không phải người quái vật. Chơi ạ. Sau lưng Cao lão cùng Lý Văn Tĩnh đám người, cuối cùng thở hổn hển theo sau. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lý Văn Tĩnh che miệng, run giọng hỏi, "Bọn hắn, những người này còn sống không?" Không ai cho nàng đáp án chuẩn xác. Bất kể bọn hắn thế nào kêu gọi, những hộ vệ kia đều không hề phản ứng, thân thể tại hai cái hình tượng ở giữa không ngừng lấp lóe. Động vật chỗ sâu, tôn này quỷ dị cổ mạn đồng phía trước, di chắc trong miệng chính phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Thất bại. Vì sao lại thất bại? Vì sao? Người thổ quốc vì sao lại lông tóc không thương? Vì sao gặp chính là chúng ta Xiêm La? Này chú, lại phản phệ chính chúng ta. Hắn không ngừng lặp lại, thân thể khô gầy run rẩy kịch liệt. Đúng lúc này, di chắc rên rỉ im bặt mà dừng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, một đôi đen nhánh con mắt nhìn thấy bước vào động vật Trần Huyền, mà ở bên cạnh hắn, Xiêm La quốc vương Bà Dạ tự nhiên cũng nhìn thấy cái đó như là quỷ thần loại thân ảnh. A, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng ngắn ngủi âm thanh, thân thể cứng đờ. Sau đó, cứ như vậy hai mắt trắng dã, thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Đang nhìn đến Trần Huyền một khắc này, vị này quốc vương cho tới nay đọc lại dưới đáy lòng tất cả sợ hãi, cuối cùng tại thời khắc này triệt để bộc phát. Hắn lại bị tươi sống dọa nát đảm, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Di chắc nhìn cũng chưa từng nhìn một chút ngã trên mặt đất quốc vương thi thể. Trên mặt của hắn tuyệt vọng thần sắc nhanh chóng rút đi, thay vào đó là một loại bệnh trạng phấn khởi. Ha ha, ha 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 ha. Hắn coi như không thấy cổ mạn đồng trên người, vì nghi thức thất bại mà bộc phát ra thê lương ánh sáng màu đỏ, duỗi ra bàn tay gầy guộc, một tay lấy hắn bóp vỡ nát. Tách, tượng bùn nhanh tạt, ánh sáng màu đỏ bốn phía. Di chát từ phá toái nê khối trong, vây ra một đoạn sớm đã tóc vàng, không đủ ngón út một nửa dài ngắn xương thật nhỏ. Một cái xương ngón tay. Tại xương ngón tay xuất hiện trong nháy mắt đó, Trần Huyền biến thành xa tăng về sau, sớm đã dung nhập cốt tủy bình tĩnh, ở vang phá toái. Ông, đỉnh đầu hắn hát thủy dù che mưa đống nhiên oanh tạc, mặc cho vô số máu đỏ tươi mưa rơi vào hắn áo đen bên trên, sau đó trong nháy mắt bốc hơi. Ngoài động, những kia còn đang ở vỡ vụn hoàng gia vệ bình, tại Trần Huyền không còn tận lực áp chế quy tắc ô nhiễm dưới, lấp lóe im bặt mà dừng, triệt để hóa thành một chỗ nhúc nhích độc trùng. Cao lão cùng Lý Văn Tĩnh đám người càng là hơn cảm thấy một hồi nghẹt thở, liền hô hấp đều không thể làm được, chỉ có thể kinh hãi nhìn qua Trần Huyền bóng lưng. Di chắc nắm nuốt cái kia đứt chi, cười ha hả, ngươi nhận ra sao? Nét mặt của ngươi nói cho ta biết, ngươi nhận ra. Không sai, chính là như ngươi nghĩ. Đây là năm đó cái đó thổ quốc tay của nữ nhân chỉ. Thông qua căn này ngón tay, ta lại có thể trực tiếp liên tiếp đến cái đó chuyện lạ thế giới. Trước đây, ta gặp được nàng lại năng lực liên tục đột phá mấy cái S cấp phó bản. Ta liền biết, nàng nhất định là trời sinh người tử bị đạo. Thế là, ta liên hợp nhiều nước đồng bạn đối nàng tiến hành một hồi thịnh đại đi săn. Hắn tốc độ nói càng lúc càng nhanh, như là đang khoe khoang chiến công của mình. Di chắc giang hai cánh tay, đen nhánh trong hốc mắt, chảy ra hai hàng huyết lệ. Mặc dù của ta chuyển vận nghi thức thất bại, nhưng mà phong tỏa tại cổ mạn đồng thể nội linh hồn, nữ nhân kia linh hồn ngay tại bữa nãy nhất định đã bị ta cương ép kéo ra, nàng bị hút vào thế giới kia, là người tử vì đạo đã trở thành lấy lòng thần phật tế phẩm, nàng cứ khổ là chúng ta làm tinh đổi lấy ban ân. Hắn nói liền một hơi, thoải mái mà thở ra một hơi, sau đó thản nhiên nhìn về phía Trần Huyền, mang trên mặt một loại hoàn thành sứ mệnh thánh khiết. Đến đây đi, hiện tại ngươi có thể giết ta, ta thân làm quan chắc giả, là làm tinh tiến hóa lại một lần trộm lấy hỏa trùng đã không tiếp, ta vui lòng tuân đạo. Nghe vậy, Trần Huyền chậm rãi giơ tay lên, xên xệ hắc thủy tại đầu ngón tay của hắn hội tụ, bắt đầu vặn vẹo thành một cái sắc bén binh khí. Đột nhiên, giang giác, giang giác, giang giác, trên bầu trời dị biến, lần nữa thăng cấp. Tất cả mọi người theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại. Những kia vốn chỉ là quang ảnh phù động vết rách, khe hở đang không ngừng lan tràn. Một giây sau, vô số yêu dị, đóa hoa màu đỏ ngòm từ những kia vết rách trong tranh nhau chen lấn mà ló ra. Chúng nó tại huyết vũ trong nở rộ, cánh hoa tầng tầng lớp lớp mà giãn ra. Ngắn ngủi mấy giây, một đóa, một đám, một mảnh. Không có phiến lá, chỉ có hoa. Hoa nở không thấy diệp, diệp sinh không thấy hoa. Đó là bị ngạn hoa. nở đầy tất cả bầu trời.